Chương 55, khen thưởng, tiểu thành Tốn Phong kiếm thuật chương 55, khen thưởng, tiểu thành Tốn Phong kiếm thuật. Phương Hàn trở lại Thính Vũ Hiên lúc, mặt trời chiều vừa lúc đem cuối cùng lau một cái ánh chiều tà chiếu vào bên trong đình viện trên tấm đá xanh, vì này tinh xảo tiểu viện dắt lên tầng một ấm áp màu vàng. Tiểu muội Phương Ánh đang ngồi xổm trong sân vườn hoa bên cạnh, dùng tay nhỏ bé tò mò đùa bỡn mấy bụi mới gặp Hạn Phong Lan. Nghe được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu. Nhìn thấy là Phương Hàn, lập tức giống con vui sướng tiểu tức giống như chạy như bay tới, ngắn ngủi chân nhỏ chạy lung la lung lay. Cà ca trở về rồi. Phương Hàn trên mặt một cách tự nhiên hiện ra cương chịu đủ cười, không lưng đem muội muội ôm lấy, thật cao dơ một chút, chọc cho tiểu nha đầu khanh khách cười không ngừng. Xem ra lão phu tới đúng lúc. Viện môn truyền đến một người trầm ổn mà thanh âm quen thuộc. Phương Hàn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Phương Viễn trưởng lão đang đứng tại rộng mở cửa viện, mang trên mặt nụ cười ôn hòa. Hai vị tôi tớ cung kính đứng ở Phương Viễn trưởng lão phía sau, mang một cái chiếu nặng dương gỗ. Trưởng lão. Phương Hàn có chút ngoài ý muốn, vội vã buông xuống muội muội, bước nhanh về phía trước cung kính hành lễ. Ngài sao lại tới đây? Gia chủ nghe nói ngươi tại Lãng Nguyệt Hồ tụ hội bên trên, lần thứ hai thất bại Lâm Hổ, dương ta Phương gia thanh uy, rất là vui mừng, đặc mệnh lão phu đem cái này bàn cho tự mình đưa tới. Phương Viễn nuốt dâu mỉm cười, trong ánh mắt mang theo không che giấu chút nào tán thưởng. Hắn hơi hơi nghiêng người, sau lưng hai tôi tớ lập tức tiến lên, đem mang chiếu nặng dương gỗ dâng. Phương Hàn tiếp nhận dương gỗ, vào tay trầm xuống, trọng lượng vượt quá dự liệu, trong lòng hắn khẽ nhúc nhích, đoán được bên trong là cái gì. Đa tạ gia chủ trọng thưởng, đa tạ trưởng lão tự mình đưa tới. Phương Hàn đè xuống trong lòng quần quần cảm xúc, lần nữa trịnh trọng hành lễ. Hảo hảo nỗ lực, đừng có cô phụ gia chủ kỳ vọng, gia tộc sau này chung quy muốn xem các ngươi những người trẻ tuổi này. Phương Viễn lời nói thấm thía, miễn cưỡng vài câu. Yêu ai yêu cả đường đi, ánh mắt hiền lành nhìn mọi Phương Hàn ống quần hiếu kỳ nhìn xung quanh Phương Ánh, liền không còn ở lâu, xoay người nhẹ lướt đi. Chiếu cố tốt tiểu thư, đưa đi Phương Viễn trưởng lão. Phương Hàn phân phó một vị người hầu gái coi chừng thật nhỏ mọi Phương Ánh. Sau đó ôm dương gỗ trở lại gian phòng của mình, đóng cửa phòng lại, gắn vào chốt cửa. Nhẹ nhàng mở ra dương gỗ, đập vào mắt một mảnh ngân quang. Đó là từ một đỉnh lại một đỉnh hoa tuyết ngân chỗ phản xạ ra quang mang. Cho dù là có chỗ dự liệu, khi thấy bên trong hộp thật chỉnh tề xếp chồng chất lấy, ngân quang lập loè hoa tuyết dịn tổ kỳ, hô hấp của hắn như cũng không kìm lại được mà dừng lại trong nháy mắt. Đối với nắm giữ một cái khắc kim hệ thống hắn mà nói, có sức hấp dẫn nhất không phải linh đan diệu dược, không phải thiên tài địa bảo, mà là chân chân thực thực bạc. Vì thế, hắn thậm chí nghĩ đến mượn bảng thuộc tính mở nghề phụ kiếm lấy tiền tài. Bất quá sau khi suy tính bỏ qua. Ở nơi này võ giả mới là chủ lưu, thực lực mới là căn bản thế giới, đem thời gian lãng phí ở nghề phụ bên trên, là lẫn lộn đầu đôi. Ngược lại không bằng để thăng chính mình thực lực, duy trì thiên tài thân phận, lấy thiên tài thân phận thu hoạch tài phú, chỉ cần có thực lực, tài phú tự nhiên sẽ quần quần mà đến. Liên tỷ như hiện tại. Mặt khác, không có đầy đủ thực lực, tuy là lấy nghề phụ kiếm được núi vàng núi bạc, cũng không cách nào bảo trụ. 500 lượng. Phương Hàn rất nhanh kiểm kê, phát hiện 10 lượng một thỏi hoa tuyết ngân có chừng 50 đỉnh. Nói cách khác, ở chỗ này có chừng 500 lượng bạc. Đây là cực kỳ khổng lồ một khoản ban cho. Điểm ấy từ thân là trưởng quỹ tử lâu, bây giờ thu vào đã rất cao phụ thân ngay ngắn, mỗi tháng tiền lương cũng mới 20 lượng, liền không khó coi ra. To lớn kinh hỉ như là dòng nước gấm trong nháy mắt nước vọt khắp toàn thân. Lần này tiến độ lập tức vượt qua một nửa. Nhìn trước mắt 500 lượng bạc, Phương Hàn không nói ra được mừng rỡ. Thấy được mở ra căn cốt cấp 3 tăng phúc, 8 lần căn cốt tăng phúc khoa trường tăng phúc hiệu quả, hắn tự nhiên là muốn mở ra kiếm thuật cấp 3 tăng phúc, đồng thời đã bắt đầu vì thế mà tiết kiệm tiền. Có này 500 lượng bạc ban cho, khoảng cách mở ra kiếm thuật thiên phú cấp 3 tăng phúc cần thiết 1000 lượng, đã vượt qua một nửa. Lấy hắn võ đạo bia xếp hạng thứ 3 mỗi tháng có thể thu hoạch 60 lượng bạc, cùng với gia tộc can bài trong nhiệm vụ có thể lấy được thu hoạch. Nói không chừng năm nay bên trong liền có thể lần nữa thấu đủ ngàn lượng bạc, mở ra kiếm thuật thiên phú cấp 3 tăng phúc. Hệ thống bảng thuộc tính. Phương Hàn hô hoán hệ thống bảng thuộc tính, hệ thống bảng thuộc tính xuất hiện ở hắn trong tầm mắt. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc, 8 lần, cấp 4 tăng phúc cần 10000 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc, 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1000 ngân, bộ pháp thiên phú tăng phúc, 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1000 ngân, sở hữu tài phú, 52 ngân trước đó lấy được 60 lượng tiền tiêu hàng tháng, ngoại trừ để lại 10 lượng làm khẩn cấp cần thiết. Còn dư lại 50 lượng đã toàn bộ xung nhập, cho nên bây giờ sở hữu tài phú vì 52. Nạp tiền. Phương Hàn tự tay sở về phía 500 lượng bạc, đem 500 lượng bạc nạp tiền. Theo quang mang lóe lên, 500 lượng bạc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là hệ thống bảng thuộc tính văn tự xuất hiện biến hóa. Sở hữu tài phú, 552 ngân nhìn nằm ở hệ thống trong giao diện bảng, không cần lo lắng mất trộm không ai cướp đi được 552 ngân, Phương Hàn lần nữa nhịn không được mừng rỡ. Ngày hôm sau, hôm qua tham gia Lãng Nguyệt Hồ bờ tụ hội, nghỉ ngơi một ngày Phương Hàn tinh thần sung mãn mà bước vào nội đường, trực tiếp hướng đi chính mình giáp tự số 10 phòng luyện võ. Bên trong phòng đàn hương lượn lờ, vắng vẻ không tiếng động, hắn bứt bỏ tạp niệm, bắt đầu mỗi ngày lệ cũ tu luyện. Đầu tiên là tu luyện hạc hình thung. 8 lần căn cốt tăng phúc phía dưới, khí huyết như trường giang đại hà, nhanh chóng mà cọ rửa toàn thân xương cốt toàn thân cường độ đang nhanh chóng đề thăng. Mỗi một phút mỗi một giây, cũng có thể cảm giác được đề thăng. Buổi chiều, hắn ngược lại bắt đầu tu luyện nhập phẩm cấp, tu luyện độ khó vượt lên trước cơ sở kiếm pháp Tốn Phong kiếm thuật. Tốn Phong kiếm thuật bí tịch yếu quyết sớm đã nhớ kỹ trong lòng, hắn chìm tâm tĩnh khí, bày ra thức mở đầu. Gấp 4 kiếm thuật thiên phú tăng phúc dưới, trong đầu về môn này phẩm cấp kiếm pháp các loại tinh nghĩa lưu chuyển không thôi. Bá, 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 tâm hắn không chuyển tâm, kiếm tùy tâm động, thanh phong kiếm bắt đầu vẽ ra từng đạo quỹ tích kỳ quỷ, tốc độ kinh người đường vòng cung. kiếm chiêu không giống thanh phong kiếm pháp như thế sạch đu, mà lại như là tật phong giống như nhanh chóng. Đây chính là Tốn Phong kiếm thuật cùng thanh phong kiếm pháp chỗ khác biệt. Thời gian tại chuyên chú bên trong lặng yên trôi qua, Phương Hàn hoàn toàn đắm chìm trong loại này kỳ diệu trạng thái tu luyện bên trong, trong cơ thể khí huyết tự nhiên dâng, ý theo Tốn Phong kiếm thuật đặc biệt pháp môn vận chuyển, cùng kiếm chiêu hoàn mỹ phù hợp. Đột nhiên, hắn phúc trí tâm linh, cổ tay bỗng nhiên run lên, trong cơ thể khí huyết trong nháy mắt dâng ra tốc. Bù bù, thanh phong kiếm phát sinh một tiếng không giống với dĩ vãng, càng thêm trầm thấp lại đáng sợ hơn lực xuyên thấu chấn mình. Trên thân kiếm, phản phất có tầng một vô cùng nhạt nhẽo màu xanh lông nhọn lóe lên một cái rồi biến mất, lập tức một cổ vượt xa trước đó sắc bén trầm ngưng kiếm thế chợt bộc phát ra. Tốn Phong kiếm thuật tiểu thành. Phương Hàn trong mắt bắn ra tinh quang. Ngay mới vừa rồi, Tốn Phong kiếm thuật đột phá, đạt tới tiểu thành chi cảnh. Vẫn chưa tới một tháng. Phương Hàn thấp giọng tự nói, từ đạt được bí tịch đến nay, còn không đủ một tháng, không đến một tháng thời gian, liền đem một môn nhập phẩm cấp kiếm thuật tu luyện tới tiểu thành. Cho dù có gấp 4 kiếm thuật tiên phu tăng phúc mang đến khủng bố nội tính, vẫn là làm hắn mình cũng cảm thấy giật mình. Còn nếu là để cho nội đường cái khác tu luyện kiếm thuật con cháu biết được, càng là không thông báo bực nào kinh ngạc. Là bởi vì viên mãn thanh phong kiếm pháp. Phương Hàn hơi suy nghĩ một chút, liền đoán được nguyên nhân. Viên mãn thanh phong kiếm pháp vì hắn đánh hạ cực kỳ đầm kiếm đạo cơ sở, hơn nữa gấp 4 kiếm thuật thiên phú. Cả hai chồng lên, mới có thể xuất hiện hiệu quả kinh người, để cho hắn tại tu luyện Tốn Phong kiếm thuật lúc, như có thần trợ, tiến giai rất nhanh. Thảo nào gia tộc không đồng nhất bắt đầu liền lấy ra nhập phẩm cấp võ kỹ cho gia tộc tử đệ tu luyện. Phương Hàn rốt cuộc hiểu rõ gia tộc rõ ràng có vũ khí mạnh hơn, nhưng vì sao kiên trì nhường cho con đệ trước tu luyện cơ sở võ kỹ? Căn cơ bất ổn, dù có cao thâm bí tịch, cũng khó mà lĩnh ngộ hắn tinh túy, thậm chí khả năng làm nhiều công ít. Chỉ có cơ sở vững chắc, mới có thể cao lầu đất bằng lên, làm ít công to. Thử xem tiểu thành Tốn Phong kiếm thuật uy lực. Phương Hàn ánh mắt chuyển hướng bên trong phòng góc cố kia dùng để chắc thí lực đạo, cực kỳ bền bỉ hắc thiết một nhân dung. Hít sâu một hơi, trong cơ thể luyện cốt trung kỳ khí huyết tầm ẩm dâng, toàn lực rót vào trong thanh phong kiếm bên trong. Tiểu thành cấp bậc Tốn Phong kiếm thuật tâm pháp vận chuyển, thân kiếm khẽ run, mơ hồ phát sinh khẽ đều. Bá. Hắn khẽ quát một tiếng, sử xuất Tốn Phong kiếm thuật bên trong rất có uy lực nhất thức. Thân hình bọn tới trước, thanh phong kiếm hóa thành một đạo xé rách không khí màu xanh lưu quang, mang theo một cổ trầm mãnh cùng nhanh chóng đan vào đặc biệt lực đạo, hung hãn chém về phía một nhân thung bả vai bộ vị. Suy, giang giác. Kiếm phong cùng cứng như tinh cương hắc thiết một đụng chạm kịch liệt, lại phát sinh một tiếng cắt kim loại một hưởng. Chỉ thấy cái kia đủ để thừa nhận luyện cốt cảnh võ giả toàn lực đập nện một nhân thung vai, bị chém vào gần một tấc sâu. Uy lực đã không kém gì viên mãn thanh phong kiếm pháp. Phương Hàn thu kiếm mà đứng, nhìn kia đạo vết kiếm sâu, trong mắt có vẻ mừng rỡ lưu chuyển. Tốn Phong kiếm thuật làm nhập phẩm cấp kiếm pháp, mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng trong uy lực đã không kém gì đạt được viên mãn thanh phong kiếm pháp. Nếu như tiếp tục để thăng, uy lực chắc chắn siêu việt viên mãn thanh phong kiếm pháp, trở thành trong tay hắn so với viên mãn thanh phong kiếm pháp vũ khí mạnh hơn. Nghĩ đến như vậy tình cảnh, một cổ mong mỏi mãnh liệt cảm giác ở trong lòng hắn tự nhiên mà sinh. Hắn nắm chặt trong tay thanh phong kiếm, lần nữa chìm vào trong tu luyện. Chương 56, luyện cốt hậu kỳ, đệ nhị chương 56, luyện cốt hậu kỳ, đệ nhị uống. Vài ngày sau buổi sáng, Phương Hàn đi qua nội đường luyện võ trường, hướng đi giáp tự số 10 phòng luyện võ bên trong. Trong luyện võ trường, nội đường con cháu tự mình tu luyện lấy, thiếu những ngày qua hoàn thanh tiểu ngữ, bầu không khí có một loại không nói ra được kiềm nén. Mấy ngày qua, một mực như vậy, mà đưa tới đây hết thảy nguyên nhân là bởi vì Lâm Ngao liên bại bao quát Phương Hồng ở bên trong cái khác tứ kiệt, trở thành Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất. Phương gia nội đường đệ nhất Phương Hồng bị thua tại Lâm Ngao trong tay, để cho một đám nội đường con cháu cảm giác trên mặt không ánh sáng, tâm tình trầm thấp. Đương nhiên chủ yếu nhất là bởi vì Lâm Ngao trở thành Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất, Phương Viễn trưởng lão mấy ngày nay tâm tình cũng không tính quá tốt, thường xuyên tại nội đường chuyển động. Một khi phát hiện vị kia nội đường con cháu tu luyện không chăm chú, liền sẽ lập tức nghiêm khắc quát lớn. Mấy ngày gần đây đã có vài vị nội đường con cháu lọt vào quát lớn. Bất quá đây hết thảy không có quan hệ gì với hắn, lấy Phương Viễn trưởng lão đối với hắn coi trọng, cũng không khả năng đối với hắn quát lớn. Phòng luyện võ bên trong, đàn hương lượn lờ, vắng vẻ không tiếng động. Phương Hàn túi lưng lập tức, thân hình vững như bàn thạch, hạt hình tung tư thế không câu nệ tự nhiên. Hắn hai mắt khép hờ, tâm thần hoàn toàn chìm vào trong cơ thể, dẫn đạo 8 lần căn cốt thiên phú ra chỉ dưới như trường giang đại hà giống như bàng bạc khí huyết, tại tứ chi bách hải ở giữa phi nhanh lưu chuyển. Mỗi một lần hô hấp đều kéo quanh thân khí huyết phát sinh trầm thấp như thủy triều ầm vang. Xương cốt chỗ sâu truyền đến dày đặc như giang đậu giống như đôn đốt tâm thành, đó là khí huyết đang lấy hiệu suất kinh người rèn luyện toàn thân 206 khối xương cốt, khiến cho trở nên cứng cáp hơn, tỉ mỉ. Không biết qua bao lâu, Phương Hàn quanh thân khí huyết vận hành tốc độ chợt nhảy lên tới một cái mới tinh đỉnh phong. Ầm ầm, một tiếng chỉ có chính hắn có thể rõ ràng nghe nặng nề nổ, phản phất từ thân thể chỗ sâu nhất bộ phát ra. Phản phất có một đạo vô hình bình chướng bị đánh vỡ. Một cổ vượt xa luyện cốt trung kỳ càng thêm hùng hồn, càng thêm ngưng luyện cảm giác mạnh mẽ, như là tích xúc đã lâu núi lửa, trong nháy mắt phun trào, quán thông quanh thân mỗi một tấc xương cốt, lan tràn đến cốt tủy chỗ sâu. Phương Hàn quanh thân kịch chấn, bên ngoài thân dưới da, phản phất có vô số thật nhỏ xanh ngọc ánh sáng lưu chuyển, mơ hồ lộ ra một loại ôn nhuận mà kiên cố hào quang. Giang đậu giống như tiếng nổ đùng đoàng liên miên bất tuyệt, cuối cùng hóa thành một hồi thâm trầm kéo dài ong ong chấn minh, thật lâu không thôi. Luyện cốt hậu kỳ, thành. Phương Hàn đáy mắt hình như có tinh mang như điện, lóe lên một cái rồi biến mất. Nhẹ nhàng nắm tay, không khí tại lòng bàn tay bị bóp vỡ, phát sinh trầm thấp khí bạo âm thanh, cảm giác mạnh mẽ viễn siêu trước đó. Hiển nhiên, hắn võ đạo cảnh giới còn nữa đột phá, từ luyện cốt trung kỳ đột phá đến luyện cốt hậu kỳ. Chỉ dùng hơn một tháng, Phương Hàn trong lòng tính toán ra sử dụng thời gian, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Luyện cốt, cơ sở tứ cảnh bên trong cuối cùng một cảnh, tu luyện độ khó lớn nhất một cảnh, phần lớn võ giả tiến vào này một cảnh, tu luyện tốc độ đều muốn vô cùng chậm rãi. Hắn nghe nội đường cái khác con cháu nói tới, nội đường đệ nhất Phương Hồng, từ luyện cốt trung kỳ đột phá đến hậu kỳ, ước chừng dùng hơn nửa năm thời gian, này đã bị khen là thiên tài. Nhưng hắn vẫn bèn bèn chỉ dùng hơn một tháng, cũng đã từ luyện cốt trung kỳ đột phá đến luyện cốt hậu kỳ, sử dụng thời gian xúc giảm mấy lần. 8 lần căn cốt thiên phú mang tới khủng bố tu luyện tốc độ, để cho chính hắn đều không khỏi cảm giác kinh hãi. Đạt được luyện cốt hậu kỳ, ta khoảng cách cựu phẩm nội khí cảnh, chỉ kém một cảnh giới. Phương Hàn ánh mắt sáng quắc. Luyện cốt hậu kỳ đi lên nữa, chính là cựu phẩm nội khí cảnh, còn nếu là có thể đạt được cựu phẩm nội khí cảnh, thực lực đem phát sinh thoát thai hoàn cốt lột xác. Có thể nói, cho dù là một vị vừa mới đột phá cựu phẩm nội khí cảnh, cũng có thể như là đẻ chết con kiến nghiền chết lương thủy thành trẻ tuổi đệ nhất nhân Lâm Ngao. Đây cũng là vì sao một khi trở thành cựu phẩm nội khí cảnh võ giả, liền lập tức sẽ bị trao tặng trưởng lao thân phận. Bất quá, cứ việc chỉ kém một cảnh giới, nhưng muốn đột phá cảnh giới này nhưng là cũng không dễ dàng, thậm chí có thể nói rất khó rất khó. Theo Phương Hàn biết, tại luyện cốt hậu kỳ cùng cựu phẩm nội khí cảnh ở giữa, có một đạo tựa như danh trời giống như bình cảnh. Một tạm chính là mấy năm là thường cũng có chuyện, thiên phú kém thậm chí là chọn đời không cách nào đột phá. Phương gia bên trong, cắm ở bước này kinh niên không được tiến thêm người có khứa người, có thể thấy được này đạo bình cảnh kiên cố. Bất quá, này đạo bình cảnh tuyệt đối chói không được ta. Phương Hàn trong lòng sinh ra tự tin. Tại 8 lần căn cốt thiên phú tăng phúc phía dưới, hắn bây giờ căn cốt đạt tới trình độ cực kỳ đáng sợ, cho dù cửa ải này chật vật đi nữa, cũng tối đa tạm thời đưa hắn vây khốn, không có khả năng để cho hắn không cách nào đột phá. Nên lại đi võ đạo bia đo lường một chút. Thực lực lớn bước đề thăng, Phương Hàn không có chút nào dây dưa, đẩy ra phòng luyện võ môn, bước đi hướng võ đạo bia vị trí đỉnh viện. Sự xuất hiện của hắn lập tức đưa tới ven đường một ít nội đường đệ tử chú ý gặp hắn trực tiếp hướng đi võ đạo bia phương hướng, rất nhiều con cháu đầu tiên là sử sốt, lập tức trên mặt lộ ra nào đó gần như chết lặng thần tình. Hắn lại đi lần này, không biết chỗ sung yếu đến để mấy. Luyện cốt hậu kỳ, hắn tuyệt đối đột phá đến luyện cốt hậu kỳ. Này khí tức so với mấy ngày hôm trước càng đáng sợ hơn. Từ đó kỳ đến hậu kỳ, lúc này mới bao lâu? Quái vật ra thật thấp tiếng nghị luận ở trong đám người lan tràn, lại không còn như dĩ vãng như vậy tràn ngập khiếp sợ và khó có thể tin, ngược lại mang theo một loại bị nhiều lần trùng kích sau gần như thói quen chết lặng. Phương Hàn tấn thăng tốc độ sớm đã vượt ra khỏi phạm vi hiểu biết của bọn họ, ngoại trừ chết lặng, tựa hồ cũng làm không ra cái khác phản ứng. Phương Hàn đối với sau lưng gây rối ngoảnh mặt làm ngơ, rất mau tới đến võ đạo bia trước. Một ít đang tu luyện hoặc đồ kinh nơi này con cháu thấy thế, nhao nhao dừng động tác lại, ánh mắt phức tạp tập trung tới. Đưa ngón tay ra, Phương Hàn trầm ổn mà tại lạnh lẽo bóng loáng ngọc chất bia trên mặt viết xuống Phương Hàn hai chữ. Lập tức ánh mắt chút ngưng, luyện cốt hậu kỳ hùng hồn khí huyết không giữ lại chút nào mà bạo phát, rót vào trong từ bên cạnh gỡ xuống tinh thiết trường kiếm bên trong. Tiểu thành cấp độ tốn phong kiếm thuật toàn lực thi triển, kiếm quang ngưng luyện như một đạo xé rách trường không tia chớp màu xanh, mang theo vượt xa quá khứ càng thêm trầm bánh khí thế bén nhọn, hung hãn đâm trúng võ đạo bia. Bù bù, ngọc bia bộc phát ra hào quang lộng lây chói mắt, kịch liệt rung động, ông minh chi thanh thâm trầm lâu đời, phảng phất liền đỉnh viện mặt đất đều tùy theo nhẹ nhàng rung động. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, ánh mắt gắt gao đóng vào bia trên mặt. Phương Hàn hai chữ phía sau chữ số bắt đầu nhảy lên. 3, 2. Cuối cùng, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, cái kia chữ số vững vàng dừng lại, vị thứ hai. Đệ nhị. Vượt lên trước Phương Tuyết sư tỷ. Cư nhiên chỉ dùng ngắn như vậy thời gian, liền đến đệ nhị. Bên trong đình viện đầu tiên là yên tĩnh lại, lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Cứ việc sớm có dự liệu, nhưng khi tận mắt thấy Phương Hàn tên hung hãn xuất hiện ở vị thứ hai, đem nguyên bản tên thứ hai Phương Tuyết chen đến đệ tam lúc, loại kia thị giác cùng trong lòng lực đánh vào như trước cường liệt. Tin tức như là cắm lên cánh, trong nháy mắt truyền khắp nội đường, để cho gần một đoạn thời gian yên lặng nội đường, lần nữa náo nhiệt. Bên trong tinh thất, Phương Viễn trưởng lão nghe phía ngoài tiếng huyên náo âm, lúc này cau mày, muốn ra ngoài ngăn lại. Bất quá đợi một vị người hầu báo lại sau đó, trên mặt hắn triển lộ một nụ cười, lựa chọn mặc kệ nó. Bị vượt qua. Độc lập phòng luyện võ bên trong, Phương Tuyết đang tại lau chùi nàng trôi này giống như thu thủy trường kiếm. Làm tôi tớ vội vã báo lại, báo cho nàng bài danh bị Phương Hàn siêu biết lúc, nàng trà lao động tác đống nhiên một trận. Cặp kia thanh lãnh như băng hồ trong con ngươi, trong nháy mắt dâng lên khó tin sóng lớn, tay nắm chuôi kiếm chỉ vô ý thức buộc chặt, đốt ngón tay hơi hơi trở nên trắng. Nàng rất rõ ràng Phương Hàn thiên phú kinh người, tiến bộ thần tốc, cũng từ trước tới giờ không dám có chút khinh thường. Nhưng nàng chưa nghĩ đến, ngày này sẽ đến được nhanh như vậy. Nhanh đến nàng thậm chí cảm thấy được, chính mình này mấy năm khổ tu, ở đối phương cái kia không thể tưởng tượng nổi tiến độ trước mặt, có vẻ hơi tái nhợt vô lực. Một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tâm tình rất phức tạp tại nàng đấy lòng lan tràn, có khiếp sợ, có không cam lòng, có thất bại, còn có một tia không dễ dàng phát giác nghiêm nghị. Nàng chậm rãi thu kiếm vào vỏ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, thật lâu không nói gì. Đệ nhị. Phương Hàn đối với phía sau đưa tới sóng lớn cũng không để ý, hoàn tất thi kiểm tra, thấy kết quả sau, hắn liền xoay người rời đi đình viện, ánh mắt yên tĩnh mà phản hồi chính mình giáp tự số 10 phòng luyện võ. Đối với bài danh siêu việt Phương Tuyết, thăng đến đệ nhị, hắn cũng không ngoài ý thực lực bản thân quả thật có bay vọt về chất, mà Phương Tuyết tuy mạnh, nhưng dù sao chưa đột phá đến luyện cốt hậu kỳ, bị siêu việt là tất nhiên sự tình. Còn như không thể siêu việt Phương Hồng, lên đỉnh đệ nhất, hắn cũng không ngoài ý Phương Hồng thân là lương thủy ngũ kiệt một trong, mặc dù không có đạt được luyện cốt hậu kỳ cực hạn, nhưng khoảng cách này cái cảnh giới đã là quá gần, hơn nữa võ kỹ mặc dù không có viên mãn nhưng tiếp cận viên mãn. Thực lực nội tình vượt qua xa vừa mới đột phá chính mình có thể so với. Muốn siêu việt Phương Hồng, sợ rằng cần được chờ ta đem Tốn Phong kiếm thuật có nữa tinh tiến. Phương Hàn trong lòng bình tĩnh ước định, cũng không chút nào đội vàng sao động tự mãn. Đóng cửa phòng luyện võ vừa dày vừa nặng môn, hắn đem ngoại giới tất cả hỗn loạn cắt đứt, lần nữa bình tĩnh lại tâm thần tu luyện. Dẫn đạo trong cơ thể bàng bạc khí huyết, củng cố luyện cốt hậu kỳ cảnh giới, hướng cái kia tầng thứ cao hơn nội khí cảnh làm tích lũy. Chương 57, yêu thú chương 57, yêu thú. Mấy ngày sau sáng sớm, một chiếc dắt Phương gia ký hiệu xe ngựa lái ra phương phủ, dọc theo thanh thạch phố đạo đi ra ngoài thành. Bên trong buồng xe, Phương Hàn nhắm mắt dưỡng thần, trong tay nắm một phần nhiệm vụ thư. Sáng nay hắn vừa mới đến phòng luyện võ, liền bị Phương Viễn trưởng lão gọi đi, giao cho hắn một phong nhiệm vụ thư. Nhiệm vụ thư bên trên chỉ đơn giản viết hiệp trợ giải quyết dược viên công việc, nội dung cụ thể lại chưa tỏ tường thuận. Xe ngựa lái ra cửa thành, dọc theo quan đạo đi về phía trước ước chừng nửa canh giờ, quẹo vào một cái lối rẽ, lại đi chốc lát, một mảnh bị tường cao vây lại mênh mông vườn trồng trọt đập vào mi mắt. Trong không khí tràn ngập mùi thuốc nồng nặc, làm người ta mừng rỡ. Phương Hàn thiếu gia, dược viên đến. Sa phu cung kính vén rèm xe lên. Phương Hàn mới vừa xuống xe, liền thấy một vị mặc quản sự trang phục, vóc dáng hơi mập trung niên nam tử mang theo mấy người bước nhanh lên đón. Ai nha, đúng là Phương Hàn thiếu gia đích thân tới. Tiểu nhân dược viên quản sự Phương Lộc, không có từ xa tiếp đón, mong rằng thiếu gia thứ tội. Quản sự liếc mắt liền nhận ra Phương Hàn, trên mặt nhất thời chất đầy nhiệt tình, thật xa liền chắp tay hành lễ. Bây giờ Phương Hàn tại Phương gia thanh danh vang dội, tuy chỉ là nội đường con cháu, nhưng không ai biết hắn thâm thụ gia tộc coi trọng, sau này tiền đồ bất khả hạn lượng, là ngoại phái quản sự tự nhiên không dám thất lễ. Lộc quản sự không cần đa lễ. Phương Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua quanh thân dược điển. Ta phụ trưởng lão chi mệnh đến đây giải quyết dược viên sự vụ, lại không biết cụ thể là gì tình huống. Thiếu gia xin mời đi theo ta, vừa nhìn liền biết. Phương Lộc nghe vậy, trên mặt nhất thời hiện hiện khuôn mặt u sầu, dẫn Phương Hàn đi vào trong. Xuyên qua mấy hàng chỉnh tề dược điển, cảnh tượng trước mắt lệnh Phương Hàn hơi nhíu mày. Tàng lớn dược điển bị tao đạp được không còn hình dáng, bùn đất cuộn cuộn, dược thảo hoặc bị liền căn chắp lên, hoặc bị gặm ăn chỉ còn tàn hành. Mấy chỗ vòng bảo hộ bị đụng phải thất linh bất lạc, rơi lả tả trên đất. Từ năm ngày trước lên, không biết từ đâu tới con xuất sinh, ban đêm lén vào dược viên tàn sát bừa bãi. Phương Lộc đau lòng nhức óc mà chỉ vào bị hủy dược điển. Người xem những này ngưng huyết thảo, ích khí hoa, đều là luyện chế khí huyết hoàn chủ dược, lại có một đêm tháng là có thể thu thập, bây giờ hủy sạch. Phương Hàn ngồi xổm người xuống, cẩn thận coi trên mặt đất bên trên dấu chân. Đề dáng như là lợn rừng, so với bình thường lợn rừng lớn hơn gần gấp đôi, xuống mồ sâu đậm, hiển nhiên thể hình to lớn mà lại lực lượng kinh người. Bên cạnh vòng bảo hộ chỗ đứt bằng gỗ vỡ vụn, giống bị cự lực va chạm bố trí. Hộ vệ đội đâu? Không ai canh gác sao? Phương Hàn đứng dậy hỏi. Sao có thể không có? Buổi chiều đầu tiên sau khi phát hiện liền tăng cường phòng giữ, xuất sinh kia tối thứ hai lại tới, trương đội trưởng dẫn người vây bắt, ai biết. Phương Lộc cười khổ nói. Vậy căn bản không phải dã thu tầm thường, lực lớn vô cùng, da dày thịt béo, đao kiếm khó thương, trương đội trưởng bọn hắn chẳng những không có cầm xuống, ngược lại bị thương vài người, bây giờ còn tại nằm trên giường đâu. Chẳng lẽ là yêu thú? Phương Hàn trong mắt lóe lên lau một cái tinh quang. Ở cái thế giới này, dã thú tầm thường như thiên phú dị bẩm hoặc nuốt chửng thiên tài địa bảo, liền có thể đột phá giống hạn chế, trở thành yêu thú. Yêu thú thực lực viễn siêu dã thú bình thường, cho dù là bình thường võ giả cũng khó mà đối phó, cũng may cực kỳ hiếm thấy, bằng không đối với nhân loại mà nói, có thể nói là uy hiếp thật lớn. Hắn sớm có nghe thấy, nhưng lại chưa bao giờ tận mắt thấy qua. Chính là, Phương Lộc lòng còn sợ hãi gật đầu. Xuất sinh kia giống như lợn rừng, lại lớn như châu né, răng nanh trường tức dài, dưới ánh trăng hiện lên ngân quang, kinh người được ngay. Chúng ta bây giờ không có biện pháp, mới hướng gia tộc cầu viện. Mang ta nhìn một chút người bệnh, ta nhu cầu giải một chút yêu thú thực lực cụ thể. Phương Hàn thanh âm hơi trầm xuống nói ra. Nếu như thực lực yếu hơn yêu thú, hắn tự tin dựa vào bản thân hiện tại thực lực có thể đối phó. Nhưng nếu là có thể so với nội khí cảnh yêu thú, vậy liền không phải hắn có thể đủ đối phó, hắn cũng chỉ có hướng gia tộc cầu viện. Dược viên một bên trong phòng, ba gã hộ vệ nằm ở trên giường, trên người bọc băng vải. Một người xương sườn gãy, một người xương cánh tay vỡ vụn, người cuối cùng trương đội trưởng giữa ngực bụng che phủ kín, khí tức yếu ớt, hiển nhiên nội thương không nhẹ. Xuất sinh kia đụng nhau, quả thực giống như chiếc chiến xa, trương đội trưởng suy yếu nói ra, trong mắt còn mang theo nghĩ mà sợ. Chúng ta đao kiếm chém vào trên người nó, chỉ tóe ra hỏa tinh, căn bản không phá nổi ra. Phương Hàn cẩn thận tra xét thương thế của bọn họ, trong lòng đối với yêu thú kia thực lực có phán đoán sơ khởi. Hẳn là có thể so với luyện cốt cảnh võ giả, nhưng không đến nội khí cảnh cấp độ, nếu như có thể so với nội khí cảnh võ giả, này ba gã hộ vệ sợ rằng rất khó có thể sống. An bài cái thanh tịnh nơi ở, đêm nay ta sẽ ở chỗ này gác đêm. Phương Hàn nhìn về phía Phương Lộc đạo, đã chuẩn bị xong. Bên trong vườn tốt nhất phòng khách một mực quét dọn, cái này mang ngài qua đi. Phương Lộc nghe vậy vội vàng nói. Dược viên góc đông nam có chỗ độc lập tiểu viện, thanh tĩnh lịch sự tao nhã. Phương Hàn vào ở sau, huyện chuyển cự tuyệt Phương Lộc thiết tiến đón gió có hảo ý, chỉ làm cho người tiễn đưa chút đơn giản cơm canh, liền nghỉ ngơi dưỡng sức. Màn đêm buông xuống, trong dược viên bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, bọn hộ vệ cầm trong tay binh khí, thần tình khẩn trương tuần tra, ánh mắt thỉnh thoảng lườm hướng hắc ám đồng ruộng. Phương Hàn tĩnh tọa trong viện, thanh phong kiếm ngang đưa trên đầu gối, tâm thần trầm tĩnh như nước. Luyện cốt hậu kỳ mang tới cảm giác bén nhạy quyết tán ra, quanh mình trong vòng mấy chục trượng côn trùng kêu vang gió thổi, tiếng người cất bộ đều là trong như gương ánh tâm hồ, vô cùng rõ ràng. Thời gian một chút trôi qua, trăng lên giữa trời, trong vườn tuần tra hộ vệ bắt đầu lộ ra mệt mỏi, căng thẳng thần tình cũng thoáng thư giãn hạ xuống. Ngay tại giờ tí quá nửa, yên lặng như tờ lúc, ầm ầm. Dược viên góc tây bắc đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó là hộ vệ kinh hô cùng cảnh báo tiếng gọi. Phương Hàn hai mắt đột nhiên trợn, tinh quang chợt hiện, thân hình như thanh phong lướt trên, mấy cái lên xuống ở giữa đã vượt qua ốc xá, lao thẳng tới âm thanh truyền đến chỗ. Dưới ánh trăng, chỉ thấy vòng bảo hộ bị phá khai một cái độc lớn, một đạo to lớn bóng đen đang tại trong ruộng thuốc đấu đá lung tung, những nơi đi qua bùn đất tung bay, dược thảo đống hỗn độn. Đó là một đầu trắng như trâu né lợn rừng dáng yêu thú, toàn thân lông đen như là thép bội căn căn dựng đứng, răng nanh uốn lượn như nguyệt, ở dưới ánh trăng hiện lên lạnh lẽo ngân quang. Làm người khác chú ý nhất là nó ngạch trung tâm có một rúm bắt mắt lông trắng, hình như loan nguyệt, mơ hồ có yêu ớt lưu quang chuyển động. Đỏ thắm hai mắt lóe ra hung quang, đối với xung quanh hộ vệ gào thét cùng đập tiếng còn không chút nào để ý, chỉ lo cúi đầu gặm ăn dược thảo, cường tráng chân thỉnh thoảng đảo mà, có vẻ táo bạo dị thường. Lên keng, mấy cái gan lớn hộ vệ nỗ lực tiến lên xua đuổi, ném trong tay trường mâu. Dã chư yêu thú không tránh không né, trường mâu đánh vào trên người nó, lại vang lên tiếng kim loại, bị trực tiếp văng ra, liền da lông cũng không tổn thương. Khó khè, dã chư yêu thú bị làm tức giận, đột nhiên ngẩng đầu kêu gào một tiếng, tiếng như xé vải, chói tai khó nghe. Nó móng sâu đập mà, vang lên một mảnh bùn đất, thân thể cao lớn lại như mũi tên rời cùng đánh về phía những hộ vệ kia. Bọn hộ vệ hoảng sợ thất sắc, chỉ lát nữa là phải bị lên mấy ngày trước đây người bị thương theo gót. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh như gió xẹt qua, kiếm quang như lãnh điện xé trời, vô cùng tinh chuẩn điểm hướng yêu thú ngạch tâm. Keng, tiếng sắt thép va chạm chấn triệt bầu trời đêm, tia lửa văng khắp nơi. Phương Hàn lóe lên rơi xuống đất, cầm kiếm tay hơi hơi tê dại, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì vội vàng ra tay cứu viện, hắn một kiếm này chưa hết toàn lực, nhưng ẩn chứa uy lực nhưng cũng đủ để trọng thương bình thường luyện cốt cảnh võ giả. Nhưng chỉ để cho dã chư yêu thú cơ đầu, nơi chán nhiều hơn một đạo nhàn nhạt đổ máu tổn thương miệng. Dã chư yêu thú phòng ngự so với hắn nghĩ còn muốn càng mạnh. Chương 58, chém yêu chương 58, chém yêu khó khè, dã chư yêu thú bị đau, đột phát cuồng nộ, đỏ thắm hai mắt gắt gao nhìn thẳng Phương Hàn. Lỗ mũi phun ra hai đạo nóng rực bạch khí, móng trước không được đỏ mà, giống như là muốn khởi sướng xung phong châu rừng. Phương Hàn thần sắc trầm tĩnh, thanh phong kiếm chỉ xéo mặt đất, khí tức quanh người trở nên mở mịt mà sắc bén. Một người một thú, ở dưới ánh trăng dược viên bên trong giằng co lấy. Quanh mình hộ vệ sớm đã lui được thật xa, nhìn Phương Hàn bóng lưng, trong mắt tràn đầy kính nể cùng chờ mong. Phu phu phu, đột nhiên, yêu thú phát sinh một tiếng chói tai kêu gào, thân hình khổng lồ đông nhiên vọt tới trước. Nó nhìn như cồng kềnh, tốc độ lại mau đến kinh người, như là một chiếc mất khống chế chiến xa, giáp tinh phong hướng Phương Hàn đánh thẳng mà đến. Phương Hàn ánh mắt chút ngưng, dưới chân tật phong bộ thi triển, thân hình như tơ liễu giống như hướng phía sau phiêu thối. Yêu thú lao hắn góc áo xẹt qua, đụng đầu vào phía sau một bụi to cỡ miệng chén trên cây, cây kia theo tiếng mà đứt, vụn gỗ bay tán loạn. Một kích thất bại, yêu thú càng táo bạo, thay đổi thân hình, lần nữa bật mạnh. Lúc này đây, nó cái kia đối với bốn lượn như nguyệt răng nanh bên trên lại nổi lên nhàn nhạt ngân mang, xé rách không khí phát sinh suy suy rội vang. Phương Hàn không dám thất lễ, luyện cốt hậu kỳ khí huyết tầm ầm bật chuyển, thanh phong kiếm phát ra đáng sợ phong mang khí tức. Hắn không còn một mặt né tránh, mà là cổ tay tật run rẩy, nhất thức thanh phong xuyên lâm đón đánh mà lên. Mũi kiếm tinh chuẩn điểm hướng yêu thú con mắt trái. Keng. Yêu thú lại đống nhiên ngăn đầu, lấy cứng rắn xương chán đón đỡ kiếm phong. Sắt thép va chạm âm thanh chói tai, hỏa tinh bắn tóe, kiếm phong tại xương chán phía trên lưu lại một đạo cũng không tính quá sâu vết miệng. Phương Hàn chỉ cảm thấy một cổ cự lực từ thân kiếm truyền đến, chấn đến cánh tay hắn hơi tê dại, thân hình dựa thế về phía sau chợt ra mấy trượng. Vượt xa bình thường lợn rừng càng thêm gian xảo. Phương Hàn trong lòng thất kinh. Này yêu thú không chỉ có da dày thịt béo, xương cứng rắn như sắt, phản ứng cùng bản năng chiến đấu cũng viễn siêu dự liệu. Cư nhiên hiểu được lấy cường hãn xương sọ gắng gượng chống đỡ công kích. Yêu thú bị đau, hung tính bị triệt để kích phát, bốn vó đập mà, càng thêm điên cuồng mà đánh về phía Phương Hàn. Phương Hàn ngưng thần ứng đối, đem viên mãn thanh phong kiếm pháp cùng tiểu thành tật phong bộ kết hợp với nhau, kiếm quang như thanh phong phất liễu, mở mịt khó dò. Di động mau lẹ như gió, tại yêu thú điên cuồng tấn công bên trong xuyên toa né tránh, mỗi khi tại cực kỳ nguy cấp chi tế tách ra chí mạng va chạm, cũng tùy thời phát động phản kích. Xoẹt. Kiếm quang hiện lên, yêu thú dưới xương sườn xuất hiện một đạo tổn thương miệng, đỏ tươi huyết dịch chảy ra. Nhưng tổn thương miệng không sâu, ngược lại càng kích khởi dã chư yêu thú hung lệ, càng thêm nổi điên tấn công về phía Phương Hàn. Trong lúc nhất thời, trong dược viên kiếm quang đề ảnh giao thoa, kinh khí bốn phía, bùn đất thảo tiết bay tán loạn. Tiếng oanh minh, kêu gào âm thanh, tiếng kim thiết chạm nhau bên tai không dứt. Xa xa ngắm nhìn Phương Lộc cùng một chúng hộ vệ thấy kinh hồn táng đảm, lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh. Bọn hắn giờ mới hiểu được, này yêu thú thực lực kinh khủng bực nào, mà có thể cùng chiến đấu kịch liệt không nghỉ Phương Hàn, thực lực lại đạt tới bực nào kinh người hoàn cảnh. Phốc, 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 chiến đấu bên trong, Phương Hàn dần dần chiếm giữ ưu thế, trong tay thanh phong kiếm không cầm quyền trừ yêu thú trên người lưu lại một đạo lại một đường tổn thương miệng. Mỗi một đạo tổn thương miệng đều cũng không tính sâu, nhưng ở mấy chục đạo thương thế tích lũy phía dưới lợn rừng đại lượng không chút máu, tốc độ di động đã không bằng lúc đầu tấn mãnh. Hưu, Phương Hàn nắm lấy cơ hội, thân kiếm vụ vụ rung động, phản phất hóa thành một đạo xé rách bầu trời đêm tia chớp màu xanh. Ngưng tụ hắn luyện cốt hậu kỳ toàn bộ lực lượng, vô cùng tinh chuẩn đâm về phía dã chư yêu thú cổ. Một kiếm này, mau vượt ra khỏi thị giác bắt cực hạn. Phốc suy, lưỡi dao vào thịt muộn hưởng chuyển lai, nửa đoạn thân kiếm không có vào dã chư yêu thú cổ. Gào, ô. Yêu thú phát sinh một tiếng thê lương đến cực điểm hét thảm, thế sông hơi ngừng. Thân hình khổng lồ kịch liệt co quắp, màu đỏ tươi trong hai mắt quang mang nhanh chóng ảm đạm, lại lảo đảo vọt tới trước ra mấy bước, cuối cùng ầm ầm ngã xuống đất, chấn đến mặt đất khẽ run lên, không tiếng thở nữa. Giữa sân nhất thời hoàn toàn tĩnh mịch, ánh trăng rơi xuống, tỏa ra Phương Hàn cầm kiếm mà đứng bóng lưng, cùng với cỗ kia to lớn yêu thú thi thể. Giết lợn quả nhiên là được từ dưới cổ tay. Phương Hàn hơi hơi thở dốc, thái dương thấy mồ hôi, hắn chậm rãi rút ra thanh phong kiếm, thân kiếm trong trẻo, không dính một tia vết máu. Chết, chết. xa xa ngắm nhìn Phương Lộc rủi rủi con mắt, khó có thể tin lẩm bẩm nói, lập tức, vẻ mừng rỡ như điên xông lên khuôn mặt. Chết, yêu thú bị Phương Hàn thiếu gia giết. Nhanh, mau đi qua. Bọn hộ vệ lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh, hoan hô xuống lại, nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt tràn đầy vô cùng kính nể cùng cung nhiệt. Phương Hàn thiếu gia, ngài không có sao chứ? Phương Lộc thở hồng hộc mà đã chạy tới, liên thanh hỏi, thái độ so với trước kia càng thêm cung kính ba phần. Không ngại. Phương Hàn lắc đầu, chỉ yêu thú thi thể. Đem con thú này xử lý tốt, sáng sớm ngày mai, theo ta vận hồi phủ bên trong. Là. Tiểu nhân minh bạch. Phương Lộc đội vã đáp ứng, chỉ huy bọn hộ vệ tiến lên giải quyết. Mọi người thấy cái kia khổng lồ yêu thú thi thể, lại là hưng phấn lại là sợ hãi. Ngày hôm sau sau giờ ngọ, Phương Hàn mang theo chuyên chở yêu thú thi thể xe ngựa phản hồi phương phủ, trực tiếp đi trước Phương Viễn trưởng lão chỗ phục mệnh. Làm rất tốt. Bên trong tinh thất, Phương Viễn nghe Phương Hàn giản lược tự thuật quá trình chiến đấu, không hề bận tâm trên mặt cũng hơi lộ ra tán thưởng nói. Trưởng lão quá khen, không biết con yêu thú này thi thể xử lý như thế nào. Phương Hàn hỏi. Phương Viễn ánh mắt đảo qua trong viện cái kia khổng lồ yêu thú thi thể, trầm ngâm chốc lát, đối với Phương Hàn đạo: "Này yêu thú thi thể, ngươi tự động giải quyết là được, không cần nộp lên gia tộc. Yêu thú trong máu thịt tận chứa tinh khí, vượt qua xa bình thường khí huyết hoàn có thể so với, đối với ngươi bây giờ tu luyện, rất có lợi vận, hảo hảo lợi dụng đừng có lãng phí." Phương Viễn mỉm cười nói: "Đệ tử minh bạch." Phương Hàn nghe vậy, không chối từ nữa, trịnh trọng hành lễ. Phương Viễn khẽ gật đầu: "Đi thôi, bình thường tu luyện, đừng có gượng lòng." "Là." Trở lại Thính Vũ Hiên, Phương Hàn lập tức phân phó tôi tớ, từ Phương phủ hậu chủ mời tới mấy vị đầu bếp, hỗ trợ đối với dã chư yêu thú tiến hành phân thịt. May mắn dã chư yêu thú tử vong sau đó, da thịt bắt đầu mềm nhũn ra, bằng không muốn phân cách đều muốn rất là chắc trở. Đêm đó, liền đun như một cái nồi khí huyết đằng đằng yêu chư canh thịt. Canh thịt chuyển nhàn nhạt màu hổ phách, mùi thơm lạ lùng xông vào mũi, viễn siêu bình thường thuốc. Phương Hàn nếm một ngụm, chỉ cảm thấy một cổ nóng rực năng lượng tinh thuần trong nháy mắt dũng mãnh vào tứ chi bách hải, toàn thân ấm áp, không nói ra được thoải mái. Hiệu quả quả nhiên so với dùng khí huyết hoàn càng thêm trực tiếp, càng thêm mạnh mẽ. Từ đó, Phương Hàn mỗi ngày ẩm thực đều là lấy này dã chư yêu thịt thú làm chủ. 8 lần căn cốt tiên phú vốn là khủng bố, bây giờ có nữa này vật đại bổ tầm bổ, tốc độ tu luyện của hắn nhất thời trở nên nhanh hơn. Hạt hình tung vận chuyển lúc, khí huyết phi nhanh như sông lớn vỡ đê, tiếng sấm tại phòng luyện võ bên trong mơ hồ vọng lại. Quanh thân xương cốt rèn luyện tốc độ mắt thường có thể thấy tăng lên, xanh ngọc hào quang ngày càng rõ ràng, hướng về luyện cốt cảnh hậu kỳ cực hạn vững bước đẩy mạnh. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, chính mình mỗi một ngày đều đang trở nên càng cường đại hơn. Có dạng này tu luyện tốc độ, hắn tin tưởng cách mình đạt được luyện cốt hậu kỳ cực hạn sẽ không quá xa. Chương 59, tinh thông bộ pháp, Thiên Tiêu Bảng Vương Miểu. Chương 59, tinh thông bộ pháp, Thiên Tiêu Bảng Vương Miểu. Nửa tháng thời gian, tại Phương Hàn Tâm Vô Bảng vụ khổ tu bên trong lặng yên trôi qua. Bá, 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 giáp tự số 10 phòng luyện võ bên trong, không khí phảng phất đều bởi vì di động với tốc độ cao thân ảnh mà phát sinh nhỏ bé hí. Phương Hàn dưới chân bộ pháp biến ảo, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô ở trong sân chằn chọc xê dịch, mang theo kình phong đem mặt đất một chút bụi bặm đều quyển hất lên, hình thành nhàn nhạt dòng xoáy. Hắn hoàn toàn đắm chìm trong tận phong bộ trong tu luyện, gấp 4 bộ pháp thiên phú tăng phúc mang tới khủng bố ngộ tính, để cho mỗi một lần cất bước, mỗi một lần khí huyết lưu chuyển nhỏ bé cảm xúc cũng biết tích không gì sánh được, rất nhiều huyền diệu từ đáy lòng liên tục không ngừng mà hiện lên. Đương nhiên, tâm hắn có cảm giác, trong cơ thể khí huyết dâng trào tốc độ chợt tăng lên, lấy một loại càng huyền diệu phương thức vận chuyển rót hai chân. Bù bù. Một tiếng mấy không thể nghe thấy run rẩy từ hắn lòng bàn chân bắn ra, phản phất phá vỡ vô hình nào đó gông cùm xiềng xiếp. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình hắn tốc độ đột nhiên bạo tăng ba thành. Di động ở giữa, lại tại chỗ để lại một đạo ngưng tụ không tan mở nhạt tàn ảnh, thời khắc sau đó mới chậm rãi tiêu tán. Quanh thân khí lưu bị cực hạn áp xúc, phát sinh như là vải vóc bị chợt như tê liệt rất nhỏ rồi vang. Thật phong bộ đạt được tinh thông. Phương Hàn đỗng nhiên dừng bước lại, thân hình từ cực động chuyển thành cực tĩnh, vững vàng đứng ở phòng luyện võ trung ương, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng mừng rỡ. Ngay mới vừa rồi, hắn tật phong bộ đột phá đến tinh thông. Một tháng, tinh tế trải nghiệm vừa rồi trong cơ thể càng lưu loát tấn mạnh khí huyết phương thức vận hành, Phương Hàn khoe miệng khó có thể ức chế mà hơi hơi giơ lên. Trước sau cộng lại, vừa lúc một tháng thời gian, liền đem môn này cơ sở bộ pháp từ tiểu thành đẩy tới tinh thông chi cảnh. Như vậy tốc độ tiến bộ, có thể nói nghe rợn cả người, nếu để cho nội đường con cháu biết được, tất nhiên sẽ kinh ngạc. Mà hết thể này đều dựa vào gấp 4 bộ pháp thiên phú tăng phúc. Nếu là lấy bộ pháp của hắn thiên phú, đừng nói một tháng đạt được tinh thông, cho dù là một năm thậm chí mấy năm chỉ sợ cũng rất khó có thể đạt được. Tật phong bộ đạt được tinh thông, cứ việc không có tăng cường công kích của ta lực lượng, nhưng thực lực của ta tất nhiên là chiếm được tăng cường. Bằng vào tinh thông tật phong bộ mang đến quỷ mị tốc độ, Phương Hàn tự tin, ung dung liền có thể đánh bại phía trước chính mình. Cứ việc bộ pháp không tăng cường công kích lực lượng, nhưng luận đối với thực lực đề thăng, cũng không gặp lại so với kiếm thuật đột phá mang đến đề thăng nhỏ. Cuối tháng sáng sớm, giáp tự số 10 phòng luyện võ bên trong, Phương Hàn vừa mới kết thúc một vòng hạt hình tung tu luyện, quanh thân khí huyết lao nhanh tiếng oanh minh chậm rãi dẹp loạn. Ngoài cửa truyền đến khẽ trò cầm thanh, có chỗ đoán Phương Hàn, tâm tình vui thích đi tới cửa bên. Mở cửa, một gã tôi tớ cung kính hai tay dâng hai cái so với tháng trước tựa hồ vừa trầm điện có chút hồ gỗ. Phương Hàn thiếu gia, đây là ngài tháng này võ đạo bia bài danh đệ nhị tiền tiêu hàng tháng tài nguyên. Tôi tớ thanh âm mang theo bộ phát rõ ràng kính nghệ. Phương Hàn khẽ gật đầu, tiếp nhận hộp gỗ, trở lại bên trong phòng, hắn lần lượt mở ra hai cái hộp gỗ. Cái hộp gỗ thứ nhất bên trong vẫn là 4 cái nền trắng thanh hoa bình sứ, chính là khí huyết hoàn, số lượng duy trì ở tại 40 quả. Cho dù đối với luyện cốt hậu kỳ hắn mà nói, mỗi tháng 40 khỏa khí huyết hoàn cũng đã đủ, thậm chí còn có thể còn lại không ít. Mà khi hắn mở ra cái thứ hai hộp gỗ lúc, trong mắt không khỏi xẹt qua vẻ kinh ngạc. Bên trong hộp, hoa tuyết nén bạc số lượng thình lình biến thành 8 đỉnh. Mỗi đỉnh 10 lượng, tổng cộng 80 lượng. 80 lượng Vương Hàn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Bài danh đề thăng một vị, tiền tiêu hàng tháng bạc lại trực tiếp tăng lên 20 lượng, từ 60 lượng nhảy vọt đến 80 lượng. Hơn nữa giá trị 40 lượng khí huyết hoàn, hắn mỗi tháng có thể từ gia tộc lấy được tài nguyên tổng giá trị đã cao tới 120 lượng. Này đã là cực kỳ kinh người thu vào, cho dù đã bắt đầu xử lý gia tộc sản nghiệp võ giả, mỗi tháng thu vào thông thường cũng chỉ có hơn 10 lượng mà thôi, nhìn thấy tuyệt đối sẽ đỏ mắt. Hệ thống bảng thuộc tính. Phương Hàn hô hoán hệ thống bảng thuộc tính, hệ thống bảng thuộc tính xuất hiện ở trong tầm mắt. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc 8 lần, cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1.000 ngân, bộ pháp thiên phú tăng phúc 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1.000 ngân, sở hữu tài phú 552 ngân nạp tiền. Phương Hàn không chút do dự nào, lúc này lựa chọn nạp tiền. 80 lượng bạch ngân trong nháy mắt tiêu thất, hệ thống bảng thuộc tính văn tự xuất hiện biến hóa. Sở hữu tài phú 632 ngân, khoảng cách ngàn lượng mục tiêu lại gần một bước. Nhìn đã đạt được 632 ngân tài phú, Phương Hàn trong lòng mừng rỡ, khoảng cách ngàn lượng mục tiêu lại càng gần một bước. Mà hắn đối với trùng kích nội đường đệ nhất, đạt được càng cao đãi ngộ ý nghĩ, cũng biến thành càng thêm nóng bỏng. Chỉ có xếp hạng cao hơn, mới có thể thu được càng nhiều tài nguyên, mới có thể nhanh hơn mà mở ra cấp 3 kiếm thuật tăng phúc. Ngày hôm sau, Phương Hàn như là thường ngày giống như, chuẩn bị xuyên qua luyện võ trường đi trước chính mình phòng luyện võ. Vừa bước vào tu luyện tràng, liền nhận thấy được hôm nay bầu không khí cùng ngày xưa hơi không giống. Rất nhiều con cháu cũng không lập tức bắt đầu tu luyện, mà là tụm nằm tụm ba tụ chung một chỗ, mang trên mặt khó có thể ức chế hưng phấn cùng thán phục, kịch liệt mà nghị luận cái gì. Tân nhất kỳ thiên tiêu bảng nhìn sao? Lâm Sơn Thành, liền đẩy chúng ta Lương Thủy Thành Lâm Sơn Thành, ra một thiên tài ghê gớm. Một cái cao gầy con cháu thanh âm bởi vì kích động mà có chút bé nhọn, hoa chân múa tay vui sướng mà bị hoa. Đương nhiên nhìn, Lâm Sơn Thành vương gia, Vương Miểu, năm ấy 26 tuổi, đứng hàng thiên tiêu bảng người thứ 100. Bên cạnh một cái mập lùn đệ dùng sức nuốt nước miếng một cái, khắp khuôn mặt là ước ao cùng không thể tưởng tượng nổi. Đây chính là bao gồm toàn bộ Thanh Dương quận tất cả 30 tuổi phía dưới thiên tài trung quy bài danh, Lâm Sơn Thành lại có thể có người có thể leo lên. Một cái khác con cháu lẩm bẩm nói, trong giọng nói tràn đầy thán phục. Danh Dương một quận chi địa, đây mới thật là Danh Dương một quận chi địa. Với hắn so với, dù là bây giờ Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân Lâm Ngao cũng không thể coi là cái gì. Đủ loại thán phục, ước ao, hướng tới tiếng nghị luận nhau nhau truyền đến. Lâm Sơn Thành ra một cái, thiên tiêu bảng người thứ 100. Phương Hàn bước chân không kìm lại được mà thả chậm lại, trong lòng hơi động một chút. Lâm Sơn Thành cùng Lương Thủy Thành tiếp giáp, quy mô thực lực trên lệch không bao nhiêu, cũng chỉ là nhân khẩu hơn 20 vạn, tại quy mô bên trên chỉ có thể xưng là thành nhỏ thành trì. Hắn không nghĩ tới, chính là như vậy một cái lân cận thành trì, vậy mà vô thanh vô tức mà ra một vị có thể bước lên thiên kiêu bảng nhân vật. Mặc dù chỉ là người thứ 100, là bảng danh sách vị cuối cùng, nhưng này nhưng là hội tụ một quận chi địa tuổi trẻ võ giả quyền uy bài danh, có được cực cao hàm kim lượng. Có thể đứng hàng trong đó, dù là chỉ là một tên sau cùng, cũng có nghĩa là hắn thiên phú, thực lực chiếm được toàn bộ Thanh Dương quận tán thành, là chân chính trên ý nghĩa thiên chi tiêu tử. Một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được cảm xúc ở trong lòng hắn lặng yên lan tràn. Vốn cảm thấy được xa không thể chạm, chỉ tồn tại ở nghe đồn cùng người khác nghị luận bên trong thiên tiêu bảng thiên tài, cư nhiên xuất hiện ở bên người. Thiên tiêu bảng Phương Hàn thấp giọng lập lại ba chữ này, ánh mắt chỗ sâu, phản phất có hai đóa sâu thẳm hỏa diễm bị đốt, y mắng mà bốc cháy lên. Một cổ trước nay chưa có dạ tâm, như là ngủ say núi lửa, ở đáy lòng hắn thức tỉnh, bắt đầu khởi động. Hắn muốn leo lên thiên tiêu bảng, muốn cùng quận bên trong thiên tài tranh phong, muốn gặp gỡ rộng lớn hơn thiên địa. Hiện tại ta mục tiêu chủ yếu là đoạt được nội đường đệ nhất. Phương Hàn rất nhanh liền đè xuống bước lên tâm tư, ánh mắt một lần nữa trở nên bình tĩnh mà chuyên chú. Cơm muốn ăn từng miếng, đường muốn từng bước một đi. Trước mắt trọng yếu nhất chính là siêu việt Phương Hồng, lên đỉnh Phương gia nội đường đệ nhất, đạt được càng nhiều tài nguyên, lấy tài nguyên mở ra mạnh hơn thiên phú tăng phúc. Chỉ có như vậy mới có thể sở hữu trùng kích cái kia thiên tiêu bảng chân chính là sức mạnh. Hắn không có thêm vào nghị luận, mà là đi lại trầm ổn mà xuyên qua luyện võ trường, hướng đi chính mình phòng luyện võ. Vừa dày vừa nặng cánh cửa ở sau người hợp lại, ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động. Hắn bắt đầu mỗi ngày lệ cũ tu luyện. Chương 60, Tốn Phong kiếm thuật tinh thông chương 60, Tốn Phong kiếm thuật tinh thông. Thời gian tại mồ hôi rơi bên trong lặng yên trôi qua, đảo mắt lại là hơn 10 ngày qua đi. Giáp tự số 10 phòng luyện võ bên trong, Phương Hàn thân ảnh như là bản thạch sừng sững. Dầm dầm, quanh người hắn khí huyết tại 8 lần căn cốt thiên phú thúc dục dưới, như là sôi trào dung nham, phát sinh trầm thấp mà hùng hồn ầm vang. Đại lượng yêu thú thịt bổ dưỡng, có thể dùng này cổ khí huyết bộc phát bàng bạc tinh thuần, không ngừng cọ rửa rèn luyện hắn đã là luyện cốt hậu kỳ quanh thân xương cốt. Dù chưa đạt đến luyện cốt cực hạn, nhưng đã tại luyện cốt hậu kỳ trên căn bản có bước tiến dài. Kết thúc thung công tu luyện, Phương Hàn bắt đầu tu luyện Tốn Phong kiếm thuật. Khoảng thời gian này tu luyện, để cho Tốn Phong kiếm thuật thêm mấy phần khó có thể dùng lời diễn tả được không câu nệ cùng linh động biến hóa. Hắn đã mơ hồ cảm giác được Tốn Phong kiếm thuật cảnh giới kế tiếp, hắn có dự cảm, khoảng cách đột phá đến cảnh giới kế tiếp đã không xa. Có thể là vài ngày sau, cũng có khả năng ngay tại sau một khắc. Bá, 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 trong tay hắn thanh phong kiếm huy động, kiếm quang nhấp nháy, như tật phong lực hùng, mang theo từng đạo bén nhọn tiếng xé gió. Đương nhiên, hắn kiếm thế biến đổi. Trong cơ thể dâng trào khí huyết phảng phất tìm được một cái mới tinh phát tiết miệng, lấy một loại càng huyền diệu phương thức chăm chú thân kiếm. Bù bù, thanh phong kiếm phát sinh từng tiếng càng kéo dài bù bù, mũi kiếm rung động ở giữa, lại biến hóa ra mấy đạo khó phân thật giả màu xanh kiếm ảnh, như là vài luồng tật phong hợp lưu, uy tích xảo quyệt khó lường, uy lực đột nhiên tăng. Tốn Phong kiếm thuật đạt được tinh thông. Phương Hàn thu kiếm mà đứng, trong mắt bộc phát ra khiếp người tinh quang. Tốn Phong kiếm thuật môn này nhập phẩm cấp, tu luyện độ khó siêu việt Thanh Phong kiếm pháp kiếm thuật, ngay mới vừa rồi, bị hắn tu luyện đến tinh thông chi cảnh. Uy lực tăng cường một mảng lớn. Cảm thụ được vừa rồi cái kia đột nhiên tăng cường một mảng lớn uy lực, Phương Hàn cảm xúc dâng trào. Chính như hắn dự đoán như thế, bước vào tinh thông chi cảnh Tốn Phong kiếm thuật hắn cho thấy phong mang cùng ý thế, đã triệt để siêu việt viên mãn cấp độ Thanh Phong kiếm pháp, mà vẫn chỉ là đạt được tinh thông, ở tại sau đó, còn có đại thành, viên mãn hai cái cấp độ. Nếu như tiếp tục để thăng, đạt đến đại thành thậm chí là viên mãn, uy lực lại đem bực nào cường đại. Nhập phẩm cấp võ kỹ ưu việt tính, vào thời khắc này hiện lộ không thể nghi ngờ. Tốn Phong kiếm thuật từ tiểu thành đến tinh thông sử dụng thời gian, thậm chí so với Thanh Phong kiếm pháp tiểu thành đến tinh thông ngắn hơn. Phương Hàn ở trong lòng tính toán, sau đó cho ra làm hắn kinh ngạc kết luận. Tốn Phong kiếm thuật làm nhập phẩm cấp kiếm pháp, tu luyện độ khó là muốn viễn siêu Thanh Phong kiếm pháp. Nhưng Thanh Phong kiếm pháp từ tiểu thành đến tinh thông, hao tốn 2 tháng, mà Tốn Phong kiếm thuật tiểu thành đến tinh thông, lại chỉ hao tốn hơn 1 tháng thời gian. Tốn Phong kiếm thuật rõ ràng là tu luyện độ khó cao hơn kiếm pháp, nhưng sử dụng thời gian ngược lại là ngắn hơn, đây không thể nghi ngờ là cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Có Thanh Phong kiếm pháp viên mãn đánh hạ kiên cố kiếm đạo trụ cột nguyên nhân, cũng có kiếm thuật thiên phú tăng phúc bội số cao hơn nguyên nhân. Phương Hàn hơi suy nghĩ một chút nghĩ tới nguyên nhân. Thanh Phong kiếm pháp viên mãn đánh hạ kiên cố kiếm đạo cơ sở, cái này khiến hắn tại tu luyện kiếm thuật thời điểm, đặc biệt tu luyện Tốn Phong kiếm thuật loại này cùng loại hình kiếm pháp lúc, sẽ có cực lớn tăng. Mà đổi thành một nguyên nhân thì là, Thanh Phong kiếm pháp từ tiểu thành đến tinh thông giai đoạn, kiếm thuật thiên phú tăng phúc bội số chỉ là gấp 2. Tốn Phong kiếm thuật từ tiểu thành đến tinh thông giai đoạn, kiếm thuật thiên phú tăng phúc bội số nhưng là đạt tới gấp 4. Cao hơn tăng phúc bội số, để cho hắn tại kiếm thuật phương diện có cao hơn ngộ tính, mạnh hơn tốc độ lĩnh ngộ. Thử một chút cụ thể uy lực. Vì nghiệm chứng cụ thể uy lực, Phương Hàn bước đi hướng phòng luyện võ góc cố kia chuyên môn dùng cho chất thí, độ cứng có thể so với bách luyện tinh cương hắc thiết một nhân thùng. Ngưng thần, tinh khí, luyện cốt hậu kỳ lực lượng hùng hồn cùng tinh thông cấp Tốn Phong kiếm thuật sắc bén kiếm thế kết hợp hoàn mỹ. Bá. Một đạo so với quá khứ càng thêm ngưng luyện, càng thêm nhanh chóng màu xanh kiếm quang chợt hiện lên, kèm theo chói hai xé trời tiếng, hung hăng chém dựng tại một nhân thùng kiên cố cánh tay phía trên. Suy, giang giác. Một tiếng nặng nề nhưng lại làm kẻ khác ghế răng cắt kim loại tiếng vang lên. Chỉ thấy cái kia cứng rắn vô cùng một nhân thùng cánh tay chỗ, thình lình xuất hiện một đạo sâu tới hai thốn vết kiếm. Vết tích biên giới bóng loáng trong như gương, cho thấy một kiếm này cực hạn sắc bén cùng ngưng tụ. Sâu tới hai thốn, uy lực tăng lên ước chừng gấp đôi. Phương Hàn cẩn thận kiểm tra thực hư vết kiếm, khóe miệng nhịn không được lộ ra vẻ mừng rỡ. Lần trước Tốn Phong kiếm thuật đạt được tiểu thành lúc chắc thí, hắn chỉ chém vào một cái tấc chiều sâu, bây giờ nhưng là chém vào hai thốn, uy lực ước chừng tăng lên gấp đôi. Đương nhiên, lần trước chắc thí lúc, hắn cảnh giới vẫn chỉ là luyện cốt trung kỳ, lúc này đây chắc thí lúc hắn cảnh giới đã đạt được luyện cốt hậu kỳ, Tốn Phong kiếm thuật từ tiểu thành đến tinh thông, chân thật uy lực tăng trưởng khẳng định không đạt được gấp đôi. Dù vậy, uy lực tăng cường mấy thành là nhất định là có, đủ để cho hắn ung dung nghiền ép phía trước chính mình. Có lẽ là đi trước võ đạo bia trọng đo. Phương Hàn đem Thanh Phong kiếm trở vào bao, trong mắt lộ ra lau một cái chờ mong. Dựa theo suy đoán của hắn, Tốn Phong kiếm thuật đạt được tinh thông, hẳn là liền có thể vượt qua thậm chí là siêu việt Phương Hồng bài danh, hiện tại chính là nghiệm chứng điểm này lúc. Hắn không do dự nữa, đẩy ra phòng luyện võ môn, hướng đi võ đạo bia đình viện. Mà sự xuất hiện của hắn, lập tức hấp dẫn ven đường tất cả nội đường đệ tử chú ý khi hắn trực tiếp hướng đi võ đạo bia lúc, một loại không tiếng động rung động tại luyện võ tràng bên trên lan tràn ra. Phương Hàn lại đi võ đạo địa. Lần này, hắn chẳng lẽ muốn khiêu chiến Phương Hồng sư minh đệ nhất? Nhanh, đi xem. Khẽ hô âm thanh, tiếng nghị luận trong nháy mắt vang lên. Hầu như tất cả mắt thấy một màn này con cháu đều vô ý thức dừng tu luyện lại, mang trên mặt khó có thể tin cùng tò mò mãnh liệt, nhao nhao tuần hướng võ đạo địa đình viện. Đoàn người càng tụ càng nhiều, từng đạo ánh mắt tập trung tại kia đạo hướng đi ngọc địa thân ảnh bên trên, bầu không khí lặng yên trở nên căng thẳng mà tràn ngập chờ mong. Đứng ở võ đạo địa trước, Phương Hàn đưa ngón tay ra, tại lạnh lẽo địa trên mặt khắc xuống tên. Lập tức, ánh mắt chợt lợi hại như ứng chim cắt. Tốn Phong liệt không. Trong lòng hắn quá khẽ, luyện cốt hậu kỳ dâng trào khí huyết không giữ lại chút nào mà rót vào luyện tập dùng tinh thiết trường kiếm, tinh thông cấp độ Tốn Phong kiếm thuật hung hãn bạo phát. Bù bù. Thanh phong kiếm hóa thành một đạo phản phất có thể xé rách không gian màu xanh kinh hồng, chỗ mũi kiếm không khí vặn bẹo áp xúc, phát sinh làm người sợ hãi từng rít, lấy một cổ quyết chí tiến lên, vẻ gãy nghiền nát tư thế, hung hăng đâm trúng võ đạo bia hạch tâm. Ngọc bia bộc phát ra trước nay chưa có hào quang ánh, kịch liệt rung động phát ra vụ vụ âm thanh thâm trầm như rồng gầm, toàn bộ đình viện tấm đá xanh đều tùy theo rất nhỏ rung động. Cái kia hào quang chói mắt thậm chí để cho đến gần đệ tử vô ý thức híp mắt lại. Tất cả mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi, ánh mắt gắt gao tập trung địa mặt. Phương Hàn hai chữ phía sau chữ số bắt đầu nhảy lên, vượt qua nhị mấy cái chữ này, cuối cùng hung hãn dừng lại tại vị thứ nhất. Chương 61, nội đường đệ nhất chương 61, nội đường đệ nhất đệ nhất. Hắn siêu việt. Phương Hồng sư minh trở thành mới nội đường đệ nhất. Lúc này mới bao lâu? Từ tiến vào nội đường đến bây giờ, tính toán đâu ra đấy vẫn chưa tới một năm, đơn giản là quái vật. Tính mịch sau đó, dung trời náo động giống như là biển gầm tịch quyển toàn bộ đình viện, tất cả mắt thấy một màn này con cháu trên mặt đều viết đầy cực hạn chấn động cùng khó có thể tin. Cứ việc có chỗ dự cảm, nhưng khi một màn này chân thực phát sinh lúc, mang tới lực đánh vào như trước không gì sánh được cường liệt. Tin tức bằng tốc độ kinh người truyền ra. Độc lập phòng luyện võ bên trong, Phương Tuyết đang tu luyện kiếm pháp, nghe tới người hầu hội báo, Kiếm Chiêu lập tức xuất hiện một tia hỗn loạn. Nàng sợ run chốc lát, trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi hiện lên một tia phức tạp, lập tức lại như là như thả lỏng một hơi. Phương Hồng cũng bị hắn siêu việt sao? Nàng thấp giọng tự nói, trong giọng nói không có không cam lòng, ngược lại có loại không hiểu thoải mái. Đã như vậy, vậy ta đây đệ nhị bị siêu việt, tựa hồ cũng không tính là quá khó mà tiếp thu. Liên Phương Hồng đều thua, nàng cái này từng bị siêu việt đệ nhị, ngược lại có vẻ không có như vậy bắt mắt. Một loại kỳ dị thoải mái cảm giác hòa tan nguyên bản thất lạc, mà đổi thành một bên, Phương Hồng vị trí phòng luyện võ bên trong. Cái gì? Nghe được tôi tớ hội báo, Phương Hồng bởi vì vô cùng chấn động mà gắng gượng cắn bể lợi, một luồng máu tươi đỏ thâm từ khỏe miệng tràn ra. Hắn bỗng nhiên mở hai mắt ra, trong mắt hiện đầy tơ máu, khó có thể tin, khuất đục, cố hứng, các loại cảm xúc trong nháy mắt đưa hắn thôn phệ. Đệ một cũng bị cướp đi. Hắn cơ hồ là cắn răng, thứ trong hàm răng bài trừ mấy chữ này. Lúc trước thảm bại tại Lâm Ngao thủ hạ chính là bóng tối chưa tán đi, bây giờ ngay cả trong lúc này đường sau cùng đinh quang cũng bị Phương Hàn vô tình cướp đi. To lớn cảm giác bị thất bại như là lạnh như băng thủy triều, trong nháy mắt đưa hắn bao phủ, để cho hắn toàn thân rét run, ngón tay không bị khống chế mà run lẩy bẩy. Bên trong tinh thất, Phương Viễn trưởng lao rất nhanh đến mức đến tin tức. Trên mặt hắn cái kia bởi vì Phương Hồng thảm bại Lâm Ngao mà tích lúc lo lắng, lúc này quét một cái sạch, thay vào đó thì không cách nào ức chế vui mừng cùng kích động. Tốt, hảo tiểu tử, làm trông rất đẹp. Hắn liên thanh tán thán, thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác vui sướng. Phương Hồng phía trước thảm bại, để cho phụ trách nội đường quản lý hắn cảm thấy bộ mặt bị hư hỏng, trong lòng nín một cổ vật khí. Bây giờ nghe được Phương Hàn siêu việt Phương Hồng, lên đỉnh nội đường đệ nhất, cuối cùng là để cho hắn mấy ngày này tích lũy lo lắng quét một cái sạch. Lấy tốc độ như vậy trưởng thành tiếp, đợi một thời gian, tất nhiên có thể đuổi theo thậm chí siêu việt cái kia Lâm Ngao. Phương Viễn trưởng lao ánh mắt sáng quắc, nhìn ra ngoài cửa sổ Phương Hàn vị trí phương hướng, trong lòng tràn đầy vô hạn chờ mong cùng tự hào. Phương gia có cái này kỳ lân nhi, lo gì không thể hãnh diện, tái chấn thanh uy. Đình viện bên trong, Phương Hàn chậm rãi thu kiếm. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía bia trên mặt cái kia chỗ cao thủ bị tên. Nội đường đệ nhất mục tiêu đã đạt thành. Bất quá, hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy mà buông thả. Không nói đến thiên tiêu bảng bên trên những cái kia chói mắt thiên tài, cho dù là Lương Thủy Thành bên trong, cũng còn có Lâm Ngao cái này Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân đặt ở trên đầu của hắn. Tại vô số đạo chấn động, phức tạp ánh mắt nhìn soi mói, Phương Hàn rời đi võ đạo bia đình viện, trở lại chính mình giáp tự số 10 phòng luyện võ. Đông Đông mới vừa trở lại phòng luyện võ, còn chưa chờ hắn bình phục tâm trạng, tiếp tục bỏ ra tu luyện, phía sau liền truyền đến nhỏ nhẹ tiếng gõ cửa. Phương Hàn đi đến trước cửa, mở cửa phòng. Chỉ thấy Phương Viễn trưởng lão chánh phụ tay đứng ở ngoài cửa, mang trên mặt một loại khó có thể dùng lời diễn tả được vui mừng cùng trịnh trọng. Phương Viễn trưởng lão. Phương Hàn vội vã nghiêng người tránh ra, cung kính hành lễ. Phương Hàn, gia chủ chưa thấy, thu thập một chút, theo ta đi thấy gia chủ. Phương Viễn trưởng lão cất bước mà vào, ánh mắt ở trong phòng đảo qua, cuối cùng rơi vào Phương Hàn trên người, thần sát thỏa mãn nói ra. Thấy gia chủ. Phương Hàn trong lòng hơi động. Gia chủ Phương Lăng Nguyên làm Phương gia người cầm lái, thường ngày sự vụ bận rộn, ngoại trừ ngày Tết hoặc nặng đại sự kiện, rất ít có thể thấy được, lần này lại muốn triệu kiến mình. Liên tưởng đến chính mình vừa mới lên đỉnh nội đường đệ nhất, hắn đoán được nguyên nhân là trưởng lão. Phương Hàn đè xuống trong lòng suy đoán, thần sắc trầm ổn mà đáp. Không có hỏi nhiều, hắn nhanh chóng sửa sang lại một chút bởi vì tu luyện mà hơi lộ ra xốc xếp áo bào, liền theo Phương Viễn trưởng lão rời đi phòng luyện võ. Hai người xuyên qua trùng điệp tiểu viện, đi tới phương phủ chỗ sâu. Ven đường gặp phải tôi tớ nhìn thấy bọn hắn, nhao nhao né tránh hành lễ, ánh mắt rơi vào Phương Hàn trên người lúc, tràn đầy kính nể cùng hiếu kỳ. Hiển nhiên đều đối với Phương Hàn vị này Phương gia kỳ lân nhi tò mò muốn chết. Rất nhanh, bọn hắn đi tới phương phủ chỗ sâu một chỗ hoàn cảnh cực kỳ ưu tĩnh đình viện. Cổ tung cứng cáp, tiếng thông reo từng trận, nơi đây chính là Tùng Đào Các. Chính là gia chủ Phương Lang Nguyên giải quyết gia tộc hạch tâm sự vụ cùng tĩnh tu chỗ, bình thường tộc nhân căn bản vô duyên bước vào. Phương Viễn trưởng lão tại các trước cửa sửa sang lại áo mũ, lúc này mới mang theo Phương Hàn chậm rãi bước vào. Bên trong các đàn hương thanh nhã, chân thiết cổ phát đại khí. Gia chủ Phương Lang Nguyên cũng không ngồi ở chủ vị, mà là chắp tay đứng ở một bức to lớn tranh sơn thủy trước, giống như đang trầm tư. Nghe được tiếng bước chân, hắn chậm rãi xoay người lại. Đây là một vị tuổi chừng 50 tuổi, khuôn mặt nho nhã, hai mắt lại sâu thúy như đầm, không giận tự uy nam tử. Khí tức quanh người trầm ngưng như núi, chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người một loại áp lực vô hình. Hiển nhiên hắn chẳng những là nội khí cảnh võ giả, hơn nữa tuyệt không phải bình thường nội khí cảnh võ giả. Gia chủ, Phương Hàn mang tới. Phương Viễn trưởng lao tiến lên một bước, không người bẩm báo. Đệ tử Phương Hàn, bái kiến gia chủ. Phương Hàn không dám thất lễ, tiến lên bái một cái thật sâu, thanh âm thanh tích cung kính. Phương Lang Nguyên ánh mắt rơi vào Phương Hàn trên người, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu da thịt, thẳng dòm ngó gân cốt thần hồn. Hắn quan sát tỉ mỉ Phương Hàn chốc lát, trên mặt chậm rãi tràn ra lau một cái chân thiết vui vẻ, nụ cười kia xua tan phía trước uy nghiêm, có vẻ ôn hòa rất nhiều. Không cần đa lễ. Phương Lang Nguyên hư đánh tay phải, thanh âm bình thản lại kèm theo một cổ lực lượng. Phương Hàn, ngươi đi vào đường không đủ một năm, liền có thể lực áp ta Phương gia trẻ tuổi, lên đỉnh đệ nhất, như thế thiên phú, là ta Phương gia mấy chục năm qua hiếm thấy. Tốt, tốt. Hắn tán thưởng không che giấu chút nào, mang theo phát ra từ nội tâm thưởng thức. Gia chủ khen chặt rồi, đệ tử không dám nhận, toàn do gia tộc bồi dưỡng cùng trưởng lao giáo huấn. Phương Hàn hơi hơi cúi đầu, giọng nói khiêm tốn, cũng không bởi vì gia chủ khích lệ mà lộ ra vẻ đắc ý. Phương Lăng Nguyên cùng Phương Viễn nhìn nhau liếc mắt, đều là từ đối phương trong mắt thấy được thỏa mãn. Không tiêu không gấp, tâm tính trầm ổn, người này quả thực có thể chịu được nhiệm vụ lớn. Khiêm tốn là chuyện tốt, nhưng là không cần quá mức khiêm tốn. Phương Lăng Nguyên thong thả bước đi đến phía trước cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ chập chờn cảnh tùng, giọng nói bỗng nhiên trở nên có chút lâu đời. "Ngươi thiên phú, gia tộc nhìn ở trong mắt, hôm nay gọi ngươi đến đây, một mặt là chính thức gặp được thấy một lần ngươi này vị ta Phương gia kỳ lân nhi, một mặt khác là có một chuyện muốn báo cho ngươi." Phương Hàn tâm thần dùng mình, biết vấn đề chính tới, ngưng thần yên lặng nghe. "Phương Hàn, nếu ngươi có thể ở sang năm ngày mùng ngày 2 tháng 2 trước đó, đột phá đến nội khí cảnh, sắp có một hồi cơ duyên to lớn chờ ngươi. Trận này cơ duyên liên quan đến ngươi tương lai võ đạo con đường, thậm chí liên quan đến ta Phương gia sau này mười mấy năm hưng suy." Phương Lăng Nguyên xoay người, ánh mắt lần nữa trở nên nghiêm túc, dừng một chút, gàn từng chữ. Chương 62, cơ duyên, đại thành tật phong bộ. Chương 62, cơ duyên, đại thành tật phong bộ. Sang năm ngày mùng ngày 2 tháng 2 trước đó đạt được nội khí cảnh, sắp có cơ duyên to lớn. Phương Hàn trái tim bỗng nhiên vừa nhảy, lấy thân phận của gia chủ, còn xưng là đại cơ duyên, thậm chí nói liên quan đến Phương gia sau này mười mấy năm hưng suy, rất khó tưởng tượng, này đúng là bực nào to lớn cơ duyên. "Gia chủ, không biết ra sao cơ duyên?" Phương Hàn nhịn không được hỏi. "Nếu ngươi không thể tại ngày mùng ngày 2 tháng 2 trước đột phá nội khí cảnh, đã biết cũng là vô dụng, đổ loạn tâm thần. Ngươi bây giờ duy nhất phải làm, chính là tâm vô bằng ngụ, đem hết toàn lực đi trùng kích nội khí cảnh." Phương Lăng Nguyên chậm rãi lắc đầu, ánh mắt thâm thúy. "Phương Hàn, gia tộc đối với ngươi ký thác kỳ vọng, trận này cơ duyên đã là thuộc về gia tộc cơ duyên cũng là thuộc về ngươi cơ duyên, đáng giá ngươi dùng hết tất cả đi tranh thủ, chớ bưng lòng." Phương Viễn trưởng lão cũng tại một bên trầm giọng nói. "Đệ tử minh bạch, nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không phụ gia chủ cùng trưởng lão kỳ vọng cao." Thấy gia chủ cùng Phương Viễn trưởng lão đều như vậy nói, Phương Hàn đè xuống trong lòng nghi vấn, hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên vô cùng kiên định, chắp tay nghiêm nghị nói. "Tốt." Phương Lăng Nguyên trên mặt tươi cười. "Đi thôi, an tâm tu luyện, nếu có bất luận cái gì trên tu hành nghi nan, có thể tùy thời thỉnh giáo Phương Viễn trưởng lão, cũng có thể trực tiếp đến tìm ta." "Tạ gia chủ." Phương Hàn lần nữa không mình hành lễ. Rời đi Tùng Đào Cắt trở về trên đường, Phương Hàn tâm chịu thật lâu khó có thể bình tĩnh. Gia chủ Triệu Kiến cùng cái kia lại nói, như cùng ở tại trong lòng hắn đốt một đám lửa hừng hực, đã có áp lực, càng có hay không hơn nghèo độc lực. Ngày mùng ngày 2 tháng 2 trước đó, đạt được nội khí cảnh, Phương Hàn tự lẩm bẩm, quả đấm không tự giác nắm chặt. Quả nhiên, dù là đã trở thành nội đường đệ một, cũng còn lâu mới có được đến buông lòng thời điểm. Những ngày kế tiếp, Phương Hàn toàn thân toàn ý bỏ ra tu luyện, không có bất kỳ buông lòng. Tại 8 lần căn cốt thiên phú tăng phúc gia trì phía dưới, đại lượng yêu thú thịt cùng khí huyết hoàn phụ trợ phía dưới, hắn thực lực mỗi ngày đều đang nhanh chóng đề thăng. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đến cuối tháng. Sáng sớm hôm đó, tôi tớ theo thường lệ đưa tới tháng này tài nguyên. Làm Phương Hàn mở ra cái kia hai cái hộp gỗ lúc, cho dù là sớm có chuẩn bị tâm lý, trong mắt nhưng không khỏi xẹt qua một tia kinh hỉ. Cái hộp gỗ thứ nhất bên trong là 5 bình khí huyết hoàn, chọn 50 quả. So với tên thứ hai, tăng lên ước chừng 10 viên. Mà cái thứ hai trong hộp gỗ thì là xếp chồng chất được chỉnh chỉnh tề tề 10 đỉnh hoa tuyết quan ngân, chọn 100 lượng. So với tên thứ hai, tăng lên ước chừng 20 lượng, tương đương với tăng lên phụ thân ngay ngắn một tháng tiền lương. Cộng lại giá trị ước chừng đạt được 150 lượng. Phương Hàn hít sâu một hơi. Khí huyết hoàn cùng bạc cộng lại, tổng giá trị đạt tới 150 lượng, so với hạng nhì tiền tiêu hàng tháng, đãi ngộ không thể nghi ngờ lại tăng lên một đoạn rất lớn. Nói riêng về cơ bản đãi ngộ, sợ rằng đều đã đủ để cùng trưởng lao phía dưới chấp sự một cấp này đường tương đương. Hệ thống bảng thuộc tính. Phương Hàn hô hoán hệ thống bảng thuộc tính, hệ thống bảng thuộc tính xuất hiện ở trong tầm mắt. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc 8 lần, cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1.000 ngân, bộ pháp thiên phú tăng phúc 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1.000 ngân, sở hữu tài phú 632 ngân nạp tiền. Phương Hàn không chút do dự nào, lập tức đem này 100 lượng bạc nạp tiền, hệ thống bảng thuộc tính văn tự nhất thời xuất hiện biến hóa. Sở hữu tài phú 732 ngân chỉ kém 268 lượng, nhìn hệ thống bảng thuộc tính bên trên sở hữu tài phú, Phương Hàn trong mắt tinh quang lấp lóe. Theo hiện tại mỗi tháng thu vào tình huống, chỉ cần 3 tháng, hắn liền có thể thấu đủ ngàn lượng, mở ra kiếm thuật thiên phú cấp 3 tăng phúc. Đến lúc đó, kiếm thuật của hắn thiên phú sẽ đạt đến 8 lần tăng phúc, hắn tại phương diện kiếm thuật nội tính đem lần nữa đạt được tăng cường mạnh. Mấy ngày sau sáng sớm, giáp tự số 10 phòng luyện võ bên trong. Hô, hút, Phương Hàn thân hình như tùng, túi lưng lập tức, hạt hình tung tu luyện đã gần đến hồi cuối. 8 lần căn cốt thiên phú ra chỉ dưới, trong cơ thể khí huyết dâng như rồng, phát sinh trầm thấp mà hùng hồn ầm vang, từng lần một cọ rửa rèn luyện quanh thân xương cốt, hướng về luyện cốt hậu kỳ cực hạn vững bước rào bước tiến lên. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, khoảng cách luyện cốt hậu kỳ cực hạn đã càng ngày càng gần. Kết thúc thung công sau đó, hắn đầu tiên là bắt đầu kiếm thuật tu luyện. Làm kiếm thuật tu luyện kết thúc, hắn bắt đầu tật phong bộ tu luyện. Bá, 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 gấp 4 bộ pháp thiên phú tăng phúc mang tới cùng đố ngộ tính, để cho hắn đối với môn này cơ sở bộ pháp lý giải ngày càng tinh thông. Dưới chân hắn bộ pháp biến ảo, thân hình ở trong sân cấp tốc chợt hiện chuyển xê dịch. Lúc đầu còn có thể thấy rõ thân ảnh, thời gian dần qua, tốc độ càng lúc càng nhanh, mang theo tiếng gió bộ pháp bén nhọn, cả người phảng phất hóa thành một đạo mờ nhạt không rõ màu xanh lưu ảnh. Đột nhiên, tâm hắn niệm vi động, trong cơ thể khí huyết lấy một loại trước nay chưa có huyền diệu phương thức dâng rót hai chân. Bù bù, một tiếng cực kỳ nhỏ, phảng phất cầm huyền kích thích khinh minh từ hắn lòng bàn chân tuôn ra. Trong nháy mắt tiếp theo, tốc độ của hắn chợt bạo tăng. Di động ở giữa, lại tại chỗ để lại một đạo ngưng thực không tiêu tan, trông rất sống động tàn ảnh, rằng có ước chừng một hơi thở thời gian mới chậm rãi phai đi. Quanh thân không khí bị cực hạn áp xúc, phát sinh như là vải vóc bị chợt như tê liệt rõ ràng rồi vang. Tật phong bộ đạt đến đại thành. Phương Hàn chợt dừng lại, thân hình từ cực động chuyển thành cực tĩnh, vững vàng đứng ở phòng luyện võ trung ương, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc cùng mừng rỡ. Ngay mới vừa rồi, Thật Phong Bộ đột phá đến đại thành chi cảnh. Đại thành chi cảnh, viên mãn phía trước cảnh giới cuối cùng, đạt tới cái này cái cảnh giới, đối với thực lực tăng cường không cần nhiều lời. Đã đủ để trở thành hắn rơi vào hiểm cảnh lúc, ngược gió lật bản nhất đại con bài chưa lật. Hơn một tháng Phương Hàn thấp giọng tự nói, từ tinh thông đến đại thành, tính toán đâu ra đấy, cũng mới hơn một tháng thời gian. Ngắn như vậy thời điểm, liền đem một môn bộ pháp từ tinh thông đẩy tới đại thành chi cảnh. Bực này tu luyện tốc độ, nếu như truyền giao ra ngoài đủ để cho Lương Thủy Thành tu tập thân pháp võ giả kinh ngạc, thậm chí hoài nghi nhân sinh. Mà có thể có lấy dạng này tu luyện tốc độ, không hề nghi ngờ là làm phiền gấp 4 bộ pháp thiên phú tăng phúc. Thử xem hiệu quả. Phương Hàn tâm niệm vừa động, đại thành tật phong bộ thi triển ra. Chỉ thấy toàn bộ phòng luyện võ bên trong cư nhiên đồng thời xuất hiện hai cái hắn khó phân thật giả, làm người ta hoa cả mắt. Đại thành cấp độ tật phong bộ, không chỉ có để cho hắn thẳng tắp chạy nước rút tốc độ nhanh hơn, càng làm cho hắn tại trong phạm vi nhỏ chằn chọc xê dịch, biến hướng né tránh đạt tới một cái cảnh giới toàn mới, thân pháp chân chính xưng là quỷ mị hai chữ. Tốc độ cực nhanh, biến hướng quỷ, viễn siêu trước đó, cùng tinh thông cấp độ so sánh, có thể nói là cách biệt một trời. Lấy đại thành tật phong bộ lại phối hợp tinh thông cấp độ tốn phong kiếm thuật Phương Hàn dừng bước lại, trong mắt tinh quang lấp lóe. Cứ việc tật phong bộ không cách nào tăng cường phá hư chi lực, nhưng có thể thông qua tăng cường tốc độ di động, tăng cường hắn chiến đấu giữa chém giết thực lực. Hắn hiện tại, thực lực tất nhiên là đã vượt qua Phương Hồng. Còn như bây giờ Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân Lâm Ngao, vậy liền cần đấu qua sau đó mới hiểu. Sau giờ ngọ, Phương Hàn mới vừa kết thúc một vòng kiếm thuật tu luyện, phòng luyện võ môn liền bị nhẹ nhàng gõ vang. Đứng ngoài cửa là Phương Viễn trưởng lão bên người vị kia thường theo tôi tớ. "Phương Hàn thiếu gia, Phương Viễn trưởng lão xin ngài đi qua một chuyến." Tôi tớ cung kính nói ra. "Tốt." Phương Hàn trong lòng khẽ nhúc đích, sửa sang lại một chút quần áo, liền theo tôi tớ đi trước Phương Viễn trưởng lão tinh thất. Bên trong tinh thất đàn hương lượn lờ, Phương Viễn trưởng lão đang ngồi ở bàn trà trước, cầm trong tay một quyển sách cổ. Nhìn thấy Phương Hàn tiến đến, hắn để sách xuống quyển, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ôn hòa, vây tay ý bảo Phương Hàn phụ cận ngồi xuống. "Trưởng lão." Phương Hàn cung kính sau khi hành lễ, tại đối diện ngồi xuống. "Hôm nay gọi ngươi đến, là có một cái nhiệm vụ phải giao cho ngươi, nhiệm vụ này đối với ngươi mà nói, xem như là một cái đạt được tiền tiêu hàng tháng ở ngoài mỗi tháng thu nhập ngoại ngạch cơ hội." Phương Viễn chính xác nói ra. Chương 63, Thanh Vụ Vườn Trà chương 63, Thanh Vụ Vườn Trà đạt được tiền tiêu hàng tháng ở ngoài, mỗi tháng thu nhập ngoại ngạch cơ hội. Phương Hàn trên mặt hiện kinh hỉ. Đối với nắm giữ một cái khắc kim hệ thống hắn mà nói, rất muốn nhất, khát vọng nhất chính là kiếm tiền. Bất quá, như mượn bảng thuộc tính mở nghề phụ kiếm lấy tiền tài, đem thời gian lãng phí ở nghề phụ bên trên, rồi lại ngược lại là lẫn lộn đầu đuôi. Bây giờ, một cái cơ hội kiếm tiền xuất hiện ở trước mặt. Hoàn toàn ấn chứng câu nói kia, chỉ cần có thực lực, tài phú tự nhiên sẽ quần quật mà đến. Ngoài thành có một chỗ tên là Thanh Vụ Vườn Trà Trà Trang, lão viên chủ tuổi tác đã cao, ngày gần đây muốn định ra người thừa kế. Có lớp tử, trưởng tử Hạ Khang, con thứ Hạ Hạo, hai người vì tranh đoạt vườn trà quyền kế thừa, đã lạc như nước với lửa. Phương Viễn trưởng lão chậm rãi nói ra. Phương Hàn lặng lặng nghe, trong lòng đã sáng tỏ, chính mình kế tiếp nhiệm vụ, sợ rằng sẽ liên quan đến quyền thừa kế tranh đoạt. Phương Viễn trưởng lão tiếp tục nói, người trưởng tử kia Hạ Khang, mấy ngày trước cầu đến gia tộc muốn hạ, tương thuận lời hứa, nếu gia tộc có thể giúp hắn đoạt được vườn trà quyền kế thừa, hắn nguyện đem vườn trà mỗi tháng lợi nhuận 5 phần 10 dâng. 5 phần 10 lợi nhuận. Phương Hàn trong lòng hơi động. Một chỗ vườn trà 5 phần 10 lợi nhuận, đối với gia tộc mà nói không tính là gì, nhưng đối với hắn mà nói, đây tuyệt không phải một con số nhỏ, nếu có thể đạt được, sợ rằng sẽ siêu việt bây giờ nội đường đệ nhất hắn mỗi tháng trăm lượng tiền tiêu hàng tháng. Gia tộc sau khi suy tính, cho rằng việc này từ ngươi ra tay thích hợp nhất, thứ nhất xem như là đối với ngươi lịch luyện, thứ hai, nếu có thể thành đạt được mỗi tháng tiền lời, xem như là gia tộc đối với ngươi vị thiên tài này đệ tử tặng cho. Phương Viễn trưởng lão nhìn Phương Hàn, mỉm cười nói: "Đệ tử nguyện đi thử một lần." Phương Hàn không do dự, chắp tay đáp. Rất rõ ràng, nhiệm vụ này chính là gia tộc xem ở hắn thiên phú bên trên, mà cấp cho thêm vào quà tặng. Đương nhiên muốn bắt được phần này quà tặng, cũng phải nhìn chính hắn thủ đoạn, có thể hay không trợ giúp Hạ Khang đoạt lấy quyền kế thừa. Một khoản mỗi tháng đều có thể có thu nhập ngoại ngạch, đối với đủ ngàn lượng bạc mở ra cấp 3 kiếm thuật thiên phú tăng phúc đến quan trọng lớn. Nói cái gì cũng muốn tận lực hoàn thành nhiệm vụ, cầm xuống phần này gia tộc thêm vào quà tặng. Từ Phương Viễn trưởng lão tính thất đi ra, Phương Hàn gọi xe ngựa, ra phương phủ. Bánh xe nghiền qua tấm đá xanh đường, phát sinh quy luật tiếng lộc cộc, hướng về thành tây phương hướng bước đi. Căn cứ Phương Viễn trưởng lão cung cấp địa chỉ, xe ngựa cuối cùng dừng ở một chỗ môn đình có chút khí phái dinh tự trước. Sơn đỏ đại môn, trước cửa có hai vị thạch sư, được cho giàu có nhà. Kẹt kẹt, xe ngựa mới vừa dừng lại, Phương Hàn còn chưa xuống xe ngựa, cái kia sơn đỏ trong cửa lớn cũng đã có người đi ra. Cả người cầm bảo, khuôn mặt mang theo vài phần lo nghĩ cùng mong đợi trung niên nam tử bước nhanh lên ra, chính là Hạ Khang. Hắn hiển nhiên sớm đã đạt được Phương gia sẽ phái người tới tin tức, một mực chờ đợi sau khi nhìn thấy có Phương gia xe ngựa đến, lập tức ra đón. Nhưng mà khi ánh mắt của hắn rơi vào xuống xe ngựa Phương Hàn trên người lúc, trên mặt nóng bỏng nụ cười không khỏi hơi hơi cứng đờ, đáy mắt cực nhanh xẹt qua một tia khó che giấu thất vọng. Quá trẻ tuổi, hắn nguyên bản chờ đợi Phương gia lại phái đến một vị kinh nghiệm lão luyện, ở trong gia tộc rất có phân lượng chấp sự đến đây trợ trận, lại không nghĩ rằng tới đúng là một cái nhìn bất quá 17-18 tuổi thiếu niên. Mặc dù khí chất trầm tĩnh, quần áo cũng là Phương gia đệ tử trang phục, nhưng bằng chừng ấy tuổi, có thể có bao nhiêu năng lượng? Sợ rằng khó có thể tại trước mặt phụ thân vì mình tranh thủ được cái gì. Tại hạ Hạ Khang, cùng nên Phương gia quý nhân. Hạ Khang nhanh chóng đè xuống trong lòng thất vọng, trên mặt một lần nữa chất lên nhiệt tình nhưng không mất cấp bậc lễ nghĩa nụ cười, chắp tay tiến lên đón. Vô luận như thế nào, đối phương dù sao cũng là Phương gia người đến, hắn không dám thất lễ. Hạ tiên sinh khách khí, tại hạ Phương Hàn. Phương Hàn chắp tay hoàn lễ, giọng nói bình tĩnh. Cứ việc đối phương đem trong ánh mắt thất vọng che giấu tốt, nhưng vẫn là không có tránh được ánh mắt của hắn, bị hắn phát hiện. Đoán được khả năng bởi vì mình vô cùng tuổi trẻ mà làm cho đối phương thất vọng, hắn trực tiếp báo ra tên họ của mình. Hắn tin tưởng ở nơi này Lương Thủy Thành bên trong, chính mình nên tính là có chút danh tiếng. Mà sự thực cũng là như vậy. Phương Hàn. Hạ Khang nghe vậy đầu tiên là ngẩn ra, cảm thấy tên này có chút quen hay, lập tức đông nhiên mở to hai mắt nhìn. Nụ cười trên mặt trong nháy mắt từ khách sáo nhiệt tình chuyển biến thành khó tin kinh hỉ, thanh âm đều bởi vì kích động mà hơi hơi phát run. Ngài chính là Phương gia vị kia Kỳ Lân Nhi. Phương Hàn thiếu gia. Gần mấy tháng qua, Phương gia Kỳ Lân Nhi Phương Hàn danh tiếng sớm đã truyền khắp Lương Thủy Thành, hắn thiên phú chắc tuyệt, tiến bộ thần tốc chuyện thích được một số người nói chuyện say xưa. Hắn tuy bận bịu ra sự, nhưng cũng có nhiều nghe thấy. Làm sao cũng không có nghĩ đến, Phương gia vậy mà đem vị này chạm tay có thể bỏng thiên tài con cháu phái tới. Vị này cũng không phải là bình thường nội đường con cháu, mà là bị Phương gia cao tầng ký thác kỳ vọng, sau này đã định trước trở thành đại nhân vật hoạch tâm hạt giống. Có hắn đứng ra, mang đến phân lượng cùng lực ảnh hưởng, vượt qua xa bình thường chấp sự có thể so với. Chính là tại hạ. Phương Hàn khẽ gật đầu. Ai nha, thực sự là thất kính, Phương Hàn thiếu gia mau mời bảo, mau mời bảo. Hạ Khang trên mặt thất vọng sớm đã quét một cái sạch, thay vào đó là thụ sủng nhược kinh giống như nhiệt tình. Lưng đều không tự giác mà cong hơn vài phần, vội vã nghiêng người dẫn đường, thái độ cung kính không gì sánh được. Xuyên qua tiền đình, tiến vào phòng khách, phân chủ khách ngồi xuống, thị nữ dâng trà thơm. Hạ Khang trên mặt kích động nhưng chưa rút đi, giọng nói mang theo vài phần khó tin cảm khái. Hạ Mộ có tài đứa gì, lại làm phiền Phương Hàn thiếu gia tự mình đến đây, thật sự là hạ tiên sinh không cần phải khách khí. Phương Hàn nâng chén trà lên, nhẹ nhàng kích thích ngọn đèn tre, giọng nói bình tĩnh như cũ. Gia tộc đã đón lấy việc này, tự sẽ tận lực, cũng xin hạ tiên sinh nói tường tận nói trước mắt tình huống, cùng với lệnh tôn quân hướng. Nói tới chính sự, Hạ Khang nghiêm sắc mặt, thở dài, trên mặt lộ ra vẻ buồn rầu. Không dối gạt Phương Hàn thiếu gia phụ bây giờ tuổi tác đã cao, tinh lực không tốt, một lòng chỉ muốn sớm đi định ra người thừa kế, an ổn dưỡng lão. Ta cái kia nhị đệ Hạ Hảo, làm người nhanh nhẹn linh hoạt, nhất biết thảo phụ thân niềm vui, ngày gần đây cũng không biết từ chỗ nào quá giang Lâm gia một vị quý nhân, phụ thân tựa hồ càng có khuynh hướng hắn. Nói đến Lâm gia quý nhân lúc, Hạ Khang giọng nói rõ ràng trở nên nặng nề kiêng kỵ, lén lén quan sát đến Phương Hàn thần sắc. Lâm gia là ngũ đại gia tộc một trong, như nhị đệ thật Lâm gia tộc nhân chống đỡ, tình huống không thể nghi ngờ sẽ trở nên cực kỳ bướng tay chân, đây cũng là hắn mấy ngày nay lo nghĩ không thôi nguyên nhân. Cũng may, trước mắt vị này chẳng những là ngũ đại gia tộc Phương gia tộc nhân, còn không phải bình thường tộc nhân. Có hắn ra ngựa, tuy là Lâm gia cái vị kia quý nhân, chỉ sợ cũng không thể không tiến bước. Nếu như thế, việc này không nên chậm trễ. Nghe được Lâm gia cũng có người lẫn vào trong đó, Phương Hàn mặt không đổi sắc, lấy hắn bây giờ thân phận, một dạng Lâm gia tộc nhân cũng không thể đủ để cho hắn nhượng bộ. Hắn buông xuống trà tràn, đứng lên nói ra: "Sáng sớm ngày mai, ta liền theo Hạ tiên sinh đi trước buồn trà, bái kiến lão viên chủ, vì ngươi đoạt lấy quyền kế thừa." "Tốt, tốt." Toàn bộ bằng Phương Hàn thiếu gia an bài. Hạ Khang nghe vậy lại hỉ, liền vội vàng đứng lên đáp, trong lòng an định không ít. Sáng sớm hôm sau, một chiếc xe ngựa lái ra Lương Thủy Thành, hướng về Tây Giao Thanh Vũ buồn trà bước đi. Buồn trà ở vào một mảnh đồi núi khu vực, sương mù sáng sớm như xa, bao phủ liên miên chập trùng tràn núi, không khí trong lành, mang theo thấm vào ruột gan mùi trà. Xe ngựa tại vườn trà chủ trạch trước dừng lại, Hạ Khang dẫn Phương Hàn đi vào. Ở phòng khách chờ một lát sau, một vị râu tóc bạc phơ, khuôn mặt hiền hòa nhưng khó hiểm vẻ mệt mỏi lão giả tại tôi tớ nâng đỡ chậm rãi đi ra, chính là lão viên chủ Hạ Viễn. "Phu thân." Hạ Khang liền vội vàng tiến lên hành lễ, cũng giới thiệu: "Vị này chính là Phương gia Phương Hàn thiếu gia, hôm nay chuyên tới để bái phòng ngài." Lão viên chủ Hạ Viễn nguyên bản có chút con mắt đục ngầu đang nghe Phương Hàn hai chữ lúc hơi sáng một cái dưới, thái độ mang theo khách khí nói: "Phương Hàn thiếu gia, lão hủ không có tiếp đón từ xa." Hiển nhiên hắn là nghe nói qua Phương Hàn tên. "Hạ viên chủ khách khí." Phương Hàn chắp tay hoàn lễ, thần sắc cũng dung. "Vạn bối hôm nay đến đây, một là nghe tiếng đã lâu Thanh Vũ vườn trà đại danh, chuyến tới để bái phỏng, thứ hai, cũng là chịu Hạ Khang tiên sinh phó thác, muốn cùng viên chủ tâm sự trà này vườn sau này." Lời hắn bình thản, lại trực tiếp một chút sáng tỏ ý đồ đến. Dù sao hắn còn muốn tu luyện, không thể là vì việc này, cùng lão viên chủ lại nhiều lần lôi kéo. Vườn trà sau này Hạ Viễn thì thào một câu, ánh mắt tại trưởng tử Hạ Khang cùng Phương Hàn ở giữa chuyển động, trong mắt xuất hiện một luồng ý động. Có Phương gia vị này thanh danh vang dội Kỳ Lân Nhi đứng ra làm trưởng tử sân ga, phần này lượng quả thực không nhẹ. Như vườn trà có thể có dạng này một vị chỗ dựa vững chắc, mặc dù cần phải giao ra một bộ phận quyền lợi, nhưng có thể đạt được an ổn cùng phát triển, nhờ vào đó đạt được lợi nhuận nhiều hơn, cái này khiến trong lòng hắn cán cân không khỏi hơi hơi dao động. Hắn trầm ngâm chốc lát, chậm rãi mở miệng nói: "Phương Hàn thiếu gia niên tiểu hữu vi, Phương gia càng là thanh danh hiển hách, như phụ thân nghe nói đại ca dẫn theo Phương gia quý nhân tới." Đúng lúc này, một cái hơi thanh âm dương quái khí từ bên ngoài sảnh truyền đến, cắt đứt mấy người nói chuyện với nhau. Chỉ thấy con thứ Hạ Hảo mang theo vẻ mặt đủ cười đắc ý, sải bước đi tiến đến. Mà ở bên cạnh hắn, còn theo một cái thần sắc cao ngạo thanh niên nhân. Người này thân hình cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lợi hại như ưng. Người mặc cám văn lục bào, chỉ là tùy ý đứng ở nơi đó, liền có một cổ khí thế bức người tự nhiên lan ra. Đúng là Lương Thủy Thành trẻ tuổi bây giờ công nhận đệ nhất nhân, Lâm Ngao. Chương 64, cùng Lâm Ngao xung đột chương 64, cùng Lâm Ngao xung đột Phương Gia Kỳ Lân Nhi. Phương Hàn đi vào phòng khách, Lâm Ngao ánh mắt nhàn nhạt đảo qua trong phòng. Khi nhìn đến Phương Hàn lúc, trong mắt hắn hiện lên vẻ ngoài ý muốn, lập tức nhếch miệng lên một tia băng lãnh mà tràn ngập khiêu khích độ cong. Lần trước giao lưu hội bên trên, hắn ngại vì ngũ kiệt thân phận, cũng không có đối với Phương Hàn vị này nhỏ hơn mình hơn mấy tuổi Phương Gia Kỳ Lân Nhi ra tay. Nhưng không nghĩ quanh đi còn lại, hai người lại ở chỗ này gặp gỡ. Lâm Ngao thấy xuất hiện Lâm Ngao, Phương Hàn chân mày không khỏi hơi nhíu. Vốn cho là Hạ Khang trong miệng Lâm gia quý nhân chỉ là một vị bình thường Lâm gia tộc nhân, nhưng không nghĩ người này thế mà lại là bây giờ tại Lương Thủy Thành danh tiếng chính thịnh Lâm Ngao. Lâm gia chắc là đánh cùng Phương gia một dạng chủ ý, dự định để cho Lâm Ngao cũng sở hữu đến tiền sản nghiệp, sự tình trở nên có chút khó giải quyết. Cảm giác được Lâm Ngao không che giấu chút nào đích xác khiêu khích, hắn cũng không có lùi bước, một cổ lãnh ý từ trên người lộ ra. Bên trong phòng khách bầu không khí trong nháy mắt xuống tới băng điểm. Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân Lâm Ngao, lão viên chủ Hạ Viễn thấy Lâm Ngao sắc mặt hơi đổi một chút, vừa mới có chút nghiêng tâm lần nữa dao động, trên mặt lộ ra làm khó dễ thần tình, không biết đến tột cùng nên lựa chọn ai. Phương Gia Kỳ Lân Nhi Phương Hàn đích thật là phân lượng không nhẹ, nhưng trước mắt vị này phân lượng cũng là không nhẹ. Danh tiếng bên trên thậm chí là so với Phương Hàn còn muốn càng thêm vang dội, dù sao nhưng là Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân. Lâm Ngao nhận ra cùng đi Hạ Hào người tới, Hạ Khang thì là sắc mặt trở nên xấu xí, trong lòng sinh ra lo lắng, nhịn không được nhìn về phía Phương Hàn. Vốn cho là có Phương Gia Kỳ Lân Nhi Phương Hàn làm cậy bảo, mới có thể ung dung tranh thủ được quyền kế thừa. Nhưng bây giờ Lương Thủy Thành niên nhẹ đồng lứa đệ nhất nhân Lâm Ngao xuất hiện, tình huống chuyển tiếp đột ngột. Phương Hàn, luôn trả quyền kế thừa về Hạ Hào tất cả, ngươi không có ý kiến a? Lâm Ngao ánh mắt như băng lạnh đau phòng, đâm thẳng Phương Hàn, thanh âm không cao, lại mang theo một loại cư cao lâm hạ cảm giác gáp bách cùng người gây sự. Hạ Hào đứng ở Lâm Ngao phía sau, trên mặt vẻ đắc ý càng đậm, khiêu khích liếc sắc mặt trắng bệnh Hạ Khang liếc mắt. Lão viên chủ Hạ Viễn môi lung túng, nhìn một chút Lâm Ngao, lại nhìn một chút Phương Hàn, cuối cùng hóa thành một âm thanh thở dài bất đắc dĩ, triệt để không có chủ ý Lâm Ngao, ngươi không cảm thấy chính mình quá mức bá đạo sao? Đối mặt Lâm Ngao người gây sự, Phương Hàn thần sắc bình tĩnh như cũ, chỉ là đáy mắt chỗ sâu, một tia duệ mang như hàn tinh chợt hiện. Vươn trà thu bảo, quan hệ đến Thiên Phú Tăng Phúc cho dù trước mắt được công nhận Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân, cũng tuyệt đối không thể để cho hắn lùi bước. Bá đạo? Bá đạo thì như thế nào? Lâm Ngao giễu cợt một tiếng, chậm rãi tiến lên, quanh thân cái kia cổ luyện cốt hậu kỳ cực hạn trầm ngưng khí thế chậm rãi bốc lên, như là vô hình sóng triều áp hướng Phương Hàn. Ở nơi này Lương Thủy Thành, thực lực chính là lớn nhất lý do, Phương Hàn, ngươi chẳng lẽ cho rằng vượt lên trước Phương Hồng được Phương gia nội đường đệ nhất, liền có sức mạnh đối kháng ta? Ánh mắt của hắn đảo qua Phương Hàn, mang theo khinh thường. Cái kia phải thử qua mới biết. Phương Hàn lạnh giọng nói ra. Lâm Ngao làm công nhận Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân, thực lực xác thực rất mạnh. Nhưng hắn tự nhận cũng không kém, trong khoảng thời gian này tới nay trưởng thành, đã để hắn thực lực siêu việt Phương Hồng. Cho dù là đối mặt Lâm Ngao, ai thắng ai thua cũng muốn đấu qua mới hiểu. Cuồng vọng. Lâm Ngao trong mắt hàn quang nổ bắn ra, Phương Hàn cái kia đối đầu gay gắt lời nói, triệt để chọc giận hắn. Thân là Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân, cư nhiên bị một cái tuổi nhỏ hơn mình thiếu niên khinh thị. Nếu như chuyển đi, mặt ở đâu? Đã ngươi không biết trời cao đất rộng, hôm nay ta liền để ngươi thành tỉnh một chút. Hắn khẽ quát một tiếng, không cần phải nhiều lời nữa. Tay phải bỗng nhiên về phía sau tìm đòi, thương nhất thanh thúy hưởng, cái kia cái ký hiệu phát sáng ngân trường thương đã như độc long xuất động giống như nắm trong tay. Thân thương rung động, phát sinh trầm thấp bù bù, lạnh như băng khí sát phạt trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ phòng khách. Hiu. Hắn dưới chân phát lực, tấm đá xanh mặt đất hơi chấn động một chút, thân hình như mũi tên rời cùng tiêu xả ra. Trường thương trong tay hóa thành một đạo xé rách không khí tia chớp màu bạc, đâm thẳng Phương Hàn mặt. Chính là thành danh thương pháp phá quân thương pháp thức mở đầu, phá trận. Thương thế sắc bén không ai bằng, mang theo một cổ sa trường điệp huyết thảm liệt ý tứ hàm xúc, dường như muốn đem phía trước tất cả trở ngại đều triệt để xuyên thủng. Trong phòng mọi người chỉ cảm thấy hô hấp cứng lại, Hạ Khang, Hạ Hào sắc mặt trắng bệnh, vô ý thức lui về phía sau. Lão viên chủ Hạ Viễn đục ngầu trong mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ. Không biết trời cao đất rộng, ngươi không khỏi quá xem trọng mình. Phương Hàn thanh âm trầm trọng, bất quá nhưng là ánh mắt nghiêm trọng, không dám chậm trễ chút nào. Luyện cốt hậu kỳ hùng hồn khí huyết tầm ầm bật chuyển, thanh phong kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ, phát sinh từng tiếng càng long âm. Kiếm quang chợt hiện, không còn là như gió mát phiêu dật, mà là mang theo tốn phong nhanh chóng cùng xé rách cảm giác. Tinh thông cấp độ tốn phong kiếm thuật toàn lực thi triển, mũi kiếm rung động, huyễn hóa ra mấy đạo hư thực khó phân biệt màu xanh kiếm ảnh, vô cùng tinh chuẩn nên hương cái kia một điểm đoạt mệnh hàn tinh. Đinh 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 đinh. Trong chốc lát, mũi thương cùng kiếm ảnh đụng chạm kịch liệt, bộc phát ra liên miên bất tuyệt, chói hai nhức óc sắt thép va chạm. Hỏa tinh như mưa rơi văng ra khắp nơi, chiếu sáng hai người bằng lánh chuyên chú khuôn mặt. Mãnh liệt kinh khí lấy hai người làm trung tâm nổ tung, thổi trong phòng cái bàn di vị, chà chản len ken loạn hưởng, trên vách tường treo tranh chữ lã chã run run. Lâm Ngao thương pháp cương manh bá đạo, lại gồm cả mau lẹ, mỗi một thương đều ẩn chứa băng sơn liệt thạch cự lực, càng mang theo một cổ sa trường ma luyện ra thảm liệt sát ý, cảm giác gáp bách cực mạnh. Phương Hàn kiếm pháp thì như tật phong mưa rào, mau lẹ sắc bén, biến hóa khó lường, luôn có thể vào thời khắc nguy hiểm nhất lấy xảo phá lực, hóa giải thế tiến công. Nhưng mà, Lâm Ngao dù sao cũng là luyện cốt hậu kỳ cực hạn tu vi, lực lượng, tốc độ, sức bật đều mơ hồ áp qua Phương Hàn một bậc. Thêm nữa hắn thương pháp đã đạt viên mãn chi cảnh, thế công như thủy triều, liên miên bất tuyệt. Phương Hàn tu vi cảnh giới chịu thiệt, mặc dù đem tinh thông cấp tốn phong kiếm thuật thi triển đến mức tận cùng, lại nhưng bị cái kia cuồng bạo thương thế làm cho không ngừng lùi lại, dưới chân tấm đá xanh bị giẫm ra từng cái hố cạn, vết rách lan tràn. Hiển nhiên ở vào hạ phong. Hừ, có chút thực lực, thảo nào dám theo ta đối chọi gay gắt, nhưng cũng bất quá như thế. Cảm giác được Phương Hàn thực lực, Lâm Ngao trong lòng cảm thấy ngoài ý muốn, niên linh so với chính mình còn nhỏ hơn tới mấy tuổi đối phương, cư nhiên đã có loại thực lực này. Hắn ở đối phương niên linh, là tuyệt không có cái loại này thực lực. Nghĩ vậy, trong mắt hắn tàn khốc càng tăng lên. Thương thế lại biến, như là mưa rền gió dữ, muốn đem Phương Hàn bao phủ hoàn toàn. Phải thua. Hạ Khang tâm phất lên tới cổ họng, sắc mặt trắng bệnh. Từ tình hình chiến đấu đến xem, Phương Hàn rõ ràng ở vào hạ phong. Phương Hàn mặc dù là Phương gia kỳ lân nhi, nhưng đối mặt Lâm Ngao vị này Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân, quả nhiên khó có phần thắng. Không biết tự lượng sức mình. Hạ Hào thì mặt lộ vẻ vẻ mừng rỡ như điên. Phương Hàn tuyệt đối không thể là Lâm Ngao đối thủ, tin tưởng rất nhanh liền sẽ bị Lâm Ngao đánh bại. Ngay tại tất cả mọi người đều cho rằng Phương Hàn gần bị thua lúc, Phương Hàn trong mắt tinh quang lóe lên, dưới chân bộ pháp chợt biến đổi. Bá. Thân hình của hắn phảng phất trong nháy mắt mất đi trọng lượng, trở nên phiêu hốt bất định, như là sáp nhập vào một cơn gió mạnh bên trong. Đại thành cấp độ tật phong bộ hung hãn phát động. Lâm Ngao cái kia nguyên bản tất trúng một thương, lại lau chéo áo của hắn sẽ qua, đâm vào chỗ trống. Chương 65, bại Lâm Ngao chương 65, bại Lâm Ngao cái gì? Lâm Ngao đồng tử hơi hơi co rụt lại, trên mặt lần đầu tiên lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới Phương Hàn ngoại trừ kiếm pháp ở ngoài, thân pháp vậy mà cũng đạt tới cấp độ cực cao. Phương Hàn lại thừa dịp hắn một thương này thất bại, lực đạo dùng hết trong nháy mắt, thân hình như tiểu quỷ mị hư vô lóe lên, đã không thể tưởng tượng nổi mà lượn quanh đến hàng cánh. Xoẹt. Thanh phong kiếm hóa thành một đạo màu xanh lánh điện, thẳng tước hắn cầm thương cổ tay. Góc độ xảo quyệt, nắm bắt thời cơ được kỳ diệu tới đỉnh cao. Keng. Lâm Ngao hoảng sợ, vội vàng hồi thương đón đỡ, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn trở. Kiếm phong ở trên người hắn lao qua, trên người hắn xuất hiện một đạo nhỏ dài vết miệng, tích tích máu tươi từ vết miệng chảy ra. Ba ba ba. Phương Hàn đắc thế không tha người, đại thành tật phong bộ phối hợp tinh thông cấp tốn phong kiếm pháp, đem tốc độ cùng ngụy biến phát huy đến cực hạn. Chỉ thấy phòng bên trong, phản phất đồng thời xuất hiện hai cái Phương Hàn, kiếm quang đồng thời từ hai cái phương hướng khác nhau đánh tới, như tật phong gào thét. Lâm Ngao nhất thời lâm vào bị động. Hắn lực lượng như trước mạnh mẽ, thương pháp như trước cứng mãnh, nhưng luôn luôn loại lực bất tòng tâm cảm giác. Phương Hàn thân pháp quá nhanh quá phiêu hốt, mỗi khi tại cực kỳ nguy cấp chi tế tách ra hắn sát chiêu, lại hoặc là thừa dịp hắn lực cũ đã qua lực mới chưa sinh thời cùng hắn giao thủ. Căn bản không cùng hắn liều mạng, cũng từ nhất không tưởng được góc độ phát động phản kích. Hắn chỉ có một thân lực lượng, lại phản phất tại công kích một đạo không bắt được cái bóng, khó chịu hầu như muốn thổ huyết. Ken 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 ken. Thương kiếm giao kích tiếng bộ phát dày đặc gấp, như là bạo vũ đánh hạ. Hai người thân ảnh trong sánh đường cao tốc giao thoa xê dịch, không khí chịu đến trùng kích hóa thành khí thái độ bốn phía, những nơi đi qua, cái bản vỡ nát tan cảnh, mặt đất ra nẻ làm tràn, một mảnh hỗn độn. Hạ Viễn, Hạ Khang, Hạ Hào đám người sớm đã thấy trận mắt hốt mồm, liên tiếp lui về phía sau, thối lui đến phòng khách ở ngoài. Hắn làm sao có thể mạnh như vậy? Lâm Ngao càng đánh càng là kinh hãi, càng đánh càng là bị đè nén. Hắn phát hiện mình lại hoàn toàn bị Phương Hàn cái kia quỷ mị giống như thân pháp khắc chế, chỉ có lực lượng càng mạnh nhưng không cách nào hữu hiệu phát huy. Trái lại Phương Hàn, nhưng là càng đánh càng hăng, kiếm pháp cùng thân pháp hoàn mỹ phối hợp xuống, thực lực tăng gấp bội. Trong lòng hắn sinh ra dự cảm không tốt. Tốn phong liệt không. Chiến đấu kịch liệt đến gần trăm chiêu sau, Phương Hàn khẽ quát một tiếng, trong cơ thể khí huyết dâng đến mức tận cùng, thanh phong kiếm phát sinh một tiếng bén nhọn bù bù. Trên thân kiếm phảng phất có khí lưu màu xanh quấn quanh, tốc độ chợt bạo tăng, như là sẽ rách trường không tật phong, lấy mắt thường khó có thể bắt tốc độ đâm thẳng Lâm Ngao bởi vì phát lực quá mạnh mà lộ ra vai phải không môn. Một kiếm này, nhanh, ác, chuẩn, ngưng tụ hắn lúc này toàn bộ tinh khí thần. Lâm Ngao đồng tử đột nhiên co lại, muốn hồi thương đã tới không kịp, chỉ phải kiệt lực nghiêng người né tránh. Phốc suy, huyết quang tái hiện, mũi kiếm đâm trúng Lâm Ngao đầu vai, tại Lâm Ngao đầu vai lưu lại một đạo sâu thấy được tận xương tổn thương miệng, tiên huyết trong nháy mắt nhiễm đỏ Lâm Ngao áo bào. Ân hử. Lâm Ngao kêu lên một tiếng đau đớn, lảo đảo về phía sau ngã xuống mấy bước, tay cầm súng run nhẹ nhẹ, trên mặt tràn đầy khó tin khiếp sợ cũng có đủ. Hán, Lương Vĩ Thành trẻ tuổi công nhận đệ nhất nhân, vậy mà bại bởi cái này so với chính mình còn muốn tuổi trẻ vài tuổi Phương gia con cháu. Bên ngoài phòng khách cũng là hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn đầu vai chảy máu, sắc mặt tái xanh Lâm Ngao, lại nhìn một chút cầm kiếm mà đứng, khí tức thở nhẹ lại ánh mắt sắc bén Phương Hàn, phản phất không thể tin được một màn trước mắt. Công nhận Lương Vĩ Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân Lâm Ngao cư nhiên bại bởi Phương Hàn. Ta cư nhiên bại. Lâm Ngao gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hàn, ánh mắt biến ảo, cuối cùng hóa thành một mảnh băng hàn đoán độc cũng không cam lòng. Hắn đột nhiên dậm chân một cái, chấn đến mặt đất run lên, không nói nữa, xoay người liền hướng lấy bên ngoài sảnh bước đi, nhìn liền cũng không nhìn Hạ Hào liếc mắt. Bóng lưng mang theo một cổ kiềm nén tới cực điểm lửa giận cùng chật vật. Thắng. Phương Hàn không có ngăn cản, hắn có thể bởi vì xung đột đả thương Lâm Ngao, nhưng không thể hạ sát thủ bằng không chính là phạm úy. Đem gây nên Phương Lâm hai nhà nghiêm trọng xung đột. Huống chi, Lâm Ngao làm Lâm gia thiên tài, khả năng rất lớn có Lâm gia trưởng lão đang âm thầm bảo hộ. Hạ Hào trên mặt đắc ý sớm đã cứng đờ, hóa thành trắng bệnh cùng hoảng sợ. Nhìn Lâm Ngao rời đi, há miệng, lại không phát ra thanh âm nào, hai chân mềm nhũn, suýt nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Hạ Khang thì là mừng như điên bạt phần, kích động đến toàn thân run. Lao viên chủ Hạ Viễn thở thật dài nhẹ nhõm một cái, nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt tràn đầy vô tận thán phục cùng kính nghệ. Thắng cũng không ung dung. Phương Hàn chậm rãi thu kiếm vào vỏ, bình phục khí huyết sôi trào. Một trận chiến này, hắn thắng cũng không ung dung, Lâm Ngao thực lực rất mạnh. Nếu không có bằng vào đại thành tật phong bộ sáng tạo ra cơ hội thắng, thắng bại còn chưa thể biết được. Nhưng vô luận như thế nào, thắng chính là thắng. Ánh mắt của hắn chuyển hướng lao viên chủ Hạ Viễn, thanh âm bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lực lượng. Hạ viên chủ, hiện tại chúng ta có thể hảo hảo nói chuyện vườn trà sau này quyền kế thừa sao? Phương Hàn thiếu gia, lão hủ biết nên lựa chọn như thế nào. Khang Nhi, vườn trà sau này liền giao cho ngươi, đừng có để cho vi phụ thất vọng, càng đừng có phụ Phương Hàn thiếu gia chống đỡ. Hạ Viễn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, phảng phất trong nháy mắt già vài phần, hoặc như là tháo xuống gánh nặng ngàn cân. Hắn nhìn về phía Phương Hàn, ánh mắt phức tạp, cuối cùng hóa thành một âm thanh thở dài cùng quyết đoán. Đa tạ phụ thân, hài nhi định không phụ nhờ bà, định không phụ Phương Hàn thiếu gia ân tình hôm nay. Hạ Khang nghe vậy, trong nháy mắt mừng như điên, kích động đến toàn thân run rẩy, đội bã quỷ giảm xuống đất. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Phương Hàn, ánh mắt đã tràn đầy vô tận cảm kích cùng kính nể. Thành. Phương Hàn khẽ gật đầu, trong lòng cũng là thở dài một hơi. Việc này đã thành, sau này ngoại trừ mỗi tháng cố định nội đường tháng thứ nhất ngoại lệ, còn đem thêm vào đạt được một khoản vườn trà thu vào. Hơn nữa cái này một bút thu vào, sợ rằng còn đem siêu việt mỗi tháng cố định nội đường tháng thứ nhất lệ. Phương Hàn trở lại phương phủ, trực tiếp đi trước Phương Viễn trưởng lão tính thất phục mệnh. Bên trong tính thất đàn hương lượn lờ, Phương Viễn trưởng lão đang tay cầm một quyển sách cổ, thấy Phương Hàn tiến đến, liền để sách xuống quyển, mang trên mặt đã từng ôn hòa vui vẻ. Trở về, sự tình làm được như thế nào? Hắn giọng nói tùy ý, phản phất chỉ là hỏi một chuyện nhỏ không đáng kể, ngón tay vô ý thức về trang sách một góc, hiển nhiên cũng không đem nhiệm vụ lần này để ở trong lòng. Hắn thấy, lấy Phương gia bây giờ thanh uy cùng Phương Hàn thân phận, giải quyết một cái vườn trà quyền thừa kế việc nhỏ, xác nhận dễ như trở bàn tay. Hồi trưởng lão, sự tình đã làm thỏa đáng. Thanh vụ vườn trà sau này từ Hạ Khang kế thừa, hắn hứa hẹn mỗi tháng lợi nhuận 5 phần 10 sẽ đúng hạn dâng. Phương Hàn giọng nói bình tĩnh hồi đạo. Ân, làm được không sai. Phương Viễn trưởng lão khẽ gật đầu, nụ cười vẫn lạnh nhạt như cũ, tựa hồ cái này chính là kết quả như đã đoán trước. Hắn bưng lên trong tay trà tràn, nhẹ nhàng thổi thổi bắn nổi, chuẩn bị kết thúc lần này ngắn ngủi nói chuyện. Phương Hàn chỉ hơi trầm ngâm, tiếp tục nói, Lâm gia cũng có người tham gia việc này. A. Phương Viễn trưởng lão bưng trà tay có chút dừng lại, mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác rồi ánh sáng. Lâm gia phái người phương nào đi bảo? Lâm Ngao. Phương Hàn phun ra hai chữ. Lâm Ngao. Phương Viễn trưởng lão trên mặt đạm nhiên trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Hắn đột nhiên buông xuống trà tràn, chén sứ cuối cùng cùng mặt bàn va chạm phát sinh một tiếng thanh thúy kết âm thanh. Thân thể không tự giác mà nghiêng về trước, ánh mắt như điện tại Phương Hàn trên người trên dưới quan sát, thanh âm nghiêm túc hỏi: "Lâm gia phái đi người lại là Lâm Ngao, ngươi có hay không cùng hắn nổi lên va chạm? Có bị thương không?" Theo hắn biết, Lâm Ngao vị này Lương Thủy thành công nhận trẻ tuổi đệ nhất nhân, tâm cao khí ngạo, thủ đoạn ngoan lệ. Phương Hàn tiên phu tuy cao, nhưng dù sao tuổi trẻ, như cùng Lâm Ngao cứng đối cứng, thua thiệt có khả năng cực lớn. Giờ khắc này, hắn lo lắng không còn là vườn trà thuộc sở hữu, mà là Phương Hàn có bị thương không. Chương 66, trọng thưởng chương 66, trọng thưởng nổi lên chút xung đột, bất quá đệ tử may mắn thắng hắn. Đón nhận Phương Viễn trưởng lão lo lắng ánh mắt, Phương Hàn nói ra: "Thắng? Ngươi nói cái gì? Ngươi thắng Lâm Ngao?" Phương Viễn trưởng lão đầu tiên là vô ý thức gật đầu, lập tức đông nhiên phản ứng kịp, đồng tử chợt co rút lại, trên mặt cái kia vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt bị cực hạn khiếp sợ thay thế. Hắn thậm chí thất thố địa mãnh mà đứng lên, dưới người ghế bạch đàn bởi vì động tác đột nhiên này về phía sau ma sát mặt đất, phát sinh kẹt kẹt một tiếng vang chói tai. "Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi cùng Lâm Ngao giao thủ, thắng?" Thanh âm của hắn không tự giác mà cất cao, mang theo khó tin đong dung. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hàn, dường như muốn từ trên mặt hắn tìm ra một tia đùa giỡn vết tích. Lồng ngực hơi hơi phập phồng, cho thấy nội tâm hắn kịch liệt dao động. Thật sự là tin tức này quá mức nghe rợn cả người. Lâm Ngao là nhân vật nào? Đó là lực áp Lương Thủy Thành cái khác tứ kiệt, công nhận Lương Thủy Thành trẻ tuổi khôi thủ. Chẳng những đã là luyện cốt cảnh hậu kỳ cực hạn, càng là thương pháp biến mãn. Phương Hàn mới bao lớn, tiến vào nội đường mới bao lâu? Mặc dù biết Phương Hàn thiên phú dị bẩm, siêu việt Lâm Ngao là chuyện sớm hay muộn, nhưng này sớm muộn cũng tới quá nhanh, quá đột nhiên chút. Mau nằm ngoài dự đoán của hắn cùng tưởng tượng. Nếu không có hắn biết rõ Phương Hàn tâm tính trầm ổn, tuyệt không phải ăn nói lung tung người, hắn hầu như phải lấy vì Phương Hàn là ở cùng hắn mở một cái cực kỳ hoang đường nói giỡn. "Là, đệ tử may mắn thắng." Phương Hàn khẳng định gật đầu. Đạt được xác thực trả lời, Phương Viễn trưởng lão trên mặt khiếp sợ chậm rãi rút đi, thay vào đó là một loại cực độ thần tính phức tạp. Hôn tạp mừng như điên, vui mừng, khó có thể tin, cùng với một tia hoảng hốt. Hắn chậm rãi ngồi trở lại trong ghế, ngón tay vô ý thức dùng sức vuốt ve bóng loáng tay vịn, thì thào nói nhỏ: "Ngươi vậy mà thắng Lâm Ngao." "Hảo, hảo, hảo a." Liên tục ba cái hảo chữ, thể hiện tất cả trong lòng hắn bốc lên mãnh liệt cảm xúc. Hắn ngẩng đầu, lần nữa nhìn về phía Phương Hàn lúc, ánh mắt đã khác biệt. Ánh mắt kia chỗ sâu, ngoại trừ nguyên hữu tán thưởng, tăng thêm một cái phần khó có thể dùng lời diễn tả được coi trọng cùng chờ mong. Phản phất tại nhìn một khối đã bắt đầu nở rộ kinh thiên tia sáng ngọc thô chưa mài rữa. Hắn hít sâu một hơi, cưỡng chế kích động trong lòng, đột nhiên đứng dậy, kéo lại Phương Hàn cánh tay. "Đi, theo ta đi thấy gia chủ, đại sự như thế, nhất định phải lập tức bẩm báo." Thanh âm của hắn bởi vì kích động mà hơi hơi phát run, trong mắt lóe ra khó có thể ức chế hưng phấn quan mang. Phương Hàn có thể cảm nhận được Phương Viễn trưởng lão trên tay truyền tới lực đạo, đó là một loại gần như thất thố cấp thiết cùng mừng như điên. Hắn khẽ gật đầu, tùy ý Phương Viễn trưởng lão lôi kéo, đi nhanh ra tinh thất, hướng về Tùng Đảo các phương hướng đi nhanh mà đi. Ven đường gặp phải tôi tớ nhìn thấy Phương Viễn trưởng lão đội vàng như thế thất thố, đều là kinh hãi, nhao nhao né tránh hành lễ, ánh mắt kinh nghi mà đảo qua bị trưởng lão lôi kéo Phương Hàn. Tùng Đảo các bên trong, đàn hương như trước. Gia chủ Phương Lăng Nguyên đang phê duyệt lấy hồ sơ, nghe được tiếng bước chân rộn rộn rập, hơi nhíu mày, ngẩng đầu lên. Nhìn thấy Phương Viễn trưởng lão cơ hồ là lôi Phương Hàn xông vào, trong mắt hắn xẹt qua một tia bất đắc dĩ, nhưng càng nhiều hơn là nghi hoặc. Phương Viễn trưởng lão, chuyện gì hốt hoảng như vậy? Phương Lăng Nguyên cầm trong tay bút lông, thanh âm trầm ổn, mang theo một tiếng hỏi. Gia chủ, đại hỉ, hỉ sự to lớn. Phương Viễn trưởng lão buông ra Phương Hàn, bởi vì kích động mà sắc mặt chiều hồng, lại trong chốc lát có chút nói năng lộn xộn. Phương Hàn hắn hôm nay tại Thanh Vũ vườn trà, cùng cái kia Lâm Ngao đối đầu, không chỉ có đối đầu, hắn còn thắng
ai?
Phương Lăng Nguyên trong chốc lát không phản ứng kịp, vô ý thức hỏi ngược một câu, ánh mắt đảo qua một bên Phương Hàn. Lâm Ngao, là Lâm gia Lâm Ngao, Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất Lâm Ngao. Phương Viễn trưởng lão thanh âm đột nhiên cất cao, cơ hồ là giống lên, lồng ngực chập trùng kịch liệt. Phương Hàn, chiến thắng Lâm Ngao. Lại cạnh. Phương Lăng Nguyên trong tay chi tiêu có giá trị không nhỏ lang hảo bút rơi xuống tại trên tuyến chỉ, nước bắn một đoàn bút tích, hắn lại hồn nhiên không cảm giác. Hắn đột nhiên từ gỗ tử đàn ghế dựa lớn bên trong đứng lên, thân thể nghiêng về trước. Cặp kia thâm thúy như đầm trong con ngươi, bộc phát ra trước nay chưa có khiếp sợ cùng khó có thể tin qua mang. Ngươi nói cái gì? Phương Hàn, chiến thắng Lâm Ngao. Thanh âm của hắn lần đầu tiên mất đi những ngày qua ung dung, mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy. Ánh mắt như điện bắn về phía Phương Hàn, dường như muốn đưa hắn hơn dặm nhìn thấu. Hồi bẩm gia chủ, đệ tử hôm nay xác thực cùng Lâm Ngao giao thủ, may mắn thắng một chiêu. Phương Hàn tiến lên một bước, không bình hành lễ đạo. Phương Lăng Nguyên gắt gao nhìn chằm chằm Phương Hàn, ước chừng qua 3-4 hơi thở thời gian, trên mặt khiếp sợ mới chậm rãi chuyển hóa thành một loại cực hạn vui mừng cùng mừng như điên. Tốt, tốt, tốt. Hắn nói liên tục ba chữ hảo một tiếng so với một tiếng to lớn, một tiếng so với một tiếng kích động. Vỗ tay cười to, tiếng cười tại Tùng Đảo các bên trong vọng lại, chấn đến chấn song ông tác hưởng. Thiên hữu ta Phương gia, thực sự là thiên hữu ta Phương gia, lại ra như ngươi vậy kỳ lân nhi. Hắn đi nhanh vòng qua án thư, đi tới Phương Hàn trước mặt, dùng sức vỗ vỗ Phương Hàn bả vai, trong mắt tràn đầy tán thưởng. Không đủ một năm, ngươi liền từ luyện nhục cảnh tốc hành luyện cốt hậu kỳ, càng chiến thắng cái kia Lâm Ngao. Như thế thiên phú, như thế thực lực, Lương Thủy Thành trẻ tuổi, ngươi coi vì khôi thủ. Phương Lăng Nguyên càng nói càng là kích động, trong mắt tinh quang nổ bắn ra. Còn đây là tăng mạnh ta Phương gia thanh uy to lớn công, há có thể không thưởng. Hắn bỗng nhiên xoay người, đối với hầu hạ quản gia một bên trầm giọng phân phó, giọng nói như đinh đóng cột. Lấy 1000 lượng bạc miếng đến, lập tức thưởng cho Phương Hàn. 1000 lượng. Phương Hàn trong lòng bỗng nhiên vừa nhảy, mặc dù dự liệu được, gia chủ hẳn là sẽ có ban cho, nhưng không có nghĩ đến, ban cho thế mà lại phong phú như vậy. Lại đã đạt tới ước chừng 1000 lượng. Có này 1000 lượng, hắn liền lập tức có thể mở ra kiếm thuật thiên phú cấp 3 tăng phúc. To lớn kinh hỉ trong nháy mắt xông lên đầu, hắn hít sâu một hơi, đè xuống kích động tâm trạng, cung kính vái một cái thật sâu. Tạ gia chủ trọng thưởng. Đệ tử ổn thỏa chuyên cần không ngừng, không phụ gia tộc kỳ vọng cao. Thanh âm của hắn mang theo một tia khó có thể hoàn toàn ức chế rung động. Quả nhiên, chỉ cần cho thấy đủ thực lực cùng thiên phú, tiền tài tự nhiên sẽ quần quần mà đến. Rất nhanh, hai gã kiện người hầu mang một cái chiếu nặng đàn một cái dương đi đến, để dưới đất, mở nắp dương ra, nhất thời ngân quang lập lòe. Lát mắt người mù, chọn 100 đỉnh 10 lượng hoa tuyết quan ngân, xếp chồng chất được thật chỉnh tề. Đây là ngươi nên được. Phương Lăng Nguyên ngữ khí ôn hòa nói ra. Nhìn ngươi giới kiêu giới táo, sớm ngày đột phá nội khí cảnh, đừng có phụ phần này thiên phú cùng gia tộc kỳ vọng. Là đệ tử ghi nhớ. Phương Hàn lần nữa trịnh trọng hành lễ, rời đi Tùng Đảo Các, cùng Phương Viễn trưởng lao phân biệt sau. Phương Hàn cũng không trực tiếp về nhà, mà là trở lại giáp tự số 10 phòng luyện võ. Thời gian còn sớm, hắn chuẩn bị tu luyện một hồi lại về nhà. Cứ việc đánh bại bây giờ Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân Lâm Ngao, nhưng khoảng cách leo lên thiên kiêu bảng mục tiêu như cũ có cự ly rất dài. Hơn nữa đối với gia chủ trong miệng nói tới cơ duyên hắn cũng cực kỳ cảm thấy hứng thú, nhất định phải qua sang năm 2 tháng trước đó đạt được nội khí cảnh mới có thể đạt được cái kia phần cơ duyên, còn lâu mới có được đến bung lòng thời điểm. Cần nắm chặt mỗi một phút mỗi một giây thời gian, tuyệt không thể bung lòng. Chương 67, truyền bá chương 67, truyền bá trang bị ngàn lượng bạc dương gỗ, bởi vì không tiện mang theo, đã để người hầu đưa đi ở Thính Vũ Hiên. Bình phục lại kích động tâm trạng, Phương Hàn bình tĩnh lại, bắt đầu hôm nay tu luyện. Lâm Ngao tuy mạnh, nhưng là giới hạn tại Lương Thủy Thành trẻ tuổi, đặt ở toàn bộ Thanh Dương quận căn bản không coi là cái gì, tuyệt không thể vì vậy liền tiêu ngạo tự mãn. Nhưng mà, thời khắc này ngoại giới, bởi vì hắn, đã nhấc lên to lớn sóng lớn. Phương Viễn trưởng lão rời đi Tùng Đảo Các sau, cũng không lập tức trở về nghỉ ngơi, mà là tìm được phụ trách nội đường hàng ngày quản lý mấy vị giáo viên. Trên mặt hắn mang theo khó che giấu dung quang, đem Phương Hàn đánh bại Lâm Ngao tin tức báo cho mấy vị này giáo viên. Mà mấy vị giáo viên vì khích lệ nội đường con cháu, tự nhiên là đem cái này tin tức tại nội đường truyền bá ra. Tin tức như là bỏ ra nóng hổi nồi chảo nước lạnh, trong nháy mắt tại nội đường nổ bể ra đến. Nghe nói không? Phương Hàn hắn đánh bại Lâm Ngao. Người nào Lâm Ngao? Chẳng lẽ là Lâm gia cái kia Lâm Ngao? Nói nhảm. Lương Thủy Thành còn có cái thứ hai Lâm Ngao sao? Chính là cái kia được xưng trẻ tuổi đệ nhất nhân Lâm Ngao. Thiệt hay giả? Phương Hàn vậy mà có thể đánh bại hắn? Thiên chân vạn sát. Là giáo viên chính miệng nói. Ta tiên. Lúc này mới bao lâu? Hắn tiến vào nội đường vẫn chưa tới 1 năm a. Này, đây là người sao? Lâm Ngao trở thành trẻ tuổi đệ nhất nhân sau, Lâm gia những cái kia nội đường con cháu nhìn thấy chúng ta thời điểm, không phải rất kiêu ngạo sao? Hiện tại kiêu ngạo không nổi đi. Phương Hàn thủ tịch vi vũ. Lúc ban đầu tĩnh mịch cùng khó có thể tin đi qua, toàn bộ nội đường luyện võ trưởng triệt để sôi trào. Tất cả con cháu trên mặt đều tràn đầy cực hạn khiếp sợ, hoảng sợ, lập tức này cổ cảm xúc nhanh chóng chuyển hóa thành mừng như điên cùng vô cùng tự hào. Phương Hàn là Phương gia con cháu, Phương Hàn đánh bại Lâm Ngao, liền ý vị lấy Phương gia trẻ tuổi áp qua Lâm gia. Cái này cùng có Vinh Yên gia tộc vinh dự cảm giác, để cho mỗi người đều hưng phấn sắc mặt đỏ bừng, kích động nghị luận, phản phất đánh bại Lâm Ngao chính là bọn hắn chính mình một dạng. Ngày xưa bởi vì Phương Hồng bại vào Lâm Ngao tay mà sinh ra kiềm nén bầu không khí, lúc này quét một cái sạch, thay vào đó là một loại hãnh diện phấn khởi. Phương Hàn đánh bại Lâm Ngao. Độc lập phòng luyện võ bên trong, Phương Tuyết biết được tin tức. Nàng đang tại trà lau thân kiếm tay bỗng nhiên một trận, trong trẻo lạnh lùng trong con ngươi đồng tử hơi hơi co rút lại, trên mặt tuyệt mỹ hiện ra trong nháy mắt ngạc nhiên cùng hoảng hốt. Lập tức, cái kia căng thẳng khỏe môi mấy không thể trang mà hơi hơi buông lỏng ra một tia, nhẹ nhàng phun ra một ngụm như lan khí tức, thấp giọng tự nói: "Cư nhiên ngay cả Lâm Ngao đều thua ở trong tay của hắn." Trong giọng nói mang theo một loại như chút được gánh nặng phức tạp ý tứ hàm xúc, phản phất một mực đè ở trong lòng tảng đá kia, rốt cục rơi xuống. Bị dạng này quái vật siêu việt, tựa hồ cũng không tính là một kiện khó có thể tiếp nhận sự tình. Phương Hàn đánh bại Lâm Ngao. Một gian khác phòng luyện võ bên trong, Phương Hồng nghe được tôi tớ bẩm báo, đột nhiên siết chặt quả đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệ. Trên mặt đầu tiên là đầy khó tin khiếp sợ, lập tức hóa thành một mảnh đắng chắc cùng buồn bã. Nhưng rất nhanh, cái tia đắng chắc bên trong lại mơ hồ lộ ra một tia giải thoát. Hắn chậm rãi buông lòng ra quả đấm, thật dài mà thở dài một cái thật dài, cái kia tiếng thở dài bên trong tràn đầy cảm khái, nhưng cũng tháo xuống nào đó nặng nề gánh vác. Liên Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân Lâm Ngao đều thua, hắn thua ở Phương Hàn mất đi nội đường đệ nhất, lại coi là cái gì? Bất chi bất giác ở giữa, Phương Hàn tại nội đường rất nhiều con cháu trong lòng địa vị đã nhảy lên tới một cái cao độ trước đó chưa từng có, thậm chí siêu việt đã từng Phương Hồng. Mà thân ở phòng luyện võ bên trong chuyên tâm tu luyện Phương Hàn đang hoàn toàn đắm chìm trong tu luyện, đang hướng cảnh giới cao hơn vững bước dạo bước tiến lên. Buổi chiều, Phương Hàn kết thúc tại giáp tự số 10 phòng luyện võ tu luyện, đẩy ra vừa dày vừa nặng cửa gỗ, chậm rãi đi ra. Hắn vừa bước vào nội đường luyện võ trường phạm vi, liền bén nhạy nhận thấy được bầu không khí cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Ven đường gặp phải nội đường con cháu, vô luận là tân tấn vẫn là băng giới, vô luận là tại tu luyện vẫn là đồ kinh nơi đây, ánh mắt rơi vào trên người hắn lúc đều mang một loại trước nay chưa có kính nể cùng nóng bỏng. Ánh mắt kia đã không chỉ là đối đãi nội đường xếp hạng thứ nhất con cháu, càng giống như là ngưỡng mộ một vị đã lên đỉnh, cần bọn hắn ra sức truy đuổi truyền kỳ nhân vật. Phương Hàn thủ tịch tốt. Rất nhiều quá khứ chỉ là gật đầu thăm hỏi hoặc hơi lộ ra xa cách con cháu, lúc này lại chủ động dừng bước lại, xa xa liền không người hành lễ, trong thanh âm mang theo khó che giấu kích động cùng tôn sùng. Thái độ so với quá khứ bất cứ lúc nào đều muốn càng thêm cung kính, thậm chí mang theo một tia cẩn thận từng ly từng tí câu nệ. Phương Hàn ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền đoán được nguyên nhân. Hắn khẽ gật đầu hồi lễ, cũng không có bởi vì bây giờ lấy được thành tựu liền kiêu căng. Đối với một cái tâm lý so với 5 tuổi càng thêm thành thục người, hắn biết rõ kiêu căng không thể làm. Lương Thủy thành phồn hoa khu vực, Phương gia danh hạ Phương Hoa tiểu lâu bên trong, chính trực trạm vạng sinh ý tốt nhất giai đoạn. Trưởng quỹ ngay ngắn một thân chỉnh tề màu đậm áo tơ, đang đứng tại sau quầy, cẩn thận hạch đối với khoản, thỉnh thoảng dương mắt nhìn quét một chút đại sảnh, bảo đảm tất cả ngay ngắn rõ ràng. Mấy vị quen nhau phú thương ngồi ở vị trí bên cửa sổ uống rượu nói chuyện phiếm, nhìn thấy ngay ngắn, nhao nhao cười giơ tay lên chào hỏi. "Phương trưởng quỹ, hôm nay khí sắc càng hơn ngày xưa a." "Phương lão ca, gần đây vừa vặn tới cùng uống hai chén." "Phương trưởng quỹ sinh ý thịnh vượng a." Những này tiếng gọi so với ngày xưa tựa hồ càng thêm mấy phần chân thành cùng nhiệt tình, thậm chí mang theo một tia như có như không. Khen tặng. Ngay ngắn từng cái cười hồi ứng mới, nhưng trong lòng không khỏi nổi lên một tia nói thầm. Hôm nay những này lão chủ cố thái độ, tựa hồ vô cùng khách khí, thậm chí có chút trước đây giao tình hời hợt khách nhân, hôm nay thấy hắn cũng gật đầu mỉm cười, trong đôi mắt mang theo một loại không rõ thiện ý. Hắn cẩn thận hồi tưởng, chính mình cũng không có lên trước hoặc cái khác việc vui, bất thình lình nhiệt tình, để cho hắn hơi có chút không nghĩ ra. "Phương lão ca, thực sự là chúc mừng a. Ngôi đứa con trai tốt, khó lường, thật là không được." Đúng lúc này, giao tình không tệ người bán vải Lý lão bản cùng bạn bè dùng cơm xong, đứng dậy tính tiền. Đi tới trước quầy, hắn cũng không lập tức rời đi, mà là xề gần chút, mang trên mặt từ trong thâm tâm nụ cười nói. Ngay ngắn sửng sốt, càng thêm nghi hoặc, "Lý lão bản, chỉ giáo cho, thích từ đâu đến?" Lý lão bản vương đang tựa hồ không biết, trên mặt kinh ngạc càng đậm, thanh âm không khỏi đề cao vài phần. "Phương lão ca ngươi còn không biết, trong thành đều chuyển khắp, nhà ngươi Phương Hàn, ở ngoài thành thanh vụ vườn trà, đem Lâm gia cái kia được xưng trẻ tuổi đệ nhất nhân Lâm Ngao đánh bại. Hiện tại cả thành đều tại nói, Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân danh tiếng, phải thay đổi người rồi." Thanh âm của hắn không lớn, nhưng ở tương đối an tĩnh trong đại sảnh lại có vẻ vô cùng rõ ràng. Chỉ một thoáng, phu cận mấy bàn khách nhân nói chuyện với nhau âm thanh hơi ngừng, tất cả ánh mắt đồng loạt tập trung tại ngay ngắn trên người. Những trong ánh mắt kia, tràn đầy thán phục, ưa cao, thậm chí là một tia kính nể. "Cái gì? Đây là thật?" Ngay ngắn cả người như là bị định thân pháp định trụ, đồng tử hơi hơi phóng đại. Trên mặt đầu tiên là ngạc nhiên, lập tức bị to lớn khó có thể tin chỗ tràn ngập, môi khẽ nhếch, lại không phát ra thanh âm nào. "Con trai mình đánh bại cái kia Lâm Ngao, cái kia lực gáp cái khác Lương Thủy tứ kiện, được xưng Lương Thủy thành trẻ tuổi đệ nhất nhân Lâm Ngao." Tin tức này như là kinh lôi, tại hắn trong đầu nổ tung, chấn đến hắn ốc nhị ông tác hưởng. Ngắn ngủi trống rông đi qua, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn cùng kích động từ đáy lòng chỗ sâu nhất dâng lên. Trước nay chưa có thật lớn cảm giác tự hào, đưa hắn cả người bao phủ hoàn toàn. Hắn hít sâu một hơi, đối với Lý lão bản, cũng là đối với xung quanh những cái kia chú ý ánh mắt, lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười, thanh âm trầm ổn lại khó nén kích động. "Lý lão bản khen chặt rồi, tiểu hài tử ở giữa luận bàn mà thôi, không thể coi là thật, không thể coi là thật." Lời tuy như vậy, nhưng hắn trên mặt cái kia tươi cười rạng rỡ thần thái, lại đem nội tâm vui mừng lộ rõ. Toàn bộ đại sảnh tiểu lầu bầu không khí, tựa hồ cũng bởi vì hắn người trưởng quỹ này cảm xúc biến hóa, mà trở nên càng thêm nóng lạc cùng trở nên tế nhị. Chương 68, 8 lần kiếm thuật thiên phú tăng phúc chương 68, 8 lần kiếm thuật thiên phú tăng phúc chặt vạng. Phương Hàn mới vừa bước vào viện môn, một cái thân ảnh nho nhỏ tựa như cùng về nhũ yên giống như, đang 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 mà xông tới, ôm lấy chân của hắn. "Kaka, kaka." Phương Ánh ngước khuôn mặt nhỏ nhắn, con mắt lóe sáng tinh tinh, lóe ra vẻ hưng phấn, cái miệng nhỏ nhắn bá bá mà cấp thiết nói ra. Trong phòng có tốt, thật tốt nhiều phát sáng tảng đá. Sáng ngời. Hiện tại còn chỉ có thể đếm tới 10 trong vòng con số nàng, nỗ lực mở ra ngắn ngủn cánh tay, bị hoa một cái rất nhiều khái niệm, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy phát hiện bảo tàng giống như kích động cùng khoe khoang. Phương Hàn mỉm cười, không lưng thoải mái mà đem muội muội ôm lấy, cân nhắc. Tiểu Bánh ưa thích những cái kia phát sáng tảng đá sao? Ưa thích. Phương Bánh dùng chút sức đầu, ôm ca ca cái cổ, vừa nhỏ tiếng nói bổ sung, mẫu thân nói không thể đụng vào, Tiểu Bánh cũng chỉ nhìn, không có đụng à. Tiểu Bánh thật ngoan. Phương Hàn cười khen, ôm muội muội đi vào trong nhà. Tiểu Hàn trở về. Mẫu thân Lâm Huyền đang từ phòng trong đi tới, thấy Phương Hàn, trên mặt lộ ra nụ cười ôn nhu. Vừa rồi gia tộc phái người đưa tới một cái thật nặng cái dương, nói là cho ngươi ban cho, này bạn. Rốt cuộc vì sao mà đến? Ta hôm nay ra ngoài, thay gia tộc làm xong một việc, tiện thể đánh bại Lâm gia Lâm Ngao, gia chủ nghe tin vui mừng, lúc này mới đặc biệt thưởng ngàn lượng bạc trắng. Phương Hàn mỉm cười nói, đánh? Đánh bại ai? Lâm Huyền trong chốc lát không phản ứng kịp. Lập tức, nàng đỗng nhiên mở to hai mắt, trong con ngươi tràn đầy cực hạn kinh ngạc và khó có thể tin, phản phất nghe được cái gì thiên phương giả đảm. Lâm Ngao? Cái kia? Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân Lâm Ngao. Thanh âm của nàng bởi vì quá độ kinh ngạc mà hơi hơi cất cao, cho dù là lo liệu việc nhà nàng, cũng là nghe nói qua Lâm Ngao vị này Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân. Phương Hàn mà nói, hắn thấy thực sự quá không thể tưởng tượng nổi. Phương Hàn khẳng định gật đầu. Đạt được xác nhận, Lâm Huyền hít vào một ngụm khí lạnh, lấy tay bụng miệng. Sau khi hết khiếp sợ, trên mặt toát ra không gì sánh được vui mừng cùng tiêu ngạo đủ cười, luôn miệng nói: "Thảo nào gia tộc sẽ ban thưởng ban cho. Đưa cái này đi để cho chủ phòng lại thêm hai cái thức ăn ngon. Chờ ngươi cha trở về, chúng ta một nhà hảo hảo ăn mừng ăn mừng." Cùng người nhà nho nhỏ chúc mừng sau đó, Phương Hàn trở lại gian phòng của mình. Xoan tốt chốt cửa, ánh mắt rơi vào chiếc kia lẳng lặng đặt bên cạnh bàn đàn mục trên cái dương. Hắn đi lên trước, mở nắp dương ra. Trong chốc lát, ánh trăng lạnh lẽo cùng ôn nhuận ánh đến hòa lẫn, chiếu sáng đầy dương hoa tuyết nén bạc, tản mát ra một loại rung động lòng người rực rỡ hào quang. Ngàn lượng bạc trắng chồng chất ở chung với nhau đánh vào thị giác lực, vừa xa nghe chữ số muốn tới được cường liệt nhiều. Hắn hít sâu một hơi, bình phục một chút hơi hơi ra tốc tim đập, trong mắt lóe ra mong đợi quan mang. Bảng thuộc tính. Trong lòng mặc niệm, bán trong suốt màn ánh sáng lặng yên triển khai. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc, 8 lần, cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc, 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1.000 ngân, bộ pháp thiên phú tăng phúc, 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1.000 ngân, sở hữu tài phú, 732 ngân nạp tiền. Không chút do dự nào, Phương Hàn đưa tay đặt tại lạnh như băng nén bạc phía trên. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong dương nén bạc như là bị vô hình vòng xoáy thôn phệ, trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích. Bảng thuộc tính bên trên chữ số tùy theo nhảy lên. Sở hữu tài phú, 1.732 ngân mở ra kiếm thuật thiên phú cấp 3 tăng phúc. Tại kiếm thuật thiên phú cấp 3 tăng phúc cùng bộ pháp thiên phú cấp 3 thiên phú tăng phúc ở giữa, Phương Hàn quyết đoán lựa chọn kiếm thuật thiên phú cấp 3 tăng phúc. So với bộ pháp thiên phú, hắn vẫn càng thích có thể trực tiếp tăng cường công kích lực lượng kiếm thuật thiên phú. Ánh mắt tập trung tại kiếm thuật thiên phú tăng phúc sau tuyển hạng bên trên, ý niệm vùng hắn rơi xuống. Đinh. Một tiếng thanh thúy du dương, phản phất xuất xứ từ sâu trong linh hồn thanh âm nhắc nhở vang lên. Hệ thống bảng thuộc tính như là sóng nước nhộn nhạo lưu chuyển, văn tự nhanh chóng đổi mới, dừng lại. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc, 8 lần, cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc, 8 lần, cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân, bộ pháp thiên phú tăng phúc, 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1.000 ngân, sở hữu tài phú, 732 ngân 8 lần. Thấy kiếm thuật thiên phú tăng phúc như dự liệu giống như biến thành 8 lần, Phương Hàn trái tim trùng điệp vừa nhảy, một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được mừng như điên quận sạch toàn thân. Gấp 4 kiếm thuật thiên phú tăng phúc phía dưới, kiếm thuật của hắn ngộ tính đã có thể nói khủng bố, mặc dù tu luyện nhập phẩm cấp Tốn Phong kiếm thuật cũng có thể rất nhanh tinh tiến. Bây giờ đạt được 8 lần kiếm thuật thiên phú tăng phúc, ngộ tính lại sẽ đạt tới trình độ gì? Ngày mai liền có thể biết được. Phương Hàn trong mắt thiêu đốt sáng quắc chờ mong. Hắn vô cùng chờ mong ngày mai lúc tu luyện, 8 lần kiếm thuật thiên phú tăng phúc sẽ mang đến cho hắn như thế nào kinh hỉ. Buổi sáng, Phương Hàn như là thường ngày giống nhau, đúng giờ bước vào nội đường luyện võ trường, hướng mình giáp tự số 10 phòng luyện võ đi tới. Nhưng mà, mới vừa gia nhập luyện võ trường phạm vi, hắn liền bén nhạy nhận thấy được hôm nay cùng ngày xưa hoàn toàn khác biệt. Trong luyện võ trường nhân số so với bình thường nhiều hơn không ít, nhiều hơn rất nhiều xa lạ, mang theo tính trẻ con và hiếu kỳ trẻ tuổi mặt. Bọn hắn trang phục mới tinh Phương gia con cháu trang phục, động tác ở giữa còn mang theo mới vào nội đường câu nệ cùng hưng phấn, đang quần tam tụ ngũ mà tụ trùng một chỗ, hoặc tò mò đánh giá hoàn cảnh, hoặc thấp giọng nói chuyện với nhau, trong ánh mắt tràn đầy đối với tương lai ước mơ cùng một tia bất an. Bọn họ là Phương Hàn nao nao, lập tức bừng tỉnh. Đúng rồi, thời gian cực nhanh, lại đến mỗi năm một lần một nhóm mới con cháu tiến vào nội đường thời điểm. Chính mình chăm chú tại tu luyện, đúng là đã quên việc này. Vị kia là Phương Hàn xuất hiện, lập tức hấp dẫn luyện võ trưởng bên trong đã qua vai nam trung niên chú ý từ trong ánh mắt của bọn hắn, có thể thấy kính nể cùng kính phục, cùng với một tia cùng có vinh yên tự hào. Mới vừa vào nội đường tân nhân trong lòng kỳ quái, hiếu kỳ cùng quan sát nhìn về phía Phương Hàn, không rõ lắm cái này nhìn so với bọn hắn lớn hơn không được bao nhiêu thiếu niên, làm sao lại để cho vai nam trung niên như vậy kính nể. Hắn chính là Phương Hàn thủ tịch. Cái gì? Hắn chính là một năm liền lên đỉnh nội đường đệ nhất Phương Hàn thủ tịch. Thời gian một năm liền lên đỉnh nội đường đệ nhất, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Càng không thể tưởng tượng nổi chính là, nghe nói trước đây không lâu, Phương Hàn thủ tịch càng là đánh bại Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân Lâm Ngao. Nghe được vai nam trung niên giới thiệu, mới đi vào đường con cháu nhất thời kích động khẽ hô lên tiếng, thanh âm mặc dù kiềm nén, lại khó nén trong đó hưng phấn cùng sùng bái. Ánh mắt của bọn họ trong nháy mắt trở nên nóng rực, phảng phất thấy được thần tượng trong truyền thuyết, không nháy một cái mà đuổi theo Phương Hàn thân ảnh, trong ánh mắt tràn ngập tò mò, kính nể cùng vô hạn hướng tới. Đối với trước đây không lâu vẫn là ngoại đường đệ tử bọn hắn mà nói, thời gian một năm liền lên đỉnh nội đường đệ nhất, càng là đánh bại Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân Lâm Ngao Phương Hàn, là có thể nói truyền kỳ tồn tại. Chương 69, Tốn Phong Kiếm Thuật Đại Thành. Chương 69, Tốn Phong Kiếm Thuật Đại Thành. Bị nhiều như vậy nóng rực ánh mắt nhìn kỹ, mặc dù đã sớm thói quen ánh mắt nhìn chăm chú Phương Hàn, cũng là cảm giác hơi có chút khó chịu. Không khắp nơi luyện võ trường ở lâu, hắn đi về phía chính mình phòng luyện võ. Phía sau, những cái kia ánh mắt nóng bỏng thật lâu không tiêu tan. Cho đến vừa dày vừa nặng phòng luyện võ cánh cửa ở sau người hợp lại, mới ngăn cách ngoại giới ồn ào náo động cùng những cái kia ánh mắt sùng bái. Hít sâu một hơi, Phương Hàn bình phục lại tâm tình, nuốt xuống một khỏa khí huyết hoàn, bắt đầu mỗi ngày bền lòng vững dạ hạ hình tung tu luyện. 8 lần căn cốt thiên phú tăng phúc giới, khí huyết dâng như rồng, phát sinh trầm thấp ầm vang, hiệu suất cao mà rèn luyện quanh thân xương cốt. Thân thể hắn tại loại này hiệu suất cao rèn luyện phía dưới, mỗi một phút mỗi một giây đều tại tăng lên. Đã hơn một tháng, mấy canh giờ sau đó, Phương Hàn kết thúc hôm nay thùng công tu luyện, thở ra một ngụm trọc khí. Từ đột phá luyện cốt hậu kỳ đến bây giờ, đã qua hơn một tháng thời gian. Ở nơi này hơn một tháng trong thời gian, hắn ngoại trừ gia tộc nhiệm vụ ra ngoài qua bên ngoài, thời gian khác đều tại nội đường tu luyện, chẳng bao giờ buông lỏng. Có 8 lần căn cốt thiên phú tăng phúc, hắn ở nơi này hơn một tháng trong thời gian trưởng thành có thể tưởng tượng được. Dù vậy, hắn vẫn là còn không có cảm giác được luyện cốt hậu kỳ cực hạn. Từ nơi này không khó coi ra, luyện cốt hậu kỳ đến luyện cốt cực hạn, cần bực nào khổng lồ tích lũy. Thảo nào Phương Hồng đột phá đến luyện cốt hậu kỳ đã hơn một năm, như cũng ở vào luyện cốt hậu kỳ, không thể mò lấy luyện cốt hậu kỳ cực hạn. Kế tiếp, nhìn một chút 8 lần kiếm thuật thiên phú tăng phúc có thể cho ta ngộ tính mang đến bao nhiêu để thăng đi tới giá binh khí bên cạnh, Phương Hàn gỡ xuống chuôi này đã làm bạn hắn mấy tháng thanh phong kiếm, trong lòng sinh ra chờ mong. Bá, bày ra Tốn Phong kiếm thuật thức mở đầu, hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên chuyên chú mà lợi hại. Tâm thần chìm vào kiếm pháp, vung ra đệ nhất kiếm. Một loại trước nay chưa có cảm giác kỳ diệu, như là bỗng nhiên hiểu rõ giống như chợt phủ xuống. Quá khứ tại gấp 4 kiếm thuật thiên phú tăng phúc dưới, hắn đối với kiếm pháp cảm ngộ đã cực nhanh, rất nhiều chỗ tinh diệu như nước đến hoàn thành, tự nhiên sáng tỏ. Nhưng lúc này, tại cao tới 8 lần kiếm thuật thiên phú khủng bố tăng phúc phía dưới, cái loại cảm giác này xảy ra bay vọt về chất. Trong đầu về Tốn Phong kiếm thuật tất cả, không còn là rõ ràng mà là trở nên tấu triệt. Mỗi một thức kiếm chiêu kỹ xảo phát lực, khí huyết vận hành nhỏ bé mạch lạc, chiêu thức chuyển hoán ở giữa hàm tiếp cơ hội, thậm chí kiếm thế. Vô số quá khứ cần nhiều lần cân nhắc, đến thử mới có thể mơ hồ chạm quan thiếu, lúc này như là bị lao đi bụi bặm minh châu, nhao nhao tự động tóe ra ánh sáng sáng chói, rõ ràng hiện ra tại hắn tâm hồ bên trong. Tâm niệm vừa động, các loại huyền diệu cảm ngộ tựa như phun trào tuyệt thủy, cuồn cuộn không tuyệt sông lên đầu. Trong tay thanh phong kiếm phảng phất có chính mình sinh mệnh, uy tích trở nên càng thêm không câu nệ lưu loát, kiếm tốc độ, lực đạo, nắm chặt thời cơ, đều tại lấy một loại tốc độ khủng khiếp ưu hóa, để thăng. Ba ba ba. Kiếm quang ở trong phòng tung hoành lấp lóe, mang theo tiếng gió buộc phát bén nhọn sắc bén. Phương Hàn hoàn toàn đắm chìm trong loại này trước nay chưa có ngộ đạo trong trạng thái, vật ngã lương vong. Những ngày qua tu luyện là học tập cùng lục lọi, mà giờ khắc này tu luyện càng giống như là xác minh cùng thăng hoa. 8 lần kiếm thuật thiên phú, đưa hắn đối với kiếm đạo lý giải cất cao đến một cái làm người ta không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Để cho hắn không kìm lại được trầm mê trong đó, quên thời gian trôi qua. Đảo mắt hơn 10 ngày qua đi. Ngay hôm đó, Phương Hàn đang tại phòng luyện võ tu luyện Tốn Phong kiếm thuật. Bá, bá, trong mắt hắn tinh quang nổ bắn ra, như là lãnh điện phá toái hư không. Kiếm chiêu ở trong tay hắn đã đạt hóa cảnh, nhanh chóng như điện, biến hóa khó lường, mang theo xé rách hết thảy sắc bén phong mang. Đồng nhiên, tâm hắn có cảm giác, phúc trí tâm linh. Trong cơ thể khí huyết lấy một loại không gì sánh được huyền diệu phương thức cầm ẩm dâng, chăm chú hai tay. Thanh phong kiếm phát sinh một tiếng trước nay chưa có réo rắt chấn minh, chỗ mũi kiếm không khí kịch liệt và béo áp xúc, hóa thành một đạo ngưng luyện đến mức tận cùng, phản phất có thể xuyên thủng hư không màu xanh kinh hồng. Tốn Phong phá hư. Bù bù. Một kiếm đâm ra, thạch phá thiên kinh. Phong luyện võ bên trong phản phất có cuồng phong được khởi, khí lang cuồn cuộn. Tốn Phong kiếm thuật đạt đến đại thành. Phương Hàn chậm rãi thu kiếm, cảm thụ được trong cơ thể dâng trào lực lượng cùng trường kiếm trong tay chuyển tới thoải mái thuận hợp, như cánh tay chỉ điểm khống chế cảm giác, khóe miệng khó có thể ức chế mà câu dẫn ra vẻ vui sướng. Tốn Phong kiếm thuật môn này nhập phẩm cấp, tu luyện độ khó siêu việt cơ sở kiếm pháp đích sắc kiếm pháp, bị hắn tu luyện đến đại thành. Khoảng cách viên mãn sau cùng cũng đã chỉ còn một bước ngắn. Nếu bây giờ sẽ cùng Lâm Ngao giao thủ, cho dù chính diện giao thủ, ta vậy cũng sẽ không rơi xuống hạ phong. Cảm giác đại thành Tốn Phong kiếm thuật ý lực, Phương Hàn trong lòng sinh ra tự tin. Trước đó cùng Lâm Ngao giao thủ, hắn mặc dù đánh bại Lâm Ngao, nhưng vậy vào chính là đại thành tật phong bộ tốc độ bị mị. Chính diện giao thủ, công kích của hắn lực lượng khách quan Lâm Ngao là hơi có cân bằng. Bây giờ Tốn Phong kiếm thuật môn này nhập phẩm cấp kiếm pháp đạt đến đại thành, đối với hắn công kích lực lượng tăng cường là to lớn. Hắn tự tin công kích của mình lực lượng đã không kém gì Lâm Ngao, như sẽ cùng Lâm Ngao giao thủ, đánh bại Lâm Ngao tất nhiên có thể càng thêm ung dung. Từ tinh thông đến đại thành, sử dụng thời gian, vậy mà so với từ nhỏ thành đến tinh thông, còn muốn ngắn hơn. Phương Hàn tính toán từ tinh thông đến đại thành sử dụng thời gian, sau đó ngay cả mình đều cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Trước đó từ nhỏ thành đến tinh thông, hắn hao tốn hơn 1 tháng thời gian. Lần này từ tinh thông đến đại thành, hắn lại vẹn vẹn chỉ tốn mất 1 tháng thời gian. Vô luận là võ kỹ vẫn là cảnh giới, tu luyện càng là lui về phía sau, tăng lên độ khó liền càng lớn. Bây giờ nhưng là phản ngược trở lại, phía sau cảnh giới để thăng chỗ tốn hao thời gian thậm chí là so với phía trước cảnh giới để thăng ngắn hơn. Đều là bởi vì 8 lần kiếm thuật thiên phú tăng phúc. Phương Hàn biết, bực này tấn thăng tốc độ đã hoàn toàn vượt ra khỏi lẽ thường, mà tạo thành cái kết quả này, hiển nhiên là bởi vì đề cao đến 8 lần kiếm thuật thiên phú tăng phúc. Vào buổi trưa, nội đường bên trong tiếng người huyên náo. Phương Hàn tại một đám kính nể cùng ánh mắt tò mò bên trong, hướng đi đã từng chỗ ngồi, lập tức có tôi tớ đưa thức ăn tới. Nghe nói không? Lục Kiệt một trong Tôn Kình bị người đánh bại. Cái gì? Lục Kiệt một trong Tôn Kình bị người đánh bại? Bị ai đánh bại? Là Lục Kiệt bên trong mấy vị khác sao? Không phải, nghe nói là một cái ngoại lai thiếu niên, niên kỷ nhìn không lớn, lại trợn doan người, ngay cả Lục Kiệt một trong Tôn Kình cũng không là đối thủ. Ngoại lai thiếu niên? Ở đâu ra? Lợi hại như vậy? Không rõ ràng, chỉ biết là không phải chúng ta Lương Thủy Thành người, nghe nói hắn hiện tại sẽ ngủ ở trong thành tốt nhất nên khách lâu còn buông lời nói muốn từng cái khiêu chiến chúng ta Lương Thủy Lục Kiệt. Mới vừa ngồi xuống không lâu, ban kê cận mấy cái đệ tử tiếng nghị luận liền nhẹ nhàng tới, thanh âm mang theo rõ ràng kích động cũng khó có thể tin. Phương Hàn nắm đũa tay có chút dừng lại, bởi vì hắn chỗ cho thấy ngũ kiệt cấp độ thực lực, cho nên đã từng Lương Thủy ngũ kiệt biến thành lục kiệt. Tôn Kình thực lực hắn là biết đến, mặc dù tại lục kiệt bên trong cũng không phải mạnh nhất, nhưng cũng là thật sự luyện cốt hậu kỳ. Một tay đao pháp cương mạnh mẽ bá đạo, bình thường luyện cốt hậu kỳ võ giả tuyệt khó thủ thắng, lại bị một cái ngoại lai thiếu niên đánh bại. Chương 70, Tiêu Thần chương 70, Tiêu Thần tin tức này có thể xác định sao? Bên cạnh có con cháu nhịn không được xác nhận hỏi. Thiên chân văn sát, liền sáng hôm nay, một cái ngoại lai thiếu niên đi trước Tôn gia khiêu chiến Tôn Kình, đem Tôn Kình đánh bại, Tôn gia thật nhiều nội đường con cháu đều nhìn thấy. Cái kia con cháu giọng nói chắc chắc, trên mặt còn lưu lại một tia mới vừa nghe được tin tức lúc khiếp sợ. Bên trong tiếng nghị luận vang hơn mấy phần, rất nhiều người trên mặt đều lộ ra kinh nghi bất định thân sắc. Tôn Kình dù sao cũng là lục kiệt một trong, có thể đánh bại Tôn Kình, thực lực của người này không đơn giản. Phương Hàn tiếp tục dùng bữa ăn, nhưng ánh mắt chỗ sâu lại xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác suy tư. Lục kiệt một trong Hà thanh niên cũng bại. Ngày hôm sau buổi trưa, lại một cái tin tức tại Phương gia nội đường truyền ra, dẫn phát một hồi thảo luận, sắc mặt mơ hồ có chút không dễ nhìn. Hà thanh niên cũng bại, theo Hà thanh niên bị thua, lục kiệt bên trong đã có 2 người bị thua. Cứ việc bị thua 2 người này cũng không phải là Phương gia con cháu, nhưng dù sao đại biểu Lương Thủy Thành trẻ tuổi mạnh nhất mấy người, bị ngoại đến thiếu niên đánh bại, hao tổn là Lương Thủy Thành trẻ tuổi mặt mũi. Lục kiệt một trong Nhạc Lăng Thiên cũng bại. Trưa ngày thứ 3, Nhạc Lăng Thiên bị thua tin tức lần thứ 2 truyền đến, như là búa tạ, hung hăng đập vào trái tim của mỗi người. Lục kiệt bên trong đã có 1 nửa bị thua. Thiếu niên này chẳng lẽ có thể quét ngang lục kiệt không thành? Bên trong, bầu không khí đã trở nên có chút kiềm nén, không ít người dưới ánh mắt ý thức liếc về phía Phương Hàn vị trí phương hướng. Bây giờ lục kiệt bên trong, chưa bại chỉ còn lại có Phương Hồng, Lâm Ngao cùng với Phương Hàn. Cái kia ngoại lai thiếu niên, kế tiếp sẽ khiêu chiến ai? Lâm Ngao cũng bại. Ngày thứ 4 buổi trưa, một cái giống như sấm nổ tin tức, bằng tốc độ kinh người tịch quyển toàn bộ Phương gia nội đường, thậm chí toàn bộ Lương Thủy Thành. Một gã con cháu vào, thanh âm bởi vì quá độ khiếp sợ mà khàn giọng. Cái gì? Lâm Ngao cũng bại? Vâng. Toàn bộ trong nháy mắt náo động, như là nóng bỏng nồi cháo tích nhập nước lạnh, triệt để nổ tung. Lâm Ngao nhưng là đã từng Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân, tại Lương Thủy Lục Kiệt bên trong, thực lực gần với đánh bại qua hắn Phương Hàn. Cư nhiên ngay cả Lâm Ngao đều bị thua, cái này ngoại lai thiếu niên thực lực hơi bị quá mức đáng sợ. Không ít người ánh mắt lo lắng nhìn về phía Phương Hàn. Đồng dạng có đánh bại Lâm Ngao chiến tích, như Phương Hàn tao nổ cái kia ngoại lai thiếu niên khiêu chiến, có thể thắng lợi sao? Ngay cả Lâm Ngao đều thua. Phương Hàn đang cầm lấy một cái phương phụ chủ phòng tỉ mỉ phanh chế bánh bao, nghe được tin tức này, động tác chợt đình trệ. Hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong đôi mắt lần đầu tiên rõ ràng lướt qua vẻ ngưng trọng. Cùng Lâm Ngao đã giao thủ hắn, hết sức rõ ràng Lâm Ngao thực lực, có thể đánh bại Lâm Ngao, cái này ngoại lai thực lực của thiếu niên còn muốn tại hắn dự liệu phía trên. Nếu như giao thủ, hắn thật đúng là không có nắm chắc tất thắng. Kế tiếp liền đến phiên ta cùng với Phương Hồng. Phương Hàn nhíu mày, bất quá rất nhanh liền thư giãn ra. Lục Kiệt bên trong, bây giờ còn chưa cùng ngoại lai thiếu niên giao thủ, chỉ còn lại có hắn cùng với Phương Hồng 2 người. Dựa theo thiếu niên này thói quen, kế tiếp tất nhiên sẽ tới khiêu chiến mình cùng Phương Hồng. Không thể tránh né, hắn cảm thấy áp lực, bất quá trong lòng nhưng cũng sinh ra một cổ chiến ý mãnh liệt. Đánh bại Lâm Ngao sau đó, Lương Thủy Thành trẻ tuổi bên trong đã không có người có thể mang đến cho hắn áp lực. Bây giờ rốt cục xuất hiện một cái có thể mang đến cho hắn áp lực người cùng thế hệ. Lương Thủy Thành rượu ngon nhất lầu, nên khách lâu chữ thiên số 1 bên trong phòng. Tiêu Thần chậm rãi từ thung công trong tu luyện rời khỏi, quanh thân lao nhanh khí huyết dần dần bình phục, hắn mở mắt ra, đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một tia khó che giấu thất vọng cùng nôn nóng. Vẫn là không được hắn thấp giọng tự nói, cau mày. Hôm nay cùng Lâm Ngao đánh một trận, hắn cảm nhận được không nhỏ áp lực. Hắn vốn tưởng rằng có thể nhờ vào đó áp lực đột phá tầng kia buồn ngủ hắn mấy tháng lâu, vô cùng bền bỉ luyện cốt hậu kỳ đến nội khí cảnh bình chứng. Nhưng mà cứ việc toàn lực vận chuyển công pháp trùng kích, cái kia bình chứng mặc dù kịch liệt rung động, vẫn như cũ ngoan cường mà xúc lập, không thể như nguyện phá bỡ. Thủy chung kém như vậy một chút, loại này không cách nào đột phá bình cảnh cảm giác, để cho trong lòng hắn như là chặn một đám lửa, cháy được khó chịu. Kẹt kẹt, cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, một vị mặc hôi bảo, khuôn mặt gầy gò lão giả chậm rãi đi vào, chính là đi theo bảo hộ gia tộc của hắn trưởng lão Tiêu Viễn Sơn. "Thần nhi, ngươi quá nóng lòng, nội khí chi cảnh là thoát thai hoán cốt khởi nguồn, há là dễ dàng như vậy đột phá. Nước đến tự nhiên hoàn thành, cưỡng cầu phản dễ sinh tâm trướng." Thấy Tiêu Thần thân sắc, Tiêu Viễn Sơn liền đã biết kết quả, dịu dàng nói: "Viễn gia gia, ta minh bạch, chỉ là thời gian không đợi người, nếu không thể qua sang năm 2 tháng trước đó đột phá nội khí cảnh, hết thảy đều chậm." Tiêu Thần phun ra một ngụm trọc khí, đè xuống phiền não trong lòng, đứng lên nói. Hắn dừng một chút, trong mắt một lần nữa giấy lên ánh sáng sắc bén. "Viễn gia gia, Lương Thủy Lục Kiệt, ta đã bại thứ tư, thừa ra 2 người, tin tức có từng điều tra rõ. Còn lại 2 người, cùng thuộc Lương Thủy Thành ngũ đại gia tộc Phương gia, một là Phương Hồng, nguyên Phương gia nội đường đệ nhất, luyện cốt hậu kỳ, thiện với pháp, tên còn lại tên là Phương Hàn." Nhắc tới Phương Hàn 2 chữ lúc, Tiêu Viễn Sơn trưởng lão giọng nói hơi hơi ngưng trọng vài phần. Người này năm không đến 18 tuổi, đi vào đường 1 năm, lại cái sau vượt cái trước, thay thế được Phương Hồng, trở thành Phương gia nội đường tân nhiệm thủ tịch. Càng làm cho người ta kinh ngạc chính là, ngay tại trước một thời gian ngắn, hắn tại ngoài thành vườn trà đánh bại Lâm Ngao, bây giờ đã là Lương Thủy Thành trẻ tuổi công nhận đệ nhất nhân. Đánh bại Lâm Ngao, Lương Thủy Thành trẻ tuổi công nhận đệ nhất nhân. Thật tốt quá, hắn mới có thể mang đến cho ta so với Lâm Ngao mạnh hơn áp lực. Tiêu Thần trong mắt lộ ra hưng phấn. Lâm Ngao thực lực hắn đích thân thể nghiệm qua, khách quan trước đó bị hắn đánh bại Lục Kiệt, rõ ràng mạnh hơn một mảng lớn. Có thể đánh bại Lâm Ngao, Phương Hàn tuyệt đối xưng là kinh địch. Lấy đối phương vì đá mài đao, nói không chừng có thể mang đến cho mình đủ áp lực, trợ giúp chính mình đột phá nội khí cảnh. Hai người này đều tại Lương Thủy Thành ngũ đại gia tộc một trong Phương gia, ngươi chuẩn bị chọn trước chiến ai? Tiêu Viễn Sơn hỏi. Ngày mai ta muốn cùng nhau khiêu chiến 2 người này, hy vọng có thể nhờ vào đó 2 người lực lượng, nhất là cái kia Phương Hàn lực lượng, giúp ta phá tan cuối cùng này quan hải. Tiêu Thần nhếch miệng lên lau một cái chiến ý, nắm chặt quả đấm, trong mắt tràn đầy chờ mong cùng quyết tuyệt. Phương gia nội đường, giáp tự số 10 phòng luyện võ. Phương Hàn mới vừa kết thúc một vòng kiếm thuật tu luyện, khí tức quanh người chưa thu liễm, liền nghe được tiếng đập cửa. Mở cửa, ngoài cửa xuất hiện một cái ôm 2 cái hộp gỗ tôi tớ. Phương Hàn thiếu gia, đây là ngài tháng này tiền tiêu hàng tháng. Tôi tớ cung kính nói ra. Nguyên lai hôm nay đã là cuối tháng, gia tộc đã để người đưa tới một tháng này tiền tiêu hàng tháng. Làm phiền. Phương Hàn tiếp nhận 2 cái hộp gỗ, cũng không có mở ra, mà là đặt ở một bên. Nội đường đệ nhất khen thưởng là 50 khỏa khí huyết hoàn cộng thêm 100 lượng bạc, hắn đã biết, không cần phải vội vã kiểm tra. Chủ yếu nhất là, cho dù là cộng thêm này 100 lượng bạc, cũng không có thể làm cho sở hữu tài phú lần nữa đột phá 1000, mở ra bộ pháp thiên phú cấp 3 tăng phúc. Đông Đông vừa mới chuẩn bị tiếp tục tu luyện, phòng luyện võ môn lần nữa bị gõ. Ý hắn bên ngoài đi tới cửa bên, lần nữa mở cửa. Đứng ngoài cửa một cái cùng trước kia khác biệt tôi tớ, nhìn thấy hắn, tôi tớ lập tức cung kính nói: "Phương Hàn thiếu gia, có người đến đây bái phòng ngươi, đã bị dẫn tới phòng khách." "Có người bái phòng ta, là ai?" Phương Hàn trong lòng sinh ra nghi hoặc. Đầu tiên là nghĩ tới cái kia buông lời muốn khiêu chiến Lương Thủy Lục Kiệt ngoại lai thiếu niên, nhưng lập tức lại phủ định. Nếu thật là cái kia ngoại lai thiếu niên, vị này tôi tớ liền không phải là loại phản ứng này. Chương 71, 8 lần bộ pháp tiên phú, Tật Phong bộ viên mãn. Chương 71, 8 lần bộ pháp tiên phú, Tật Phong bộ viên mãn. Bên trong phòng tiếp khách, đàn hương lượn lờ. Phương Hàn bước vào trong sảnh, liếc mắt liền thấy được đang có chút đứng ngồi không yên, liên tiếp nhìn phía cánh cửa Hạ Khang. Nhìn thấy Phương Hàn tiến đến, Hạ Khang lập tức như là bị kim châm giống như bắn người lên, trên mặt trong nháy mắt chất đầy gần như định hót nhiệt tình nụ cười, bước nhanh tiến lên đón. "Phương Hàn thiếu gia, ngài đã tới." Hắn không mình hành lễ, tư thái thả cực thấp, trong giọng nói tràn đầy kính nể cùng lấy lòng. "Hạ tiên sinh không cần đa lễ, ngồi." Phương Hàn khẽ gật đầu, ánh mắt đảo qua Hạ Khang phía sau tên kia Demi thuận mục tôi tớ, cùng với trong tay cái kia nhìn có chút chìm điện dương gỗ, trong lòng đã mơ hồ có suy đoán. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, thị nữ dâng trà thơm. Hạ Khang vô tâm thưởng thức trà, xoa xoa đôi bàn tay, mang trên mặt lấy lòng nói: "Nâng Phương Hàn thiếu gia ngài hưởng phúc, vườn trà tháng này sinh ý vô cùng hưng hỏa, đây là tháng này vườn trà 5/10 lợi nhuận chia làm, xin ngài xem qua." Dứt lời, hắn vội vã đối với sau lưng tôi tớ nháy mắt. Cái kia tôi tớ lập tức tiến lên, đem dương gỗ cẩn thận từng ly từng tí mà đặt ở Phương Hàn trong tay trên bàn trà, sau đó cung kính tối lui. Hắn tự mình đứng dậy, hơi lộ ra khẩn trương mở ra nắp dương. Chỉ một thoáng, một mảnh trắng loa quang mang đập vào mi mắt. Dương gỗ bên trong, hoa tuyết quan ngân xếp chồng chất được thật chỉnh tề, mỗi một đỉnh đều hiện lên mê người hào quang, số lượng vượt xa mỗi tháng gia tộc phát ra tiền tiêu hàng tháng phải nhiều nhiều lắm. Nơi đây tổng cộng 220 lượng, cũng xin Phương Hàn thiếu gia kiểm kê. Hắn trong lòng không thể tránh né sinh ra đau lòng, bất quá bị hắn lý trí cố kiềm nén lại. Nếu không có Phương Hàn làm chỗ dựa vững chắc, vườn trà chưa chắc có thể thuận lợi kinh doanh xuống dưới, khoản này chi tiêu là nhất định. 220 lượng. Phương Hàn trong mắt xẹt qua vẻ kinh ngạc, lập tức hóa thành thỏa mãn. Cái này so với hắn dự đoán còn nhiều hơn một chút, ước chừng là nội đường tháng thứ nhất lệ còn hơn gấp 2 lần. Còn như càng nhiều, hắn không có nghĩ đến, nếu như thanh vụ vườn trà càng thêm kiếm tiền, Hạ gia chỉ sợ sớm đã không gánh nổi thanh vụ vườn trà, không tới phiên hắn đến chiếm cái tiện nghi này. Hắn vươn tay, tùy ý mà kích thích một chút trong dương nén bạc, đầu ngón tay chuyển đến lạnh như băng xúc cảm cùng chịu nặng phân lượng. Một loại cảm giác thật cùng khống chế cảm giác tự nhiên mà sinh. Quả nhiên, chỉ cần thực lực đủ cường đại, tiền tài tài nguyên tự nhiên sẽ quần quật mà đến, căn bản không cần hao tâm đi luồn túi. Phương Hàn trong lòng lần nữa ấn chứng đạo lý này, ánh mắt trở nên càng thâm thúy hơn. Hạ tiên sinh có lòng, vườn trà nhưng nếu có việc, cứ tới tìm ta. Hắn khép lại nắp dương, tâm tình không tệ nói ra. "Là, Phương Hàn thiếu gia." Chiếm được Phương Hàn câu này cam đoan, Hạ Khang cứ việc đau lòng, nhưng là xem như là trong lòng cự thạch rơi xuống đất, trên mặt cười nở hoa đạo. Lại hàn huyên vài câu, Hạ Khang tức thời không còn nhiều quấy rầy, cung kính xin cáo lui rời đi. Đưa đi Hạ Khang, Phương Hàn dẫn theo cái kia chịu nặng dương gỗ, trực tiếp trở lại giáp tự số 10 phòng luyện võ. Vừa dày vừa nặng cánh cửa cắt đứt nội ngoại, bên trong phòng hoàn toàn yên tĩnh. Phương Hàn đem hai cái hộp gỗ cùng Hạ Khang đưa tới dương gỗ song song để dưới đất. Đầu tiên mở ra gia tộc tiền tiêu hàng tháng hộp gỗ, bên trong là quen thuộc 5 bình khí huyết hoàn cùng 100 lượng quan ngân. Tiếp lấy, hắn lần nữa mở ra Hạ Khang đưa tới dương gỗ, 220 lượng bạch ngân dạng lời rực rỡ. Hệ thống bảng thuộc tính. Hắn ở trong lòng hô hoán, hệ thống bảng thuộc tính xuất hiện ở trong tầm mắt. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc, 8 lần, cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc, 8 lần, cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân, bộ pháp thiên phú tăng phúc, 4 lần, cấp 3 tăng phúc cần 1.000 ngân, sở hữu tài phú, 732 ngân nạp tiền. Không chút do dự nào, Phương Hàn đưa tay lần lượt đặt tại hộp gỗ cùng dương gỗ ngân lượng phía trên, lựa chọn nạp tiền. Sở hữu tài phú, 1.052 ngân hệ thống bảng thuộc tính bên trên chữ số chợt nhảy lên, đột phá ngàn lượng đại quan, đã có thể lần nữa mở ra cấp 3 tăng phúc. Mở ra bộ pháp thiên phú cấp 3 tăng phúc. Duy nhất có thể mở ra cũng chỉ có bộ pháp thiên phú cấp 3 tăng phúc, Phương Hàn ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại bộ pháp thiên phú tăng phúc tuyển hạ bên trên, ý niệm không chút do dự mà rơi xuống. Đinh. Từng tiếng càng hệ thống nhắc nhở âm thanh phảng phất từ sâu trong linh hồn vang lên, bảng thuộc tính lưu quang lóe lên, văn tự nhanh chóng đổi mới. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc, 8 lần, cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc, 8 lần, cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân, bộ pháp thiên phú tăng phúc, 8 lần, cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân, sở hữu tài phú, 52 ngân bộ pháp thiên phú tăng phúc bội số, cùng căn cốt thiên phú, kiếm thuật thiên phú giống nhau, cũng là đạt tới 8 lần. Cảm thụ một chút hiệu quả như thế nào? Hiện tại liền ở vào phòng luyện võ, Phương Hàn lập tức tu luyện tật phong bộ, cảm nhận 8 lần bộ pháp thiên phú tăng phúc hiệu quả. Bá, bá, theo tu luyện tật phong bộ, Phương Hàn lập tức cảm thấy cùng dĩ vãng khác biệt. Hắn trong lòng sinh ra một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được thông thấu cảm giác. Quá khứ tu luyện tật phong bộ lúc những cái kia tối nghĩa khó hiểu, cần nhiều lần nếm thử mới có thể nắm chặt nhỏ bé quan thiếu, lúc này như là bị gió mát phất qua đi bụi bặm minh châu, nhao nhao tự động sáng lên, tản mát ra vô cùng rõ ràng quan mang. Vô số về bộ pháp biến hóa, khí tức chuyển hoán, thậm chí như thế nào càng hiệu suất cao phát lực, càng tinh diệu mượn lực càng ngộ, như là mãnh liệt như nước thủy triều tự nhiên xông lên đầu. Tâm niệm vừa động, các loại huyền diệu liền đã xong hiểu rõ. Bá. Dưới chân hắn bộ pháp tự nhiên mà phát động, thân hình vừa di động, bộ pháp nhẹ nhàng phiêu hốt, phản phất thực sự hóa thành một luồng vô câu vô thúc tật phong. Cước bộ rơi xuống đất không tiếng động, chuyển mặt biến ảo không câu nệ như thường, tâm đến, ý đến, thân đến. Quá khứ cần tận lực khống chế khí huyết vận hành, lúc này tâm niệm hơi đổi liền đã tự nhiên đạt thành điều kiện tốt nhất phối hợp, hiệu suất tăng gấp bội. 8 lần bộ pháp thiên phú tăng phúc mang tới khủng bố nội tính, để cho hắn lấy một loại tốc độ kinh người linh ngộ, tiêu hóa về tật phong bộ tất cả tinh nghĩa. Hắn tại phòng luyện võ bên trong chằn trọc xê dịch, mang theo tiếng gió dần dần trở nên yếu ớt, mà tốc độ lại càng lúc càng nhanh, lưu lại tàn ảnh bộ pháp ngưng thực, kéo dài thời gian cũng càng dài. Cả người phảng phất hóa thành một đạo mờ nhạt không rõ khói xanh, khó có thể bất kỳ chân chính quy tích. Tại loại này cực hạn ngộ đạo trạng thái dưới, thời gian lặng yên trôi qua. Không biết qua bao lâu, Phương Hàn phúc trí tâm linh, trong cơ thể khí huyết lấy một loại không gì sánh được huyền diệu phương thức tự nhiên dâng, chăm chú hai chân. Bù bù. Lòng bàn chân hơi hơi nóng lên, phảng phất phá vỡ vô hình nào đó gông cùm xiềng xiếp. Trong nháy mắt tiếp theo, thân hình hắn tốc độ bạo tăng, trở nên vô cùng phối hợp, tự nhiên, lưu loát. Cước bộ bước ra, rơi xuống đất không tiếng động, điểm mũi không sợ hãi, phảng phất hồng mao bay xuống, rồi lại có thể ở trong nháy mắt bộc phát ra lực lượng kinh người. Di động ở giữa, lại không nửa phần miễn cưỡng vương hữu, chân chính đạt tới tâm tùy ý động thân theo hoàn mỹ cảnh giới. Quanh thân khí lưu phảng phất bị hắn hoàn toàn phục tùng, quấn quanh quanh thân, nếu không không còn hình thành lực cản, ngược lại mơ hồ xuất hiện một cổ nâng lên lực lượng. Từng đạo ngưng thực giống như chân thân tàn ảnh tại nguyên chỗ dừng lại, chậm rãi tiêu tán. Tận phong bộ, viên mãn. Phương Hàn từ cực động chuyển thành cực tĩnh, chậm dừng lại, thân hình vững như bàn thạch, đáy mắt bộc phát ra sáng chói tinh quang. Cảm thụ được trong cơ thể khí huyết cùng bộ pháp hoàn mỹ giao hòa, không câu nệ như một cảm giác, cùng với cái kia phảng phất có thể đạp tuyết vô ngân, cười gió mà đi cực hạn nhẹ nhàng, khoe miệng hắn chậm rãi câu dẫn ra lau một cái vui sướng độ cong. Chương 72, tới cửa khiêu chiến chương 72, tới cửa khiêu chiến mới vừa mở ra cấp 3 bộ pháp thiên phú tăng phúc, cư nhiên liền để cho tật phong bộ viên mãn. Phương Hàn khí huyết chậm rãi bình phục, đáy mắt lộ ra một tia bởi vì tật phong bộ viên mãn mà thành vui sướng. 8 lần bộ pháp thiên phú tăng phúc mang tới hiệu quả viễn siêu mong muốn, lại để cho hắn tật phong bộ trong vòng thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng, để cho khoảng cách viên mãn đã không xa tật phong bộ một lần hành động đạt được viên mãn chi cảnh. Phần này niềm vui ngoài ý muốn, để cho hắn tại sắp đến khiêu chiến bên trong, càng thêm mấy phần sức mạnh. Có thể xin nhập phẩm bộ pháp Phương Hàn ý niệm trong lòng chuyển động, dự định hướng Phương Viễn trưởng lão xin tu luyện cao cấp hơn bộ pháp, bất quá lập tức đem loại này dự định đè xuống. Trước mắt khẩn yếu nhất là ứng đối cái kia lúc nào cũng có thể tới cửa khiêu chiến ngoại lai thiếu niên. Thời gian cấp bách, cùng với phân tâm mới bộ pháp, không bằng đem toàn bộ tinh lực vùi đầu vào đối với Tốn Phong kiếm thuật tiến thêm một bước đánh bóng bên trên, cho dù là tại trước trận chiến để cho thực lực lại tăng một phân một hào cũng tốt. Sáng sớm hôm sau, Phương Hàn như là thường ngày giống nhau bước vào nội đường luyện võ trường. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được, hôm nay nội đường bầu không khí so với ngày xưa càng thêm ngưng trọng kiềm nén. Rất nhiều con cháu lúc tu luyện đều có vẻ hơi không yên lòng, ánh mắt thỉnh thoảng lườm hướng đại môn phương hướng, mang theo căng thẳng, lo lắng. Trong không khí phảng phất tràn ngập một cổ gió thổi mưa rông trước cơn bão nặng nề. Phương Hàn trên mặt nhìn không ra biểu tình, đối với quanh mình dị dạng bừng tỉnh không nghe thấy, đi lại trầm ổn mà đi hướng mình giáp tự số 10 phòng luyện võ. Tiến vào phòng luyện võ, hắn bình tĩnh lại chuẩn bị tu luyện, ngay vào lúc này. Đông đông đông. Dồn dập tiếng gõ cửa vang lên, cắt đứt suy nghĩ của hắn. Phương Hàn hơi hơi nhíu mày, đứng dậy mở rộng cửa. Ngoài cửa, một gã thần tay sai màu căng thẳng, hô hấp hơi lộ ra gấp, nhìn thấy Phương Hàn lập tức không người gấp giọng nói. Phương Hàn thiếu gia, Phương Viễn trưởng lão cấp lệnh, xin ngài lập tức đi trước trung tâm đối chiến đại đình viện. Phương Hàn lòng chợt rung lên, trong nháy mắt sáng tỏ, nên tới, đúng là vẫn còn tới. Ta biết rồi. Hắn sát mặt trầm tĩnh, gật đầu một cái nói. Cầm lấy gia tộc ban thưởng thanh phong kiếm, đi theo vị này đi lại vội vã tôi tớ, hướng đối chiến đại đình viện đi tới. Ven đường gặp nội đường con cháu, đều là như hắn bình thường, hướng đối chiến đại đình viện đi tới, trong không khí tràn ngập một loại mưa gió sắp đến cảm giác đè nén. Trung tâm đối chiến đại đình viện, lúc này bầu không khí trang nghiêm. Phương Viễn trưởng lão đang cùng bốn vị khí tức bên thầm, trang phục khác nhau lão giả đứng ở quan chiến tịch phía trước, bốn vị này lão giả chính là Lâm gia, Nhạc gia, Hà gia, Tôn gia trưởng lão cấp nhân vật. Ở tại bọn hắn phía sau, là bao quát Lâm Ngao, Nhạc Lăng Thiên, Hà Thanh Nghiên, Tôn Đình, Phương Hồng ở bên trong ngũ đại gia tộc trẻ tuổi người nổi bật. Lâm Ngao, Nhạc Lăng Thiên, Hà Thanh Nghiên, Tôn Kình bốn người sắc mặt đều không tốt, nhất là Lâm Ngao, ánh mắt âm trầm, môi nết, hiển nhiên còn chưa từ hôm qua bị thua bên trong đi ra. Tất cả mọi người ánh mắt tiêu điểm đều tập trung ở giữa đỉnh viện đối chiến đài bên cạnh, vừa đứng ngồi xuống trên người hai người. Đứng vị kia là một vị thân xuyên trang phục màu đen, dáng người cao ngất như tùng thiếu niên. Hắn khuôn mặt không coi là mười phần anh tuấn, nhưng hai đầu lông mày lại lộ ra một cổ lợi hại như đao phong giống như tự tin cùng ngạo khí. Ánh mắt đang mở hí tinh quang rạng rỡ, phản phất đối với quanh mình những cái kia các đại gia tộc trưởng lão, những thiên tài nhìn kỹ không chút nào để ý vẹn vẹn chỉ là đứng ở nơi đó, liền tự nhiên có một đầu bức nhân khí chàng lăng ra, làm người ta không cách nào bỏ qua. Tại hắn bên cạnh trên băng đá, ngồi một vị áo xám lão giả, khuôn mặt gầy gò, hai mắt giống như bế không phải là bế, khí tức trầm tĩnh như yên tĩnh hồ sâu, lại làm cho một loại thâm bất khả trắc cảm giác. Phương Hàn tới. Phương Hàn bước vào đình viện, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường tất cả ánh mắt. Không biết là ai nói nhỏ một tiếng, trong sân bầu không khí đột nhiên trở nên càng gia tăng hơn căng. Lâm Ngao, Nhạc Lăng Thiên đám người ánh mắt trong nháy mắt tập trung ở trên người hắn, phức tạp khó tả, có dò xét, càng có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được chờ mong. Cái kia Huyền Y dị thiếu niên Tiêu Thần cũng đột nhiên quay đầu, ánh mắt như hai tia chớp lạnh lẽo, bắn thẳng đến Phương Hàn, khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra lau một cái tràn ngập chiến ý độ cong. Phương Hàn, vị này chính là đến từ Thiên Phong Thành Tiêu Thần công tử, vị này chính là Tiêu gia Tiêu Viễn Sơn trưởng lão. Phương Viễn trưởng lão nhìn thấy Phương Hàn, sắc mặt nghiêm túc mà hơi hơi gật đầu, ý bảo hắn đến phụ cận đến, trầm giọng nói: "Phương gia Phương Hàn, gặp qua hai vị." Phương Hàn mặt không đổi sắc, ánh mắt bình tĩnh nên hướng Tiêu Thần cái kia tràn ngập xâm lược tính ánh mắt, hơi hơi chắp tay nói: "Thiên Phong Thành, trước đây tại học đường vỡ lòng học tập thời điểm nghe phu tử nhắc qua, nghe nói là phụ cận phạm vi duy nhất một tòa cỡ trung thành, sở hữu 7-80 vạn thường người ở miệng. Có thể ở nơi nào cắm rễ Tiêu gia, thực lực cùng nội tình sợ rằng còn muốn tại Phương gia phía trên." "Phương Hàn, ta nghe nói qua ngươi, hy vọng đợi chút nữa đừng để cho ta thất vọng." Tiêu Thần trong mắt lộ ra rồi ánh sáng, mang theo một chút cao cao tại thượng nói ra, dứt lời, ánh mắt của hắn chuyển hướng một bên sắc mặt căng thẳng Phương Hồng. "Phương Hồng đúng không? Liên từ ngươi tới trước đi." Nghe được Tiêu Thần trong lời nói ẩn hàm kinh thị, Phương Hồng sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng, trong mắt dâng lên tức giận. Ngũ đại gia tộc trưởng lão chân mày cũng hơi nhíu lại, thiếu niên này, thật là cuồng ngạo được có thể. "Phương Hồng, vậy liền từ ngươi trước cùng hắn giao thủ." Phương Viễn trưởng lão nhìn về phía Phương Hồng, trầm giọng nói: "Là, trưởng lão." Phương Hồng hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận, chọc chọc gật đầu. Hắn thả người nhảy lên, lướt lên đối chiến đài, ánh mắt sáng quắc mà nhìn chăm chú về phía Tiêu Thần. "Mời." Tiêu Thần khép cười một tiếng, không thấy như thế nào động tác, thân ảnh nhoáng lên, tựa như quỷ mị lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trên đài, cùng Phương Hồng đứng đối diện nhau. "Mời." Hắn tùy ý mà khoát tay chặn lại. Chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Phương Hồng biết rõ đối thủ lợi hại, vừa ra tay chính là toàn lực. "Oanh!" Mang quyền sáo hai tay đem chấn sơn quyền pháp thúc dục đến mức tận cùng, quyền phong rất nặng cứng mãnh, như là sơn nhạc đấu đá, khí thế kinh người. "Leng keng!" Bất quá, Tiêu Thần công kích lại càng thêm bá đạo, nhanh chóng rút đao ra khỏi vỏ, không tránh không né, một đao hướng Phương Hồng chém tới. Một đao này, cuồng bạo không gì sánh được, phản phất có thể phân sông đoạn nhạc, về khí thế rõ ràng áp qua Phương Hồng. "Keng, keng, keng!" 10 chiêu không đến, Phương Hồng đã là thủ nhiều công ít, cực kỳ nguy hiểm. Dưới đài, Phương Viễn trưởng lão đám người sắc mặt bộc phát nghiêm trọng. Lâm Ngao đám người càng là sắc mặt xấu xí, bọn hắn đích thân thể nghiệm qua loại này cảm giác vô lực. Thình thịch. Chiêu thứ 12, Tiêu Thần một đao đẩy ra Phương Hồng song quyền, chém vào Phương Hồng lồng ngực. Phương Hồng lồng ngực xuất hiện một đường thật dài huyết miệng, kêu lên một tiếng đau đớn, lão đạo liền lùi lại 7-8 bước, suýt nữa ngã xuống lôi đài. "Đa tạ." Tiêu Thần thu đao mà đứng, khí tức bình ổn, phản phất làm một chuyện nhỏ không đáng kể. Phương Hồng sắc mặt trắng bệnh, cắn răng, khó khăn chắp tay, buồn bã nhảy xuống lôi đài. Tiêu Thần nhìn cũng không nhìn Phương Hồng liếc mắt, ánh mắt trực tiếp tập trung dưới đài Phương Hàn, chiến ý như lửa. "Phương Hàn, đến ngươi. Hy vọng ngươi có thể nhiều hơn bọn hắn chống đỡ mấy chiêu, đừng bôi nhọ thanh danh của ngươi." Toàn trường ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Phương Hàn trên người. Tất cả nhà trưởng lao ánh mắt khác nhau, có quan hệ cắt, có dò xét, có tìm tòi nghiên cứu. Lâm Ngao, Nhạc Lăng Thiên đám người thì nín thở, tâm tình phức tạp. Làm đối thủ cạnh tranh, bọn hắn muốn thấy được Phương Hàn chịu thiệt, nhưng làm Lương Thủy Thành võ giả, bọn hắn vừa hy vọng Phương Hàn có thể thắng, vì Lương Thủy Thành cứu danh dự. "Xin chỉ giáo." Phương Hàn sắc mặt trầm tĩnh như nước, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, từng bước trầm ổn mà đi bên trên đối chiến đài. Thanh phong kiếm lặng yên ra khỏi vỏ, chỉ xéo mặt đất, một cổ lợi hại trầm ngưng khí tức từ hắn trên người chậm rãi bốc lên. Chương 73, kịch liệt giao thủ chương 73, kịch liệt giao thủ bù bù. Tiêu Thần trong tay trường đao màu đỏ ngòm rung động, phát sinh một tiếng trầm thấp bù bù, trên thân đao phảng phất có huyết sắc lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trong mắt hắn chiến ý như lửa, dẫn đầu phát động công kích. Thân hình như mãnh hổ ra áp, bước ra một bước, lôi đài tấm đá xanh hơi hơi ra nẻ. Trường đao trong tay hóa thành một đạo xé rách trường không màu máu thất luyện, mang theo một cổ thảm liệt bá đạo hung lệ chi khí, chém thẳng vào Phương Hàn mặt. Đao chưa đến, cái kia cổ ngưng luyện như thực chất sát phạt khí thế đã đập vào mặt, làm người ta hô hấp trở nên cứng lại. Dưới đài xem cuộc chiến Lâm Ngao, Nhạc Lăng Thiên đám người sắc mặt khẽ biến, bọn hắn tự mình lĩnh giáo qua một đao này đáng sợ, lực lượng, tốc độ, khí thế đều là đạt đến luyện cốt cảnh cực hạn, khó có thể ngẩng hám. Nhưng mà, đối mặt này thạch phá thiên kinh một đao, Phương Hàn ánh mắt trầm tĩnh như nước. Trong tay thanh phong kiếm phát sinh từng tiếng càng chấn minh, mũi kiếm rung động, hóa thành mấy đạo hư thực khó phân biệt màu xanh lưu ảnh, nhanh đâm ra. Keng. Đao kiếm giao kích, bộc phát ra đinh thai nhức óc cẩm vàng, kinh khí bốn phía, thổi hai người tay áo bay phất phới. Phương Hàn chỉ cảm thấy một cổ bàng bạc cự lực từ thân kiếm truyền đến, cánh tay hơi hơi tê dần, thân hình về phía sau chợt ra nửa bước, lúc này mới ổn định thân hình. Vị này đến từ Thiên Phong thành ngoại lai thiếu niên, thực lực quả nhiên thật không đơn giản, chỉ là thăm dò giao thủ, đối phương chỗ cho thấy thực lực cũng đã siêu việt Lâm Ngao. Tiêu Thần cũng là cổ tay run lên, khí thế lao tới trước bị nẹt, trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc. Hắn một đao này dù chưa đem hết toàn lực, nhưng là dùng 7 phần lực đạo, cho dù luyện cốt hậu kỳ cực hạn võ giả cũng rất khó đơn giản ngăn lại. Nhưng đối phương lại vững vàng cả lại, hơn nữa hắn rõ ràng từ khí tức cảm giác, đối phương còn chưa cũng không luyện cốt hậu kỳ cực hạn. Đem ngươi lưu đến cuối cùng, quả nhiên là quyết định chính xác. Tiêu Thần không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cười một tiếng dài, đao thế như cuồng phong mưa sa tấn công về phía Phương Hàn. Ánh đao cuồng bạo, huyết sắc đao ảnh tầng tầng lớp lớp, phản phất hóa thành một cái biển máu phong ba, muốn đem Phương Hàn triệt để thôn phệ. Phương Hàn ngưng thần ứng đối, luyện cốt hậu kỳ hùng hồn khí huyết phi nhanh lưu chuyển, nhập phẩm cấp Tốn Phong kiếm thuật thi triển ra. Kiếm quang như tật phong mưa rào, mau lẹ sắc bén, lại không cùng Tiêu Thần liều mạng lực lượng, mà là lấy xảo phá lực, lấy nhanh đánh nhanh. Mũi kiếm luôn có thể tìm khe hở mà vào, điểm tại đao thế chuyển hoán khoảng cách hoặc là phát lực chưa đến chỗ. Ken 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 ken. Tiếng sắt thép va chạm như là mưa rào, liên miên bất tuyệt, tia lửa văng khắp nơi. Hai người thân ảnh ở trên lôi đài cao tốc giao thoa xê dịch, đao quang kiếm ảnh giăng khắp nơi, kình khí va chạm mượn hưởng bên tai không dứt. Tiêu Thần đao pháp bá đạo cuồng mãnh, lực lượng càng mạnh, mỗi một đao đều thế đại lực trầm, phản phất có thể khai sơn liệt thạch. Phương Hàn kiếm pháp thì linh động nhanh chóng, biến hóa khó lường, luôn có thể vào thời khắc nguy hiểm nhất tách ra công kích chí mạng, cùng ban sắc bén phản kích. Qua trong giây lát, hai người đã giao thủ hơn 10 chiêu, đúng là lực lượng ngang nhau, ai cũng không thể chiếm được rõ ràng tiện nghi. Tốt, tốt. Lúc này mới giống dạng. Tiêu Thần trong mắt tinh quang nổ bắn ra, chẳng những không có bởi vì đánh lâu không xong mà khó chịu, ngược lại càng ngày càng hưng phấn. Hắn cảm giác được trong cơ thể tầng kia kiên cố bình cảnh, ở nơi này giao phong kịch liệt cùng áp lực dưới, tựa hồ mơ hồ có chỗ buông lỏng. Phương Hàn, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Tiêu Thần điên cuồng hét lên một tiếng, đao pháp chợt biến đổi, biến thành mặt khác một môn đao pháp. Nguyên bản cuồng mãnh bá đạo ánh đao màu đỏ ngòm, trong nháy mắt nhiều hơn một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được trầm ngưng cùng rất nặng. Đao thế phảng phất dẫn động quanh mình khí lưu, phát sinh trầm thấp gào thét, uy lực đột nhiên tăng lên rất nhiều. Là nhập phẩm đao pháp, Tiêu Thần trước đó lại vẫn chưa hết toàn lực. Dưới đài, Lâm Ngao la thất thanh, sắc mặt trở nên cực kỳ xấu xí. Hắn giờ mới hiểu được, hôm qua cùng Tiêu Thần giao thủ, đối phương căn bản chưa hết toàn lực. Đây đối với hắn vị này đã từng lương thủy thành trẻ tuổi đệ nhất nhân mà nói, đơn giản là nhục nhã. Trên lệ cư nhiên như thế lớn. Nhạc Lăng Thiên, Hà Thanh Niên đám người cũng là mặt lộ vẻ hoảng sợ, trong lòng dâng lên đắng chát. Làm thành lương thủy thành kiệt xuất nhất mấy vị tuổi trẻ võ giả, bọn họ là kiêu ngạo cùng tự hào, nhưng Tiêu Thần vị này so với bọn hắn còn nhỏ bên trên một chút ngoại lai giả, đưa bọn họ kiêu ngạo cùng tự hào nghiền vỡ nát. Nhập phẩm đao pháp, hơn nữa lĩnh nộ cấp độ không thấp. Phương Viễn trưởng lão cùng với khác mấy nhà trưởng lão nhìn nhau liếc mắt, thần sắc đều là trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Này Tiêu Thần tuổi còn trẻ, không chỉ tu vi đạt được luyện cốt cực hạn, lại vẫn đem một môn nhập phẩm cấp đao pháp tu luyện đến như vậy tinh thâm cấp độ, thực lực còn muốn siêu việt bọn hắn phía trước dự đoán. Không hổ là từ Thiên Phong thành loại này cỡ trung thành thị người tới, cư nhiên cũng trong tay nắm giữ nhập phẩm võ kỹ. Đối mặt uy lực tăng bọn huyết sắc đao mang, Phương Hàn áp lực đột nhiên tăng, ánh mắt không khỏi ngưng trọng. Cũng may, khoảng thời gian này khổ tu, hắn bây giờ cảnh giới mặc dù không có đạt được luyện cốt hậu kỳ cực hạn, nhưng đã không xa. Càng đem Tốn Phong kiếm thuật môn này nhập phẩm cấp kiếm pháp tu luyện đến đại thành chi cảnh. Bù bù. Thanh phong kiếm phát sinh một tiếng trước nay chưa có vang dội kiếm minh, thân kiếm thanh quang lưu chuyển, phản phất sống lại. Đại thành cấp độ Tốn Phong kiếm thuật toàn lực bạo phát. Kiếm tốc độ, lực lượng, sắc bén trình độ trong nháy mắt kéo lên đến một cái mới núi cao. Kiếm quang không còn chỉ là nhanh chóng, càng mang theo một cổ xé rách tất cả, vô kiên bất tồi cực hạn phong mang. Tốn Phong liệt không. Uy lực chợt tăng kiếm chiêu, lần nữa cùng Tiêu Thần màu máu đao mang hung hãn đối với đủ. Ầm ầm. Một lần này va chạm, thanh thế viễn siêu trước đó. Cuồng bạo khí lãng lấy hai người làm trung tâm ầm ầm nổ tung, dưới chân lôi đài mặt đất từng khúc ra nẻ. Toái thạch bởi ra, hai người thân hình đều là nhón lên, đều thối lui ba bước, đúng là lần nữa cân sức ngang tài. Cái gì? Ngươi vậy mà cũng chưa hết toàn lực. Tiêu Thần trên mặt hưng phấn chợt cứng đờ, hóa thành kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng thi triển ra nhập phẩm đao pháp, liền có thể chấm dứt đối với lực lượng áp chế Phương Hàn, lại không nghĩ rằng đối phương kiếm pháp uy lực lại chợt đề thăng một mảng lớn, lần nữa cùng hắn lực lượng ngang nhau.
Tốt, tốt, thật tốt quá. Ha ha ha.
Kinh ngạc đi qua, Tiêu Thần trong mắt bộc phát ra càng thêm nóng rực chiến ý điên cuồng, không những không giận mà còn lấy làm mừng, cùng tiếu lên tiếng. Phương Hàn mang cho hắn áp lực, so với hắn dự đoán còn to lớn hơn. Tại này cổ chưa từng có áp lực kích thích dưới, trong cơ thể hắn khí huyết sôi trào như nham thạch nóng chảy, thần kia buồn ngủ hắn mấy tháng lâu nội khí cảnh bình chướng kịch liệt rung động, phảng phất sau một khắc liền muốn nghiền nát. Lại đến chiến. Tiêu Thần giống giận, quanh thân khí thế nhảy lên tới đỉnh điểm. Trường đao màu đỏ ngòm vung dậy, nhập phẩm đao pháp tinh diệu sát chiêu liên miên bất tuyệt tấn công về phía Phương Hàn, một đao mau hơn một đao mạnh mẽ qua một đao. Phương Hàn cũng đem thực lực bản thân phát huy đến cực hạn, thi triển đại thành Tốn Phong kiếm thuật, kiếm quang như kinh hồng chợt hiện, đem Tiêu Thần cuồng bạo thế tiến công từng cái đón lấy, hóa giải, phản kích. Ken ken ken. Bành. Thình thịch. Trên lôi đài, hai người lấy nhanh đánh nhanh, lấy mạnh đụng mạnh, thân ảnh đã mờ nhạt không rõ, chỉ có thể nhìn được huyết sắc đao mang cùng màu xanh kiếm quang điên cuồng va chạm, đan vào, nổ tung. Khí bạo âm thanh, sắt thép va chạm âm thanh, mặt đất tiếng vỡ vụn bên tai không dứt. Toàn bộ đình viện cắt bay đá chạy, khí lãng cuồn cuộn, phản phất có hai con hình người hung thú tại liều chết bắt sát. Chương 74, bại tiêu thần chương 74, bại tiêu thần dưới đài, tất cả người đang xem cuộc chiến sớm đã nín thở, mở to hai mắt nhìn, tâm thần hoàn toàn bị này kịch liệt đến mức tận cùng tỷ thí hấp dẫn. Luận lực phá hoại, hai người đã cực kỳ tiếp cận nội khí cảnh. Vũ đại gia tộc trưởng lão mặt trên viết đầy chấn động, bọn hắn không nghĩ tới, hai cái này người tuổi trẻ thực lực không ngờ mạnh mẽ tới mức như thế, viễn siêu bình thường luyện cốt hậu kỳ cực hạn. Hắn giao chiến trình độ kịch liệt, thậm chí đã tiếp cận một ít mới vào nội khí cảnh võ giả giao phong. Như thế nào như vậy mạnh? Lâm Ngao, Phương Hồng đám người càng là thấy lòng bàn tay đổ mồ hôi, tâm thần sao động. Bọn hắn tự nghĩ, nếu là mình thân ở trên này, sợ rằng sớm đã bị thua, Phương Hàn cùng Tiêu Thần cho thấy thực lực, đã đem bọn hắn bỏ xa. Chiến đấu kịch liệt duy trì liên tục, trong nháy mắt đã qua 200 chiêu. Hai người thể lực, khí huyết tiêu hao rất lớn, thái dương đều là đã thấy mồ hôi, hô hấp cũng biến thành nặng nề, nhưng thế tiến công không chút nào chưa giảm, ngược lại càng phát ra cuồng mãnh sắc bén, đều muốn áp qua đối phương một bậc. Tiêu Thần càng đánh càng là hưng phấn, hắn cảm giác nội khí cảnh bình cảnh càng ngày càng bùng lòng, phảng phất chỉ kém Lâm Môn một cước. Huyết độ gì thế? Hắn bỗng nhiên hít sâu một hơi, trong cơ thể khí huyết như là thiêu đốt giống như ầm ầm bạo phát. Trường đao màu đỏ ngòm phát sinh một tiếng đinh thai nhức góc gào thét, hóa thành một đạo phảng phất có thể xé rách thiên địa khủng bố huyết hồng, lấy không thể địch nổi thế, hung hãn chém về phía Phương Hàn. Một đao này, ngưng tụ hắn lúc này toàn bộ lực lượng cùng tín niệm, uy lực lần nữa cất cao, đạt tới trước nay chưa có đỉnh phong. Đao thế bao phủ phía dưới, Phương Hàn quanh thân không khí phảng phất đều bị đọng lại. Mọi người dưới đài hoảng sợ thất sắc, một đao này uy lực đã vô hạn tiếp cận nội khí cảnh võ giả một kích toàn lực. Đối mặt này quyết tuyệt một đao, Phương Hàn ánh mắt chợt chút ngưng. Ngay tại cái kia huyết sắc đao cầu đồng gần lâm thể khoảnh khắc, dưới chân hắn bộ pháp huyền diệu biến đổi, viên mãn cấp độ tật phong bộ tại trong chớp mắt thôi phát đến mức tận cùng. Bá, hắn tại nguyên chỗ lưu lại một đạo trông rất sống động tàn ảnh, thân ảnh phảng phất hóa thành một luồng chân chính thanh phong, tại không có khả năng ở giữa, vô căn cứ lướt ngang ba thước. Cái kia kinh khủng huyết sắc đao cầu đồng xẹt qua tàn ảnh, hung hăng chém dụng ở trên không chỗ. Bành, một tiếng vang thật lớn, vãi thạch bay đầy trời bắn tung tóe, lôi đài bị chém ra một đạo khe rãnh sâu thẳm. Cái gì? Toàn lực nhất đao chẳng không, Tiêu Thần khí huyết trở nên lực trào, thân hình hơi chậm lại. Lực cũng đã hết, lực mới chưa sinh. Mà đang ở này điện quang thạch hỏa giống như khoảng cách, Phương Hàn trong mắt tinh quang nổ bắn ra, quyết đoán ra tay. Thanh phong kiếm phát sinh một tiếng trước nay chưa có réo rắt ngâm nga, trên thân kiếm, một cổ không câu nệ như thường, mở mịt vô định hàm ý lưu chuyển mở ra. Kiếm tốc độ trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn, uy tích lại trở nên không gì sánh được mềm nhẹ linh động, phảng phất luồng gió mát thổi qua, không có dấu vết mà tìm kiếm, đâm thẳng Tiêu Thần bởi vì phát lực quá mạnh mà lộ ra dưới xương sườn không môn. Một kiếm này, mau vượt ra khỏi thị giác bắt cực hạn, càng là xảo quyệt quỷ dị tới cực điểm. Phốc suy, lưỡi dao vào thịt muộn hưởng truyền lai. Tiêu Thần chỉ cảm thấy dưới xương sườn mát lạnh, một cổ bén nhọn đau đớn cảm giác trong nháy mắt lan tràn ra, lực lượng mãnh liệt giống như nước thủy triều từ tổn thương miệng đổ xuống mà ra. Hắn bọn tới trước thân hình chợt cứng đờ, khó có thể tin cúi đầu, nhìn chuôi này chẳng biết lúc nào đã không có vào chính mình dưới xương sườn ba tấc thanh phong kiếm, cùng với nhanh chóng nhiễm hồng y bảo tiên huyết. Người còn tu tập có viên mãn cấp độ cơ sở bộ pháp. Hắn há miệng, trong mắt tràn đầy cực hạn khiếp sợ. Đối phương không những ở kiếm pháp bên trên rất có thiên phú, đem một môn hạ phẩm kiếm pháp tu luyện đến đại thành. Tại bộ pháp bên trên cũng là rất có thiên phú, đem một môn cơ sở bộ pháp tu luyện đến viên mãn. Đa tạ. Phương Hàn dùng cổ tay rút ra trường kiếm, mang ra khỏi nhất lưu huyết hoa, thân hình lóe lên lui lại, vững vàng đứng ở mấy bước ở ngoài, thanh phong kiếm chỉ xéo mặt đất, mũi kiếm một giọt tiên huyết chậm rãi chảy xuống. Hắn hơi hơi thở dốc, nhưng ánh mắt trong suốt bình tĩnh, chậm rãi mở miệng nói: "Vắng vẻ, tiến tĩnh như chết." Toàn bộ đình viện nghe được cả tiếng kim rơi, tất cả mọi người đều mở to hai mắt nhìn, phảng phất bị làm định thân thuật, khó có thể tin nhìn trên lôi đài dây lát kia hơi thở vạn biến kết cục. Một khắc trước vẫn là Tiêu Thần chiếm hết ưu thế, phát động tuyệt sát một kích. Sau một khắc, nhưng là Phương Hàn bị dị tách ra, chuyển bại thành thắng. Này lịch chuyển tới quá nhanh, quá đột ngột. Thắng. Phương Hàn thắng. Ngắn ngủi tĩnh mịch sau, Phương gia Phương Hướng bộc phát ra rung trời hoan hô cùng hò hét. Phương Viễn trưởng lão vỗ tay cười to, trên mặt tràn đầy vui mừng cùng tự hào. Phương gia con cháu càng là kích động đến sắc mặt đỏ bừng, dùng sức cơ quả đấm, giống như là chính mình chiến thắng một dạng. Lâm Ngao, Nhạc Lâm Thiên, Hà Thanh Nghiên, Tôn Kình bốn người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đầu tiên là lộ ra một tia như chút được gánh nặng, cuối cùng cũng bảo vệ Lương Thủy Thành trẻ tuổi bộ mặt, không bị ngoại nhân quét ngang. Nhưng lập tức, cái kia thoải mái liền nhanh chóng bị nồng nặc tâm tình rất phức tạp thay thế. Phương Hàn thắng, có nghĩa là Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân danh tiếng, triệt để không hề tranh luận mà rơi vào Phương Hàn trên đầu. Hơn nữa còn là lấy loại này cường thế đánh bại ngoại lai cường địch phương thức đoạt được, danh vọng sẽ đạt đến đỉnh điểm. Đây đối với bọn hắn cùng thời với bọn họ sau gia tộc mà nói, tuyệt không phải chuyện tốt. Người này Nhạc gia, Hà gia, Tôn gia mấy vị trưởng lão ánh mắt lấp lóe, lẫn nhau trao đổi một cái ánh mắt ý vị thâm trường. Ánh mắt kia chỗ sâu, có một tia cực kỳ mịt mờ kiên kỵ cùng lạnh ý lặng yên sẽ qua, nhưng rất nhanh liền bị tiếp tục che giấu. Hào một cái Phương Hàn Lâm gia vị kia trưởng lão sắc mặt thì là âm trầm hầu như muốn chảy ra nước. Nhìn trên đài cầm kiếm mà đứng Phương Hàn, lại nhìn một chút bên người sắc mặt sám xịt, thất hồn lạc phách lâm ngao, ánh mắt chỗ sâu có một màn hàn ý hiện lên. Hạ phẩm kiếm thuật đại thành, cơ sở bộ pháp viên mãn. Ta thua không an. Tiêu Thần Che hãy còn chảy máu tổn thương miệng, sắc mặt trắng bệnh. Hắn chết nhìn chòng chọc Phương Hàn, ánh mắt biến ảo, cuối cùng tất cả khiếp sợ, không cam lòng, phẫn nộ đều hóa thành một tiếng thở dài, mang theo vô tận tiếc nuối thở dài. Hắn khó khăn nói xong, không cần phải nhiều lời nữa, xoay người lảo đảo nhảy xuống lôi đài, hướng đi vị kia một mực nhắm mắt dưỡng thần áo xám lão giả. Áo xám lão giả Tiêu Viễn Sơn trong mắt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn nhìn chằm chằm Phương Hàn liếc mắt, cũng không nhiều lời, đỡ lấy Tiêu Thần, thân hình phát một cái, tựa như quỷ mị biến mất ở cửa đỉnh viện miệng. Tới đột nhiên, đi cũng dứt khoát. Hô, Phương Hàn thu kiếm vào vỏ, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Cảm thụ được trong cơ thể tiêu hao khá lớn khí huyết, cùng với bởi vì kịch liệt giao chiến chịu đến chấn động mơ hồ làm đau ngũ tạng lục phủ, trong lòng cũng là nghiêm nghị. Nay Tiêu Thần thực lực, là hắn cho đến tận này gặp qua mạnh nhất cùng thế hệ đối thủ, nếu không có cuối cùng bằng vào viên mãn tật phong bộ xuất kỳ bất ý, thắng bại còn chưa thể biết được. Lương Thủy Thành ở ngoài, quả nhiên có rộng lớn hơn thiên địa cùng càng nhiều hơn thiên tài. Hảo tiểu tử, làm trông rất đẹp. Thực sự là cho ta Phương gia, cho Lương Thủy Thành tăng mạnh mặt. Phương Hàn nhảy xuống lôi đài, Phương Viễn trưởng lão lập tức tiến lên đón, trung điệp vô vai hắn một cái bảng, trên mặt là không che giấu được vui vẻ. Trưởng lão quá khen, may mắn mà thôi. Phương Hàn hơi hơi không người, giọng nói bình tĩnh như cũ. Thắng chính là thắng, tại sao may mắn? Phương Viễn trưởng lão cười ha ha. Phương Hàn thủ tịch cư nhiên đánh bại cái kia ngoại lai giả. Xung quanh Phương gia con cháu nhao nhao xuống lại đi lên, trên mặt tràn đầy cùng có vinh yên kích động cùng sùng bái. Mà những nhà khác con cháu thì ánh mắt phức tạp chỉ dị cụ tiếp theo tán đi, mấy vị trưởng lão cũng lên trước cùng Phương Viễn khách sáo vài câu, liền dẫn mỗi người con cháu rời đi. Bên trong đình viện dần dần khôi phục lại bình tĩnh, nhưng Phương Hàn đánh bại gần nhất liên bại lục kiệt ngoại lai thiếu niên tin tức, lại như là cắm lên cánh, bằng tốc độ kinh người chuyển khắp toàn bộ Lương Thủy Thành. Biết được tin tức, không ít người thở dài một hơi, đối với Phương Hàn thực lực sinh ra thán phục. Làm thành Lương Thủy Thành người, bọn hắn tự nhiên là không hy vọng một cái ngoại lai võ giả tại chính mình bên trong thành ủy phong quát tháo. Nhìn thấy lục kiệt lần lượt bị thua, bọn họ là lo lắng, cũng may, cuối cùng từ Phương Hàn bảo vệ Lương Thủy Thành bộ mặt. Chương 75, luyện cốt hậu kỳ cực hạn chương 75, luyện cốt hậu kỳ cực hạn Tiêu Thần tới cửa khiêu chiến sau ngày thứ hai. Phòng luyện võ bên trong, đàn hương lượn lờ, Phương Hàn ngồi xếp bằng, trong tay đang cầm một quyển hơi lộ ra cổ xưa giấy dai. Giấy dai phía trên, bút tích buộc vòng quanh phiền phức huyền ảo bộ pháp tập tranh ảnh tư liệu, bên cạnh còn có rậm rạp chẳng chịt chú giải chữ nhỏ. Đúng là hắn hướng Phương Viễn trưởng lão xin mà đến hạ phẩm bộ pháp, Kinh Hồng bộ. Kinh Hồng nhẹ nhàng, tốc độ khó dò, hắn tích khó tìm, trọng ý không nặng lực, khí tức lưu chuyển cần như xuân suối róc rách, kỳ giống như dòng nước lũ dâng. Phương Hàn đọc thầm lấy khẩu quyết, tâm thần chìm vào bộ pháp tập tranh ảnh tư liệu bên trong. Kinh Hồng bộ là một môn phẩm cấp bên trên cùng Tốn Phong kiếm thuật cùng cấp độ bộ pháp, tu luyện độ khó tự nhiên cực cao. Cũng may, hắn hôm nay bộ pháp thiên phú tăng phúc đội số đã đạt được 8 lần. 8 lần bộ pháp thiên phú tăng phúc phía dưới, hắn tại bộ pháp bên trên ngộ tính đã đạt tới một cái không thể tưởng tượng nổi cảnh giới. Những cái kia nhìn như tối tăm kinh mạch vận hành lộ tuyến, bộ pháp chuyển hoán nhỏ bé quá thiếu, trong mắt hắn như là bị tỉ mỉ hóa giải cơ quan, rõ ràng sáng tỏ, các loại huyền diệu tự sinh cảm ứng. Một lúc lâu sau, Phương Hàn kết thúc bí tịch Kinh Hồng bộ lật xem, đem tất cả ghi vào trong đầu, đứng dậy, chuẩn bị bắt đầu tu luyện Kinh Hồng bộ. Cũng không lập tức tu luyện, mà là nhắm mắt ngưng thần, trong đầu đem Kinh Hồng bộ nhiều lần thôi diễn mấy lần. Cho đến xác nhận không hề vướng hữu, hắn mới đủ tiêm nhẹ nhàng điểm một cái mặt đất, trong cơ thể khí huyết y theo Kinh Hồng bộ độc hữu chính là lộ tuyến vận chuyển. Bá, bá, bá. Hắn tại phòng luyện võ bên trong, một lần lại một lần tu luyện Kinh Hồng bộ. Mỗi một lượt tu luyện đều có cảm ngộ mới. Mỗi một lượt tu luyện cũng có thể cảm giác được rõ ràng để thăng. Một lúc lâu sau, trưởng thành từ lượng tích lũy hóa thành chất biến, bộ pháp đã hoàn toàn thoát khỏi lúc ban đầu trúc chắc. Thân hình của hắn phảng phất mất đi trọng lượng, nếu như bị một luồng gió nhẹ nâng lên, nhẹ nhàng về phía trước chợt ra hơn một trượng, rơi xuống đất không tiếng động, điểm bùi không sợ hãi. Động tác phiêu giật linh động, cùng tật phong bộ nhanh chóng ngụy biến hoàn toàn khác biệt, càng có chứa một cổ khó có thể dùng lời diễn tả được ưu nhã cùng ung dung. Nhập môn. Phương Hàn dừng bước lại, cảm thụ được vừa rồi viên kia chuyển như ý lưu loát cảm giác, khóe miệng không khỏi hơi hơi giơ lên. Ngắn ngủi một canh giờ, liền đem một môn nhập phẩm cấp bộ pháp tu luyện nhập môn, tốc độ như vậy, nếu như chuyển đi, đủ để kinh thế hai tụ. Làm phiền viên mãn tật phong bộ Phương Hàn thấp giọng tự nói, trong mắt lóe ra mừng rỡ. Có thể có lấy tốc độ tăng lên như vậy, một mặt là bởi vì 8 lần bộ pháp thiên phú tăng phúc mang đến cường đại ngộ tính, một phương diện khác thì là bởi vì viên mãn tật phong bộ. Cùng thanh phong kiếm pháp viên mãn giống nhau, tật phong bộ môn này cơ sở bộ pháp viên mãn, đồng dạng vì hắn đánh hạ đầm bộ pháp cơ sở, để cho hắn tại tu luyện bộ pháp thời điểm làm ít công to. Bởi vì có sang năm ngày mùng ngày 2 tháng 2 trước đó đạt được nội khí cảnh áp lực, những ngày kế tiếp, Phương Hàn đem phần lớn tinh lực bỏ ra ở tại võ đạo cảnh giới tăng lên bên trên. 8 lần căn cốt thiên phú ra chỉ dưới, khí huyết dâng như rồng, cường hiệu mà rèn luyện hắn quanh thân xương cốt, để cho hắn hướng về kia sau cùng cực hạn vững bước đẩy mạnh. Yêu thú thịt càng là hóa thành năng lượng tinh thuần dung nhập khí huyết, gia tốc quá trình này. Dù vậy, vẫn là không có cảm giác đến luyện cốt hậu kỳ cực hạn. Từ luyện cốt hậu kỳ đến luyện cốt hậu kỳ cực hạn, cần có tích lũy khổng lồ được vượt qua tưởng tượng. Thời gian thấm thoát, nửa tháng thời gian thoáng một cái đã qua. Ngay hôm đó, Phương Hàn như ngày xưa một dạng tu luyện hạt hình thung khí huyết tại 8 lần căn cốt tăng phúc dưới phi nhanh lưu chuyển, phát sinh trầm thấp thật lớn ở vang, như là sông lớn sóng chiều, từng lần một cọ rửa xương cốt chỗ sâu. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, quanh thân 206 khối xương cốt sớm đã cứng như thép ròng, mật độ đạt tới một cái trình độ kinh người. Toàn thân mơ hồ hiện lên ôn nhuận như ngọc ánh sáng lộng lẫy, khí huyết vận hành ở giữa, thông thuận không gì sánh được. Trong tu luyện mỗi một khắc, bù bù, một cổ vô hình lại vô cùng bền bỉ bình chướng chợt hiện hiện. Một loại trước nay chưa có tràn đầy cảm giác tràn ngập toàn thân. Phản phất đồ chứa đã múc đầy nước, cũng không còn cách nào rót vào chút nào. Xương cốt cường độ, khí huyết dung lượng, tựa hồ đạt tới nào đó cực hạn, cũng không còn cách nào tiến thêm. Đây chính là luyện cốt hậu kỳ cực hạn. Phương Hàn chậm rãi thu thế, trong mắt buộc phát ra sáng quắc tinh quang. Hắn tinh tế lãnh hội loại kia không cách nào nữa để thăng chút nào viên mãn cảm giác, cùng với tầng kia nhìn không thấy sợ không được, lại chân thật tồn tại kiên cố gông cùng xiềng xiếp. Hiển nhiên, hắn đây là đạt tới luyện cốt hậu kỳ cực hạn. Ước chừng 2 tháng từ đột phá luyện cốt hậu kỳ đến hôm nay chạm tới luyện cốt hậu kỳ cực hạn bình chứng, mặc dù hắn sở hữu 8 lần căn cốt thiên phú tăng phúc cùng yêu thú thị phụ trợ, cũng mất chọn mất 2 tháng. Đủ thấy từ luyện cốt cảnh hậu kỳ đến cực hạn, bước cuối cùng này cần có tích lũy khổng lồ. Cũng khó trách Phương Hồng đột phá đến luyện cốt hậu kỳ đã hơn 1 năm thời gian, đến nay vẫn như cũng là không thể đạt được luyện cốt hậu kỳ cực hạn. Cuối cùng là đạt được luyện cốt hậu kỳ cực hạn, chỉ là không biết bằng vào ta bây giờ căn cốt thiên phú, đột phá này đạo bình cảnh cần bao lâu. Phương Hàn trong lòng lặng lẽ phỏng đoán, luyện cốt đến nội khí chính là võ đạo cơ sở tứ cảnh bước lên chân chính mấu chốt của võ giả một bước, có thể nói là lý ngư hóa long một cửa, hắn bình cảnh kiên cố, viễn siêu trước đó tất cả cảnh giới nhỏ bình cảnh tổng cộng. Có 8 lần căn cốt thiên phú tăng phúc, hắn cũng không lo lắng không cách nào đột phá này đạo bình cảnh. Chỉ là không biết, tại chính mình bây giờ căn cốt thiên phú phía dưới, phải cần bao nhiêu thời gian mới có thể đột phá này đạo từ xưa đến nay ngăn cản vô số người kiên cố bình cảnh. Tiếp tục tu luyện. Hít sâu một hơi, Phương Hàn ánh mắt khôi phục trầm tĩnh, lần nữa túi lưng lập tức, tiếp tục hạt hình tung tu luyện. Khí huyết khô kiệt liền dùng khí huyết hoàn. Khí huyết khôi phục liền tiếp tục tu luyện, kiếm pháp cùng bộ pháp tu luyện đều tạm thời phòng dưới. Mặt trời lặn xuống phía tây, cả ngày khổ tu kết thúc. Hô, Phương Hàn chậm rãi thở ra một ngụm trọc khí, cảm thụ được trong cơ thể kia đạo cũng không đột phá bình cảnh, không khỏi khe khẽ thở dài. Luyện cốt cực hạn đến nội khí cảnh bình cảnh, quả nhiên kiên cố không gì sánh được, mặc dù bằng vào ta 8 lần căn cốt thiên phú, cũng không cách nào một lần là xong. Trong lòng hắn cảm khái, bất quá ngược lại là cũng không lo nghĩ vội vàng sao động. Đối với này đạo bình cảnh gian nan, hắn đã sớm biết, không thể một lần là xong đột phá, cũng không có để cho hắn cảm thấy thất vọng. Bằng vào ta bây giờ 8 lần tăng phúc căn cốt thiên phú, đột phá là chuyện sớm hay muộn, cũng không cần vội vàng sao động. Phương Hàn trong mắt giấy lên ánh sáng kiên định, đứng lên, đi ra phòng luyện võ hướng nhà phản hồi. Sáng sớm hôm sau, Phương Hàn bước vào giáp tự số 10 phòng luyện võ, lúc này chuẩn bị bắt đầu tu luyện, nhìn có thể hay không vào hôm nay đột phá bình cảnh. Bất quá, hắn chưa bày ra hạc hình thung tư thế, ngoài cửa liền chuyển đến nhẹ mà dồn dập tiếng gõ cửa. Hắn hơi hơi nhíu mày, thu liễm khí tức, kéo cửa phòng ra. Đứng ngoài cửa là quanh năm tùy thị tại gia chủ Phương Lăng Nguyên bên người quản gia Phương Trung. Phương Hàn thiếu gia. Phương Trung hơi hơi không người, giọng nói cung kính nói: "Gia chủ xin ngài đi trước Tùng Đào các một chuyến." Làm gia chủ bên người quản gia, hắn tại Phương phủ bên trong địa vị cực cao, một dạng Phương gia tộc nhân cũng không bị hắn không coi vào đâu. Nhưng trước mắt vị này khác biệt, là cho dù là hắn, cũng tuyệt không thể lạnh nhạt đối tượng, cho nên thái độ dị thường khách khí. Chương 76, Lâm Sơn thành Vương gia chương 76, Lâm Sơn thành Vương gia gia chủ triệu kiến. Phương Hàn trong lòng xẹt qua một tia kinh ngạc. Khoảng cách Tiêu Thần tới cửa khiêu chiến đã qua hơn nửa tháng thời gian, nhược ra nguyên nhân chính vì chuyện này muốn triệu kiến mình, hẳn là đã sớm triệu kiến. Hiện tại triệu kiến mình, ngược lại là có chút khó có thể suy đoán ra nguyên nhân. Hắn trên mặt bất động thanh sắc, gật đầu nói: "Làm phiên trung bá dẫn đường, thiếu gia xin mời đi theo ta." Phương Trung nghiêng người dẫn đường, đi lại vội vã. Xuyên qua mấy tầng đình viện, bọn hắn đi tới Tùng Đào các bên ngoài, tại các trước cửa dừng lại, Phương Trung không người hướng vào phía trong thông báo: "Gia chủ, Phương Hàn thiếu gia đến." "Để cho hắn tiến đến." Phương Lăng Nguyên trầm ổn thanh âm từ trong truyền ra. Phương Hàn sửa sang lại một chút áo bào, cất bước bước vào Tùng Đào các. Bên trong các đàn hương như trước, nhưng bầu không khí lại cùng ngày xưa hơi không giống. Gia chủ Phương Lăng Nguyên cũng không ngồi ở chủ vị, mà là cùng một vị xa lạ trung niên nam tử phân chủ khách ngồi trên đường hạ. Trung niên nam tử kia mặc xanh đen màu cẩm bào, khuôn mặt nho nhã, hai mắt đang mở hí tinh quang nội hàm, khí tức trầm ngưng như bực sâu, lại không kém chút nào tại Phương Lăng Nguyên, hiển nhiên cũng là một vị nội khí cảnh cao thủ. Mà ở trung niên nam tử dưới tay, ngồi một thiếu nữ. Thiếu nữ ước chừng 17-18 tuổi, thân xuyên một bộ xanh nhạt màu thêu hà quần dài, dáng người hiểu điệu, da thịt trắng nõn, ngũ quan tinh xảo được như là trong tranh người. Dung mạo vẻ đẹp, lại vẫn muốn tại nội đường xinh đẹp nhất Phương Tuyết phía trên. Mặc dù kiếp trước gặp qua không ít xinh đẹp nữ minh tinh Phương Hàn, cũng không thể không tán thán thiếu nữ xinh đẹp. Lúc này, thiếu nữ đang hơi hơi trong mắt, ngón tay dài nhọn vô ý thức đùa bỡn bên hông một viên hoàn bội, lòng có chút không yên, hiển nhiên đối với Phương Lăng Nguyên cùng trung niên nhân nói chuyện cũng không cảm thấy hứng thú. "Phương Hàn, tới, mau tới đây." Phương Lăng Nguyên nhìn thấy Phương Hàn, trên mặt lộ ra một tia nụ cười ôn hòa, ngáp nói: "Đệ tử Phương Hàn, bái kiến gia chủ." Phương Hàn tiến lên mấy bước, cung kính hành lễ. Phương Hàn đến, tự nhiên là đưa tới trung niên nam tử cùng thiếu nữ chú ý. Trung niên nam tử ánh mắt như điện, trong nháy mắt rơi vào Phương Hàn trên người, mang theo dò xét cùng tìm tòi nghiên cứu, dường như muốn đưa hắn từ trong ra ngoài xem rõ ngọn ngành. Thiếu nữ kia nghe tiếng cũng ngước mắt lên liềm, ánh mắt thanh lãnh mà đảo qua Phương Hàn, một con mắt liền lại rũ xuống, tiếp tục chăm chú tại trong tay hoàn bội. Nhưng mà, không biết có phải là ảo giác hay không, Phương Hàn cảm giác trong ánh mắt kia cũng không bao nhiêu hiếu kỳ hoặc thiện ý, ngược lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác lãnh đạm cùng xa cách. "Phương Hàn, vị này chính là Lâm Sơn Thành Vương gia gia chủ, Vương Chính Dương Vương Thế Bá, vị này chính là Vương Thế Bá Thiên Kim, Vương Ngọc Cô Nương, Vương Thế Bá cùng ta là nhiều năm bạn cũ, hôm nay chuyên tới để ta Phương gia làm khách." Phương Lăng Nguyên cười ha ha, vì Phương Hàn giới thiệu. "Lâm Sơn Thành Vương gia." Phương Hàn trong lòng đỗng nhiên khẽ động. Hắn chợt nhớ tới Thiên Kiêu bảng danh lục bên trên, đứng hàng Thiên Kiêu bảng người thứ 100 Vương Miểu, chính là xuất từ Lâm Sơn Thành, hơn nữa đồng dạng họ Vương. Đồng dạng xuất từ Lâm Sơn Thành, đồng dạng họ Vương. Vương Miểu vô cùng có khả năng chính là xuất từ trước mắt hai người này vị trí vương gia. "Vạn bối Phương Hàn, gặp qua Vương Thế Bá, Vương Cô Nương." Phương Hàn lần nữa hành lễ, cấp bậc lễ nghĩa chủ đáo. Vương Chính Dương nuốt dâu mỉm cười, trong ánh mắt mang làm trưởng bối nhìn vạn bối ôn hòa. "Không cần đa lễ, đã sớm nghe nói Phương gia ra một vị khó lường kỳ lân nhi, hôm nay gặp mặt, quả nhiên khí độ bất phàm, danh bất hư truyền." "Thế Bá quá khen." Phương Hàn khiêm tốn nói. "Phương Hàn, Vương Ngọc Cô Nương là lần đầu tiên đến ta Phương gia, liền do ngươi thay ta một tận tình địa chủ, bồi Vương Ngọc Cô Nương ở trong phủ cảnh sắc địa phương tốt đi bộ một chút, nhìn một cái đi." Phương Lăng Nguyên mang trên mặt vui vẻ, nói ra. "Là, gia chủ." Phương Hàn cung kính đáp. Vương Chính Dương cũng cười nói, "Huyền Nhi tính khí là tính chút, làm phiền Phương hiền chất." "Thế Bá nói quá lời, còn đây là vãn bối việc nằm trong phận sự." Phương Hàn chuyển hướng Vương Ngọc, làm ra một cái dấu tay xin mời, giọng ôn hòa đạo: "Vương Cô Nương, xin mời đi theo ta." "Phụ thân, Phương Thế Bá, Mộng Nhi xin được cáo lui trước." Vương Ngọc đứng lên, đối với hai vị gia chủ hơi hơi thi lễ, thanh âm thanh thủy như ngọc thạch tấn công. "Mời." Phương Hàn hướng hai vị gia chủ thi lễ một cái, mang theo Vương Ngọc đi ra Tùng Đào Các. Hai người một trước một sau, vẫn duy trì rõ ràng khoảng cách to lớn, rất có một loại xa cách cảm giác. Nếu như nói trước đó Phương Hàn còn không cách nào khẳng định cảm giác của mình, như vậy hiện tại, trên cơ bản có thể khẳng định. Vị này đến từ Lâm Sơn Thành Vương gia Vương Ngọc tiểu thư, đối với mình hơi có chút lãnh đạm cùng xa cách. Chỉ là không rõ ràng, rõ ràng là lần đầu tiên thấy, đối phương vì sao đối với mình sẽ có loại thái độ này. "Vương Cô Nương, nơi đây trồng là Phương Hàn một bên đi về phía trước, một bên vì Vương Ngọc giới thiệu phong cảnh dọc đường." Xuyên qua mấy đạo mặt trăng môn, bọn hắn đi tới một chỗ mới trồng không ít kỳ hoa dị thảo, cảnh trí có chút tinh xảo vườn. Nơi này tương đối yên lặng, chỉ có mấy cái tôi tớ ở phía xa xử lý hoa và cây cảnh. "Phương công tử, có mấy lời, ta nghĩ vẫn là sớm nói rõ cho thỏa đáng." Vương Ngọc đột nhiên dừng bước lại, một đôi sáng lại mang theo xa cách con ngươi nhìn thẳng Phương Hàn, thanh âm lãnh đạm đạo: "Vương Cô Nương mời nói." Phương Hàn sắc mặt bình tĩnh, nên hướng Vương Ngọc ánh mắt nói. Hắn cũng rất hiếu kỳ, rõ ràng là lần đầu gặp mặt, nhưng này Vương Ngọc vì sao đối với mình tựa hồ rất có ý kiến. "Trong lòng ta tương lai vị hôn phu, phải là như minh trưởng ta Vương Miệu như vậy, có thể đứng hàng thiên tiêu bảng, danh chấn một quận chân chính là thiên tiêu." Vương Ngọc cái cằm khẽ nâng, giọng nói mang theo một loại trời sinh tiêu ngạo nói ra. "Ta lần này theo cha thân đến đây, chính là trưởng bối chi mệnh khó vi phạm, cũng không phải ta bản ý, đối với hai nhà trưởng bối. Có chút ý tưởng, ta cũng không ý này, cũng không hy vọng Vương công tử có chỗ hiểu lầm, hoặc đổ phí tâm tư." Phương Hàn nghe xong, trên mặt cũng không chút nào tức giận hoặc vẻ lúng túng, ngược lại lộ ra một vẻ chợt hiểu. Thảo nào rõ ràng là lần đầu gặp nhau, đối phương nhìn lại đối với mình rất có ý kiến, nguyên lai là song phương trưởng bối, có ý định đem đối phương cùng mình tác hợp, mà đối phương rõ ràng không có loại này dự định. Nguyên lai là nguyên do bởi vì cái này, mời Vương Ngọc Cô Nương yên tâm, Phương Hàn mặc dù bất tài, nhưng cũng tuyệt không phải không tức thời người, sau đó tự nhiên là sẽ không bướng bỉnh. Phương Hàn đạm nhiên nói ra, giọng nói nhẹ nhàng mà thản nhiên. Cứ việc Vương Ngọc rất đẹp, nhưng còn không đến mức để cho hắn đang minh sát lọt vào cự tuyệt sau còn dây dưa đến cùng không ngớt, huống chi, bản thân hắn cũng không có quá sớm thành hôn dự định. Phương công tử có thể nghĩ như vậy, đó là tốt nhất, đa tạ Phương công tử thông cảm. Không ngờ tới Phương Hàn sẽ như thế dứt khoát buông tha, Vương Ngọc ngược lại là nao nao. Đối với dung mạo của mình, nàng là rất có tự tin. Phương Hàn lưu loát dứt khoát như vậy buông tha, làm nàng ngược lại là hơi có chút ngoài ý muốn. Nàng quan sát tỉ mỉ lấy Phương Hàn, gặp hắn thần tình thản nhiên, cũng không phải giả bộ, cái kia căng thẳng tiếng lòng không khỏi hơi hơi buông lỏng, trên mặt băng sương màu lặng yên hòa tan vài phần. Nàng thở phào một hơi thở, giọng nói hòa hoãn rất nhiều, thậm chí mang theo một tia vô cùng nhạt nhẽo ấy nấy. "Vương cô nương không cần để ý, loại sự tình này vốn là cần ngươi tỉnh ta nguyện mới được." Phương Hàn lắc đầu nói ra. "Thiên Tiêu bảng quan cảnh, sớm muộn có một ngày, hắn sẽ leo lên đi, xem một chút. Chỉ là lời như vậy, liền không cần phải đối với Vương Ngọc nói." Nói sẽ chỉ tăng thêm chê cười, mà hắn muốn leo lên thiên tiêu bảng cũng không phải là vì Vương Ngọc. Chương 77, đột phá nội khí cảnh. Chương 77, đột phá nội khí cảnh ra ngoài du lãm, bất quá là hai vị gia chủ để cho hai người đơn độc tiếp xúc một cái nguy trang, tất nhiên song phương cũng chưa có phương diện kia dự định, tự nhiên cũng không cần tiếp tục du lãm. Sau đó không lâu, Phương Hàn liền dẫn Vương Ngọc quay trở về Tùng Đào Các, sau đó không lâu, Vương Chính Dương cùng Vương Ngọc cáo từ rời đi, Tùng Đào Các bên trong chỉ còn Phương Hàn cùng Phương Lăng Nguyên. "Ngươi cảm thấy Vương gia nha đầu kia như thế nào? Vừa rồi ở chung, còn hợp ý?" Phương Lăng Nguyên nâng chén trà lên, khẽ hớp một ngụm, ánh mắt rơi vào đứng yên một bên Phương Hàn trên người, ôn thanh hỏi: "Bằng vào ta cùng Vương Ngộng tiểu thư mới vừa nói chuyện với nhau đến xem, Vương Ngộng tiểu thư cũng không ý này." Phương Hàn vẻ mặt bình tĩnh, như thực chất hồi bẩm: "Dạng này à, đã nàng cũng không ý này, việc này liền thôi, ta Phương gia Kỳ Lân Nhi, lo gì kiếm không được lương phối. Lương Thủy Thành bên trong, thậm chí quanh thân thành thị, nguyện cùng ta Phương gia kết thân gia tộc còn nhiều mà." Phương Lăng Nguyên nghe vậy, đầu ngón tay tại gỗ tử đàn ghế trên tay vịn nhẹ nhàng gõ đánh hai lần, lập tức hóa thành nhàn nhạt thoải mái. Bởi vì Vương Ngộng nha đầu kia thân phận đặc thù, cơ hội khó được, hắn mới bỗng nhiên sinh ra tác hợp ý, bây giờ xem ra, nhưng là có chút quá mức hấp tấp. Đệ tử minh bạch, hơn nữa đệ tử say mê võ đạo, cũng không nghĩ đến sớm suy nghĩ hôn nhân sự tình. Phương Hàn gật đầu nói: "Đi thôi, bình thường tu luyện, chuyện này thật là con bà nó quá gấp, đừng vì vậy chờ việc nhỏ mà ảnh hưởng đến tâm tình, nội khí cảnh mới là trước mắt trọng yếu nhất." Phương Lăng Nguyên phất phất tay, giọng nói một lần nữa trở nên trịnh trọng: "Là, đệ tử xin cáo lui." Phương Hàn rời khỏi Tùng Đào Cát, dọc theo hành lang hướng mình giáp tự số 10 phòng luyện võ bước đi. Một chút khó chịu cảm xúc vờn quanh trái tim, dù sao đột nhiên liền bị kéo đi cái lớn rể, hơn nữa còn bị nhà gái cự tuyệt, mặc dù hắn chính mình cũng không quá sớm thành hôn dự định, nhưng vẫn là làm hắn hơi có chút khó chịu. Hắn hít sâu một hơi, mạnh mẽ đem cái kia một tia khó chịu cảm xúc ép xuống. Đẩy ra phòng luyện võ vừa dày vừa nặng cánh cửa, quen thuộc đàn hương cùng vắng vẻ đập vào mặt, đưa hắn cùng ngoại giới hỗn loạn triệt để cắt đứt. Hắn đi tới trong phòng, từ trong ngực bình sứ đổ ra một viên lớn chừng trái nhãn, mùi thuốc nồng nặc khí huyết hoàn, nhét vào trong miệng. Đan dược vào bụng tức hóa, trong khoảnh khắc hóa thành một cổ nóng rực dòng nước lũ ầm ầm tản ra. Tám lần căn cốt tiên phú tăng phúc tùy theo phát động, như là lò luyện châm lửa, hiệu suất cao đem này cổ dược lực bàng bạc chuyển hóa thành tinh thuần khí huyết, dẫn động tự thân khí huyết dâng gào thét. Ung ung, khí huyết vận hành tiếng ở trong cơ thể hắn như là sấm rền cuộn, thanh thế kinh người. Năng lượng bàng bạc tại hạ hình thung công pháp dẫn đạo dưới, hóa thành vô số trôi vô hình vũ tạng, điên cuồng va chạm, rèn luyện quanh thân 206 khối xương cốt, hướng về kia tầng vô cùng bền bỉ bình chướng phát động công kích. Thời gian tại chuyên chú trong tu luyện lặng yên trôi qua, cả ngày thời gian trôi qua rất nhanh. Không thể đột phá, Phương Hàn thấp giọng tự nói, giọng nói bình tĩnh, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác nghiêm trọng. Nay luyện cốt đến nội khí bình cảnh, quả nhiên cực kỳ kiên cố, mà ngay cả có 8 lần căn cốt thiên phú tăng phúc hắn, tốn hao 2 ngày thời gian, vẫn như cũng là không thể đột phá. Ngày thứ 3, Phương Hàn lần nữa ăn vào khí huyết hoàn, ngưng tụ khí huyết, hướng bình cảnh phát động công kích. Khí huyết dâng, ầm vang từng trận, bên trong phòng không khí đều tựa như trở nên sền sệt nặng nề, có thể tầng bình phong kia như trước ngoan cường mà ngăn trở đường đi tới trước. Ngày thứ 4, Phương Hàn tiếp tục tu luyện, hướng bình cảnh phát động công kích. Bình chướng kịch liệt rung động, phản phất sau một khắc liền muốn nghiền nát, nhưng cho đến vào một ngày tu luyện kết thúc, bình cảnh vẫn là không có nghiền nát. Không hổ là bị so sánh danh trời, khốn trụ vô số võ giả cả đời bình cảnh, Phương Hàn trong lòng cảm thán. Luyện cốt đến nội khí bình cảnh, bị so sánh danh trời, rất nhiều võ giả bị nhốt này một bình cảnh, cả đời cũng không cách nào đột phá. Có 8 lần căn cốt thiên phú tăng phúc, hắn hôm nay thiên phú có thể nói lương thủy thành đệ nhất, dù vậy như trước ước chừng 4 ngày đều không có thể đột phá. Hiện tại hắn có chút minh bạch, từ xưa đến nay, vì sao rất nhiều võ giả sẽ đem này đạo bình cảnh so sánh danh trời. Bằng vào ta 8 lần tăng phúc căn cốt thiên phú, đột phá là chuyện sớm hay muộn. Phương Hàn hít sâu một hơi, đè xuống bởi vì mấy ngày liền trùng kích mà có chút lo âu tâm tình. Cứ việc này đạo bình cảnh bị so sánh danh trời, từ xưa đến nay, khốn trụ rất nhiều võ giả cả đời đều không có thể đột phá. Nhưng hắn tin tưởng, lấy chính mình bây giờ 8 lần tăng phúc căn cốt thiên phú, đột phá là chuyện sớm hay muộn, tuyệt đối không thể giống như những cái kia võ giả giống nhau, bị nhốt cả đời không cách nào đột phá. Sáng sớm ngày thứ 5, giáp tự số 10 phòng luyện võ bên trong, Phương Hàn tâm thần trầm ngưng, đang vận chuyển hạ hình thung dẫn đạo trong cơ thể bàng bạc khí huyết rèn luyện quanh thân xương cốt, nếm thử đột phá bình cảnh. 8 lần căn cốt thiên phú tăng phúc giới, khí huyết dâng như trường giang đại hạ, phát sinh trầm thấp hùng hồn ầm vang, hiệu suất viễn siêu thường nhân tưởng tượng. Đột nhiên, giang giáp, một tiếng cực kỳ nhỏ, lại phảng phất xuất xứ từ sâu trong linh hồn giòn vang, không có dấu hiệu nào mà từ hắn trong cơ thể bắn ra. Cái kia buồn ngủ hắn mấy ngày, vô cùng bền bỉ luyện cốt cảnh đến nội khí cảnh bình chứng, tại này cổ tích xúc đến đỉnh điểm lực lượng trùng kích vào, như là bị truy lớn đập trúng lưu ly, ầm ầm nghiền nát. Ùng ùng, chờ ngại giết hết, đọc lại đã lâu bàng bạc khí huyết trong nháy mắt mất đi ràng buộc, như là vỡ đê hồng hoang dòng nước lớn, trước đây chỗ không có cuồng bạo thế phi nhanh gào thét, điên cuồng tuần hướng hắn dưới đan điền khí hải huyệt. Huyệt khí hải giống như một vực sâu không đáy, tham lam cắn nuốt mãnh liệt mà đến khí huyết dòng nước lũ. Khí huyết tại huyệt khiếu bên trong cao tốc xoay tròn, áp xúc, ngưng luyện, phát sinh như là phong lôi kích đãng giống như bù bù. Phương Hàn quanh thân kịch chấn, da mặt ngoài nổi lên ngọc chất hào quang, xương cốt chỗ sâu truyền ra dày đặc như mưa rơi trên lá chuối giống như nổ đùng. Một loại thoát thai hoán cốt giống như lộ sắc đang tại kịch liệt phát sinh. Không biết qua bao lâu, làm khí huyết ngưng tụ, áp xúc đến một cái điểm tới hạn lúc, vù vù. Huyệt khí hải chỗ sâu nhất, một điểm cực nhỏ, lại ẩn chứa năng lượng kinh người khí lặng yên sinh ra. Nay sợi khí chuyển màu trắng nhạt, như xương như khói, mờ mịt không chừng, lại mang theo một loại ngưng luyện trầm hồn, linh động phi phàm hàm ý hắn những nơi đi qua, một cổ vượt xa khí huyết càng thêm tinh thuần, lực lượng càng thêm cường đại cảm giác tự nhiên mà sinh. Đột phá đến cửu phẩm nội khí cảnh. Phương Hàn đáy mắt tinh quang nổ bắn ra, như là trong phòng tối vạch qua hai tia chớp lạnh lẽo. Trên mặt khó có thể ức chế mà hiện ra kích động. Hắn rốt cục phá vỡ kia đạo khốn trụ vô số võ giả danh trời hàng rào, chính thức bước chân vào rất nhiều võ giả khao khát cả đời lại không đạt tới cựu phẩm nội khí cảnh. Dùng 5 ngày thời gian, Phương Hàn chậm rãi nắm chặt song quyền, cảm thụ được đan điền khí hải bên trong cái kia sợi yếu ớt lại linh động phi phàm nội khí, cùng với trong cơ thể cái kia thoát thai hoán cốt giống như cảm giác mạnh mẽ cùng mềm mại cảm giác, trong lòng tràn đầy cảm khái cùng tự hào. Rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng không cách nào đột phá cửa ải này, cho dù có chút thiên phú hạng người, bị nhốt cái đo đếm năm thậm chí hơn 10 năm cũng là thường cũng có chuyện. Mà hắn, từ bắt đầu trùng kích đến cuối cùng đột phá, tính toán đâu ra đấy, chỉ dùng 5 ngày thời gian. 8 lần căn cốt thiên phú tăng phúc mang tới khủng bố tu luyện hiệu suất, vào thời khắc này triển hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Bá, không có hô hoán, hệ thống bảng thuộc tính tự động tại Phương Hàn trong tầm mắt hiện hiện. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc 8 lần, cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc 8 lần, cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân, bộ pháp thiên phú tăng phúc 8 lần, cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân, sở hữu tài phú 52 ngân. Cùng lúc đó, một cổ tin tức truyền vào Phương Hàn trong đầu. Chương 78, hệ thống biến hóa, bảy tông chương 78, hệ thống biến hóa, bảy tông hệ thống bảng thuộc tính phát sinh biến hóa. Kiểm tra truyền vào trong đầu tin tức, Phương Hàn hô hấp hơi chậm lại, đáy mắt buộc phát ra kinh hỉ quang mang. Theo hắn để thăng tới nội khí cảnh, hệ thống bảng thuộc tính phát sinh biến hóa, lại hoặc là nói là phát sinh tiến hóa. Bây giờ có thể đủ đến tiến hành nạp tiền không còn giới hạn tại kim ngân, chỉ cần là có nhất định giá trị vật, liền có thể dùng để tiến hành nạp tiền. Mà có nghĩa là hắn sau này thu hoạch tài phú phương thức sẽ không còn một loại. Đan dược, quý hiếm khoáng thạch, thậm chí là thiên tài địa bảo. Chỉ cần là loại kia giá trị rất cao vật, đều có thể trở thành hắn mở ra càng cao thiên phú tăng phúc của lương, đây không thể nghi ngờ là một cái càng rộng lớn, linh hoạt hơn đạt được tài phú con đường. Chỉ là không biết, loại này nạp tiền có thể hay không đưa tới giá trị bị giảm giá trị. Phương Hàn lo lắng duy nhất là, loại này nạp tiền có thể hay không đưa tới nguyên bản giá trị 10 lượng bạc đồ vật, nhưng chỉ có thể đạt được 7-8 ngân. Nếu là như vậy, cái kia không thể nghi ngờ sẽ rất là tính không ra. Thử một chút thì biết rõ. Phương Hàn lật tay một cái trường, từ trong ngực trong bình sứ đổ ra một viên lớn chừng trái nhãn, màu sắc êm dịu, mùi thuốc nồng nặc khí huyết hoàn. Ý hắn niệm tập trung, thử đem này cái khí huyết hoàn nạp tiền. Bù bù, trong tay hơi hơi nhẹ một chút, cái viên kia khí huyết hoàn phảng phất bị lực lượng vô hình trong nháy mắt phân giải, hóa thành điểm một cái ánh sáng nhạt tiêu tán trên không trung. Cùng lúc đó, trong tầm mắt hệ thống bảng thuộc tính bên trên, sở hữu tài phú chữ số nhẹ nhàng vừa nhảy, từ 52 ngân biến thành 53 ngân. Không có bị giảm giá trị. Phương Hàn khỏe miệng không bị khống chế mà hướng về phía trước vung lên. Một khỏa khí huyết hoàn trên thị trường giá tiền là 1 lượng bạc tả hữu, đem viên này khí huyết hoàn nạp tiền sau đó, tài phú giá trị tăng lên 1 ngân. Nói rõ hệ thống bảng thuộc tính cũng không biết bởi vì lấy kim ngân ra vật phẩm tiến hành nạp tiền, liền để cho vật phẩm giá trị bị giảm giá trị. Rốt cục đến nội khí cảnh, cũng không biết gia chủ cùng Phương Viễn trưởng lao trong miệng cơ duyên là cái gì tâm tình kích động thoáng bình phục sau, Phương Hàn nhớ lại gia chủ đã từng nói, nếu có thể qua sang năm ngày mùng ngày 2 tháng 2 trước đó đột phá nội khí cảnh, sắp có một hồi cơ duyên to lớn. Bây giờ thành công đột phá nội khí cảnh, cũng nên là biết rõ ràng này cái gọi là cơ duyên là cái gì lúc. Hắn không lại trì hoãn, sửa sang lại một chút bởi vì tu luyện mà hơi lộ ra xốc xếch áo bào, đẩy ra phòng luyện võ môn, đi nhanh hướng phía Phương Viễn trưởng lão vị trí tinh thất đi tới. Bên trong tinh thất, đàn hương lờ lờ. Phương Viễn trưởng lão đang tay cầm cuốn sách, hơi nhíu mày, tựa hồ tại suy tư điều gì. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu, thấy là Phương Hàn, trên mặt thói quen lộ ra ôn hòa vui vẻ. Phương Hàn, là có chuyện gì? Lời còn chưa dứt, ánh mắt của hắn chợt đọc lại tại Phương Hàn trên người. Cảm giác được Phương Hàn trên người bởi vì mới vừa đột phá mà bất ổn khí tức, nụ cười trên mặt hắn trong nháy mắt bị cực hạn khiếp sợ thay thế. Hoắc Mã đứng lên, dưới người lê hoa chiếc ghế bởi vì động tác đột nhiên này về phía sau ma sát, phát sinh kẹt kẹt một tiếng rồi vang. Ngươi, trên người ngươi khí tức Phương Viễn trưởng lão thanh âm mang theo một tia không dễ dàng phát giác run rẩy, con mắt trợn thật lớn, phảng phất nhìn thấy gì không thể tưởng tượng nổi cảnh tượng. Loại khí tức này dao động, nội khí cảnh, ngươi đột phá đến nội khí cảnh. Đệ tử vừa rồi vừa mới đột phá. Phương Hàn đón lấy Phương Viễn trưởng lão khó tin ánh mắt, bình tĩnh gật đầu nói, ha ha ha, thiên hữu ta Phương gia, đi, mau theo ta đi thấy gia chủ. Bực này hỉ sự to lớn, nhất định phải lập tức bẩm báo. Phương Viễn trưởng lão kích động đến tại nguyên chỗ đi hai bước, dùng sức vỗ tay một cái. Hắn cơ hồ là lôi kéo Phương Hàn cánh tay, cước bộ vội vã mà liền hướng bên ngoài đi, nếp nhăn trên mặt đều bởi vì này to lớn vui sướng mà thư giãn ra, tươi cười rạng rỡ. Tùng đào các bên trong, gia chủ Phương Lang Nguyên đang nghỉ ngơi uống trà, nghe được ngoài cửa Phương Viễn trưởng lão cái kia hầu như đánh mất thường ngày trầm ổn gấp tiếng thông báo, chân mày khẽ nâng, vừa lộ ra vẻ nghi hoặc, liền thấy Phương Viễn lôi kéo Phương Hàn bước nhanh mà vào. Gia chủ, đại hỉ, hỉ sự to lớn. Phương Viễn trưởng lão thanh âm to lớn, mang theo không để nén được hưng phấn. Phương Hàn, Phương Hàn hắn đột phá đến nội khí cảnh. Phương Lang Nguyên bỗng nhiên ngẩng đầu, ánh mắt như điện, trong nháy mắt rơi vào Phương Hàn trên người, cẩn thận cảm giác sau đó, cặp kia thâm thúy như đầm trong con ngươi chợt bộc phát ra kinh người thần thái. Hắn chậm rãi đứng lên, vòng qua án thư, đi tới Phương Hàn trước mặt, lấy một luồng nội khí thăm dò vào Phương Hàn trong cơ thể, cảm giác Phương Hàn trong cơ thể tình huống. Một lúc lâu, hắn thở ra một hơi thật dài, trên mặt chậm rãi tràn ra một cái không gì sánh được vui mừng, không gì sánh được nụ cười thỏa mãn, nặng nề mà bố Phương Hàn bả vai. So với ta dự đoán còn nhanh hơn. Phương Hàn, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Toàn do gia tộc bồi dưỡng. Phương Hàn hơi hơi không người. Ngươi bây giờ đã đột phá, cái kia trước đó cùng ngươi nói tới cơ duyên, cũng là thời điểm nói cho ngươi biết. Phương Lang Nguyên vui sướng mà cười to vài tiếng, ánh mắt sáng quắc mà nhìn xem Phương Hàn đạo. Phương Hàn tâm thần dùng mình, lập tức ngưng thần yên lặng nghe, trong mắt lộ ra chuyên chú cùng hiếu kỳ. Phương Lang Nguyên nụ cười thoáng thu liễm, thần sắc trở nên hơi lộ ra phức tạp, mang theo một tia không dễ dàng phát giác cảm khái cùng ngưng trọng. Phương Hàn, Ngươi cần biết, ta Phương gia mặc dù tại Lương Thủy Thành được xưng là ngũ đại gia tộc một trong, nhìn như phong cảnh, nhưng ở chân chính quái vật lớn trước mặt, kỳ thực nhỏ yếu như con kiến hôi, bé nhỏ không đáng kể. Hắn dừng một chút, thanh âm trầm thấp vài phần. Lương Thủy Thành, thậm chí toàn bộ Thanh Dương quận, chân chính kẻ thống trị cũng không phải chúng ta những này gần như chỉ ở một thành chi địa gia vẻ ta đây gia tộc, trên thực tế, chúng ta hàng năm đều phải sẽ thu thập ích phần lớn, nộp lên cho quản hạt nơi này siêu nhiên thế lực, mới có thể đổi lấy sinh tồn không gian cùng một chút che chở. Mà ở này Thanh Dương quận, áp đảo tất cả thế lực phía trên, tổng cộng có 7 cái quái vật lớn, bọn họ siêu nhiên vật ngoại, nội tình thâm bất khả trắc, vị thế nhân cứ gọi chung là Thất Tông. Thất Tông Vương Hàn thấp giọng lặp lại tên này, ánh mắt ngưng lại. Thanh Dương quận hạ hạt mấy trăm thành, mỗi tòa thành nhân khẩu chậm thì hơn tháng 10 năm 20 vạn, lâu thì trên 1 triệu. Hơn nữa phân bố tại thành trì quanh thân, tất cả lớn nhỏ vô số kể thôn trang, nhân khẩu sao mà khổng lồ. Tại khổng lồ như vậy nhân khẩu số đến phía dưới, sinh ra thế lực quá nhiều, có thể áp đảo tất cả thế lực phía trên, có thể thấy được này Thất Tông cường đại. Sang năm ngày mùng ngày 2 tháng 2, Thất Tông một trong Thanh Huyền môn đem mở lớn sân môn, tuyển nhận đệ tử. Dựa theo năm xưa lệ cũ, nếu có thể tại 18 tuổi đột phá nội khí cảnh, liền có cực lớn khả năng thông qua khảo hạch nhập môn, thành công thêm vào Thanh Huyền môn. Phương Lăng Nguyên ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Phương Hàn, giọng nói mang theo vô cùng trịnh trọng. Đây đối với ngươi mà nói là ngư dược long môn cơ hội, một khi tiến vào Thất Tông, vô luận là có khả năng lấy được tài nguyên, công pháp, chỉ điểm, vẫn là tương lai tiền cảnh, đều vượt qua xa cố thủ ở nơi này Lương Thủy Thành có thể so với, đó là một mảnh chân chính rộng lớn tiên địa. Thêm vào Thất Tông một trong Thanh Huyền môn, Phương Hàn trái tim bỗng nhiên vừa nhảy, trong mắt trong nháy mắt tóe ra lợi hại mà khát vọng quan mang. Hệ thống bảng thuộc tính tăng phúc cần số lượng cao tài nguyên, vậy ở Lương Thủy Thành, mặc dù dốc hết gia tộc lực lượng, sau này chỉ sợ cũng khó có thể thỏa mãn cái kia càng ngày càng kinh khủng tiêu hao. Mà địa vị cao cả Thất Tông, không thể nghi ngờ là một cái có thể cung cấp nhiều tài nguyên hơn, lớn hơn nền tảng tuyệt hảo nơi đi. Hắn đối với Thất Tông một trong Thanh Huyền môn, lập tức sinh ra không gì sánh được hứng thú nồng hậu cùng khát vọng mãnh liệt. Chương 79, thuần nguyên công, khen thưởng tăng thêm chương 1. Chương 79, thuần nguyên công, khen thưởng tăng thêm chương 1. Đi ra Tùng Đảo Các, Phương Viễn trưởng lão trên mặt kích động nhưng không yên tĩnh phục, hắn hít sâu mấy cái, mới đè xuống quần quần tâm tư, quay đầu nhìn về phía bên người Phương Hàn, ánh mắt mang theo vui mừng. Đi theo ta a. Hắn dẫn đầu cất bước, dẫn Phương Hàn xuyên qua mấy tầng thủ vệ sâm nghiêm tiểu viện, đi đến một tòa xưa cũ lầu các trước. Lầu các trên tấm biển sách tàng thư các ba chữ, Thiên Họa Ngân Câu, lộ ra một cổ tuyết nguyệt lắng đọng hậu trọng cảm giác. Bước vào bên trong các, tầng một giá sách san sát, điển tịch rất nhiều, không ít phương gia võ giả ở chỗ này an tĩnh bao qua. Phương Viễn trưởng lão cũng không dừng lại, trực tiếp dọc theo bằng gỗ thang lầu hướng đi lầu 2. Thang lầu miệng có một vị khí tức trầm ngưng lão giả trông coi, nhìn thấy Phương Viễn trưởng lão, khẽ gật đầu, tránh ra thông lộ. Lầu 2 cùng một lầu rộng mở hoàn toàn khác biệt, không gian hơi lộ ra chật chội, chỉ linh tinh để mấy cái gỗ tử đàn đỡ, trên đó thư tịch lác đác, chỉ có hơn 10 bản, có vẻ không đáng mà lạnh sạch. Nhưng mà, Phương Hàn ánh mắt rơi vào những sách vở kia bên trên lúc, ánh mắt nhưng trong nháy mắt chút ngưng. Những này sách vở chất liệu rõ ràng không giống với dưới lầu, hoặc là ố vàng cũ kỹ bị quyển, hoặc là dùng đặc thù sợi tơ đóng sách sách ngọc. Bìa mặt chữ viết màu mực trầm ngưng, mơ hồ có ánh sáng nhạt lưu chuyển, hiển nhiên đều không phải là phàm phẩm. Mỗi một bản đều bị cẩn thận từng ly từng tí mà đặt ở độc lập hộp gấm hoặc ngọc hàm bên trong, tiết lộ ra hắn không tầm thường giá trị. Nơi đây gửi là ta Phương gia hao phí hơn 100 năm thời gian, trả giá giá thật lớn mới thu thập được nhập phẩm võ học, là ta Phương gia căn cơ chân chính vị trí. Phương Viễn trưởng lão thanh âm tại yên tĩnh lầu 2 vang lên, mang theo một tia không dễ dàng phát giác than thở. Hắn chậm rãi đi tới một cái giá gỗ trước, cẩn thận từng ly từng tí mà gỡ xuống một cái hộp gỗ từ đàn. Mở hộp gỗ ra, bên trong là một quyển nhan sắc xinh đậm, chất liệu vì nào đó ra thú sách đóng buộc chỉ sách, địa viết ba cái cổ truyện, thuần nguyên công. Ngươi đột phá nội khí cảnh, hạt hình thung liền đã tu tới phần cuối, lui về phía sau nội khí cảnh tu luyện, cần thay đổi vì thế công. Phương Viễn trưởng lão đem sách đưa cho Phương Hàn, thần sắc trịnh trọng. Phương Hàn hai tay tiếp nhận, vào tay hơi trầm xuống. Lật ra trang sách, cẩn thận xem lướt qua, phát hiện đây là một môn hạ phẩm nội khí công pháp. Theo hắn biết, công pháp tại cơ sở phía trên có hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm đẳng cấp phân chia. Lấy hắn bây giờ cho thấy thiên phú, gia tộc nếu thật có càng cao phẩm cấp công pháp, tuyệt không tàng tư lý lẽ. Khả năng lớn nhất chính là Phương gia tốt nhất nội khí công pháp cũng chỉ là hạ phẩm. Phương Viễn trưởng lão tựa hồ nhìn thấu trong lòng hắn suy nghĩ, chậm rãi mở miệng nói, không chỉ có ta Phương gia, Lương Thủy Thành, cái khác tứ đại gia tộc tu tập nội khí công pháp, tối cao cũng chỉ là hạ phẩm. Thanh âm của hắn bình thản, lại nói ra một cái hơi lộ ra sự thật tàn khốc. Trung phẩm cùng hắn phía trên công pháp, quá mức quý hiếm hiếm thấy, đều bị những cái kia chân chính đại tông môn, đại thế gia vững vàng khống chế, tuyệt không phải chúng ta căn nhà nhỏ bé tại Lương Thủy Thành bực này thành nhỏ gia tộc có khả năng mơ ước hy vọng xa vời. Khác biệt phẩm cấp công pháp, phân biệt rốt cuộc có bao nhiêu lớn? Phương Hàn ngẩng đầu, ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía Phương Viễn trưởng lão. Khác nhau một trời một vực. Phương Viễn trưởng lão phun ra bốn chữ, ngữ khí trầm trọng. Phẩm cấp càng cao, không chỉ tu luyện nội khí tốc độ càng nhanh, càng có thể luyện được phẩm chất càng cao, càng tinh khiết hơn ngưng luyện nội khí. Cùng cảnh giới giao thủ, nội khí phẩm chất cao người, nghiền ép phẩm chất thấp người cũng không phải việc khó. Nguyên nhân chính là bị giới hạn công pháp phẩm cấp, ta ngũ đại gia tộc, lịch đại thực lực người mạnh nhất, cuối cùng cả đời lực lượng, cũng nhiều nhất có thể đạt được thất phẩm nội khí cảnh. Này, cũng là gia chủ tha thiết kỳ vọng ngươi có thể thêm vào Thanh Huyền môn nguyên nhân chủ yếu một trong. Chỉ có ở nơi nào, ngươi mới có thể tiếp xúc được cao thâm hơn truyền thừa công pháp, thấy rộng lớn hơn phong cảnh. Phương Hàn lặng lẽ, lòng bàn tay vuốt ve thuần nguyên công hơi lộ ra sủ xì trăng giấy, trong lòng đối với thêm vào bảy đại siêu nhiên một trong những thế lực thanh huyền môn, chợt trở nên không gì sánh được khát vọng. Bởi vì cái này liên quan đến sau này võ đạo con đường có thể đi thật xa. Cùng Phương Viễn trưởng lão tại tàng thư các trước phân biệt, Phương Hàn mang theo thuần nguyên công trực tiếp trở lại giáp tự số 10 phòng luyện võ. Đóng cửa lại, ngoại giới tất cả ồn ào náo động liền bị cắt đứt. Hắn tính toán chốc lát, bính trừ tạp niệm, lúc này mới chậm rãi lật ra thuần nguyên công từng chữ từng câu cẩn thận nghiên cứu. Căn cứ bí tịch thuật, nội khí cảnh chia làm 1 đến 9 phẩm, cửu phẩm thấp nhất, nhất phẩm tối cao. Thất phẩm đến cửu phẩm được xưng là hạ tam phẩm, tứ phẩm đến lục phẩm vì trung tam phẩm, nhất phẩm đến tam phẩm tức là thượng tam phẩm, mỗi một phẩm giữa thực lực sai biệt đều có chút thật lớn. Nội khí cảnh quá trình tu luyện, trên bản chất là không ngừng lớn mạnh nội khí, cũng nó là chủ kích, đả thông trong cơ thể bí mật khiếu quá trình. Mỗi thành công đả thông một chỗ khiếu huyệt, liền có thể để thăng một cái tiểu giai vị, cũng mở ra một chỗ nhân thể thần tàng, đạt được một loại đặc biệt thần tàng năng lực gia trì. Thí dụ như hắn mới vào cửu phẩm, đả thông đan điền khí hải huyệt, lấy được thần tàng gia trì chính là khí tức lâu dài thể năng, sự chịu đựng viễn siêu đoán cốt cảnh võ giả, có thể kéo dài hơn mà chiến đấu cùng chạy nội. So với hạc hình tung phức tạp không ít, đem chọn bản thuần nguyên công nhiều lần nghiên cứu 3 lần, lại xác nhận đem tất cả tinh yếu, hành công lộ tuyến, nội khí vận chuyển pháp môn đều là nhớ cho kỹ, khắc sâu lý giải sau, Phương Hàn lúc này mới đem sách khép lại, đặt một bên. Hắn khoanh chân ngồi xuống, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, y theo thuần nguyên công pháp môn, dẫn đạo huyệt khí hải bên trong cái kia sợi yếu ớt lại linh động nội khí, ở trong người dọc theo riêng lộ tuyến chậm rãi vận chuyển. Nội khí tăng trưởng cư nhiên như thế chậm. Công pháp vận chuyển một cái chu thiên, Phương Hàn tinh tế cảm ứng bên trong đan điền biến hóa, nội khí lớn mạnh một tia, nhưng này một tia nhưng là cực kỳ thật nhỏ. Lấy hắn 8 lần tăng phúc căn cốt thiên phú, một cái chu thiên vận chuyển hạ xuống, nội khí tăng trưởng lại cũng chậm rãi như vậy. Hắn cuối cùng cũng rõ ràng mà cảm nhận được, vì sao Lương Thủy Thành ngũ đại gia tộc, lịch đại người mạnh nhất cũng chỉ có thể dừng bước tại thất phẩm. Hạ phẩm công pháp cực hạn, tựa như một đạo vô hình công xiềng, vững vàng giam cấm tất cả người tu luyện hạn mức cao nhất. Mặc dù hắn tự tin, lấy chính mình 8 lần tăng phúc căn cốt thiên phú, tất nhiên có thể đánh vỡ này đạo công xiềng, đạt được thất phẩm phía trên, nhưng này ắt sẽ phí hoài không ngắn thời gian. Thêm vào thanh huyền môn cái này siêu nhiên thế lực, đạt được đẳng cấp cao hơn nội khí công pháp, nhìn đến thật là 10 phần có cần phải. Không biết khí huyết hoàn đối với nội khí tu luyện có hay không vẫn có giúp ích. Phương Hàn từ trong ngực lấy ra thịnh phong khí huyết hoàn bình sứ, đổ ra một viên lớn chừng trái nhãn, màu sắc mượt mà khí huyết hoàn. Đem khí huyết hoàn nhét vào trong miệng, hắn lúc này ngưng thần tĩnh khí, ý theo thuần nguyên công pháp môn tu luyện. Một cái chu thiên chậm rãi vận chuyển hoàn tất. Phương Hàn mở mắt ra, chân mày mấy không thể tra mà hơi hơi nhíu lên. Khí huyết hoàn đối với nội khí cảnh tu luyện cũng không phải vô hiệu, nhưng hiệu quả nhưng là cực kỳ bé nhỏ, kém xa tại luyện cốt cảnh thì hiệu quả rõ rệt. Khí huyết hoàn tại nội khí cảnh tu luyện, trợ lực đã là cực kỳ có hạn. Phương Hàn nhẹ giọng tự nói, khí huyết hoàn cũng không thích hợp phụ trợ nội khí cảnh tu luyện. Nội khí cảnh tu luyện, hẳn có những thứ khác bí dược phụ trợ. Ngày hôm sau, Phương Hàn vừa bước vào nội đường, liền có tôi tớ đến đây, nói Phương Viễn trưởng lão cho mời đến, hắn trực tiếp đi trước Phương Viễn trưởng lão tính thất. Bên trong tính thất, đàn hương lờ lờ. Phương Viễn trưởng lão thấy Phương Hàn tiến đến, thả ra trong tay trà tràn, ánh mắt ở trên người hắn đảo qua, khẽ gật đầu. Thuần Nguyên Công có thể đã bắt đầu tu luyện. Mới vào cái này cảnh, nếu có chỗ không rõ, chớ tự động phỏng đoán, cần đúng lúc tới hỏi. Hồi trưởng lão, đệ tử đã bắt đầu tu luyện, hiện nay tại công pháp bên trên không có gặp phải vấn đề gì. Phương Hàn cung kính đáp, chỉ hơi trầm ngâm, lại nói, chỉ là đệ tử nếm thử dùng khí huyết hoàn phụ trợ tu hành, phát giác công hiệu quá nhỏ. Khí huyết hoàn là dùng tại phụ trợ cơ sở tứ cảnh tu luyện dược vật, đối với nội lực nảy sinh, hiệu quả tất nhiên là giảm đi. Phương Viễn trưởng lão nghe vậy, trên mặt cũng không kinh ngạc, hắn giọng ôn hòa, chậm rãi giải thích, nội khí cảnh tu luyện, tự có hắn xứng đôi đan dược. Vật ấy tên là nội khí hoàn là chuyên dụng tại bồi bổ nguyên khí, củng cố căn nguyên, phụ trợ nội khí tu luyện dược vật. Nói rồi, hắn từ trong tay áo lấy ra một cái bạch mỡ bình ngọc, đưa cho Phương Hàn. Thân bình ôn nhuận, so với thịnh phong khí huyết hoàn bình sứ tinh xảo không ít. Cái này một chai tổng cộng 10 hạt, là ngươi tháng này phần lệ. Nội khí hoàn luyện chế không dễ, dược liệu cũng càng quý hiếm, trên thị trường một hạt liền cần 10 lượng bạc trắng, mà lại thường thường có tiền mà không mua được, ngươi cần giỏi dùng. Phương Hàn hai tay tiếp nhận bình ngọc, vào tay hơi lạnh. Vẹt ra nắp bình, một cổ thanh nhã mùi thuốc nhất thời tràn ra, thấm vào ruột gan, cùng khí huyết hoàn đồng nặc hương khí hoàn toàn khác biệt. Bên trong bình 10 hạt không câu nệ đan dược, màu sắc đũ bạch, mơ hồ có quang hoa nội hàm. Đa tạ trưởng lão. Phương Hàn trịnh trọng nói, đi thôi, chăm chỉ tu luyện, đừng phụ gia tộc kỳ vọng, càng đừng phụ ngươi thiên phú. Phương Viễn trưởng lão phất tay một cái, giọng nói mang theo mong đợi. Trở về phòng luyện võ, Phương Hàn khoanh chân ngồi xuống. Hắn lấy ra một hạt nội khí hoàn, đưa vào trong miệng. Nội khí hoàn vào miệng tan đi, lại không phải là nóng rực, mà là một cổ ôn nhuận dòng nước ấm, như xuân tuyển giống như chậm rãi khuếch tán ra, nhanh chóng hòa tan vào trong thân thể. Hắn lập tức vận chuyển thuần nguyên công. Nội lực ở trong thân thể men theo công pháp lộ tuyến lưu chuyển, cái kia ôn nhuận dược lực bị nhanh chóng hấp thu, luyện hóa. Nguyên bản thông thả tăng trưởng nội khí, lúc này như là bị rót vào sức sống, tăng trưởng thế chợt rõ ràng. Nội khí tốc độ tăng trưởng tăng lên gấp 2. Một cái chu thiên hoàn tất, Phương Hàn chậm rãi mở hai mắt ra, trong con ngươi một tia tinh mang hiện lên. Dùng nội khí hoàn sau đó, nội khí tốc độ tăng trưởng cơ hồ là nguyên lai gấp 2, hiệu quả hoàn toàn không phải khí huyết hoàn đủ khả năng có thể so với. Con đường tu luyện, quả nhiên không thể rời bỏ tài nguyên lót đường. Phương Hàn nhẹ nhàng vuốt ve trong tay ôn nhuận bình ngọc, thấp giọng khẽ nói, chợt lần nữa nhắm mắt, ngưng thần tu luyện, không muốn lãng phí dược lực này chút nào. Bên trong phòng lần nữa rơi vào hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có trong kia khí vận giữa các hàng mang theo yếu ớt khí lưu, không tiếng động lưu chuyển.
Chương 80, cần lớn hơn nền tảng, khen thưởng tăng thêm chương 2.
Chương 80, cần lớn hơn nền tảng, khen thưởng tăng thêm chương 2. Cuối năm Vương gia nội đường, bởi vì mỗi năm một lần võ đạo bia trọng đo mà có vẻ vô cùng ồn ào náo động. Bên trong đình viện, người người nhốn náo, tất cả nội đường con cháu đều là hội tụ ở cái này, từng đạo ánh mắt đều tập trung tại cái kia phương đứng sừng sững ngọc chất trên võ đạo bia. Bất quá, làm một bộ thanh ý thân ảnh chậm rãi đi đến võ đạo bia lúc trước, tất cả tiếng huyên náo lãng lại không hẹn mà cùng dưới đất thấp phục xuống dưới, chuyển thành một loại gần như nín thở lặng im. Mà đạo thân ảnh chính là Phương Hàn. Tại bây giờ Phương gia nội đường, tên của hắn đã như là truyền kỳ. Tiến vào nội đường mới bất quá một năm, cũng đã khuất nhục đã từng Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân Lâm Ngao, bại lui đến từ Thiên Phong Thành thiếu niên thiên tài Tiêu Thần, trở thành không thể tranh cãi Lương Thủy Thành trẻ tuổi đệ nhất nhân. Dạng này trải qua, đối với chẳng bao giờ rời đi Lương Thủy Thành, kiến thức nông cạn nội đường con cháu mà nói, quả thực tựa như truyền kỳ. Sớm thành thói quen quanh mình cái kia hỗn tạp kính nể, sùng bái, tò mò nóng rực ánh mắt, Phương Hàn bừng tỉnh không nghe thấy, thần sắc bình tĩnh như yên tĩnh hồ sâu. Đưa ngón tay ra, đầu ngón tay tại lạnh lẽo bia trên mặt viết xuống Phương Hàn hai chữ. Từ giá vũ khí gỡ xuống một thanh luyện tập dùng tinh thiết kiếm, sau một khắc, kiếm quang chợt hiện, giống như xanh điện xé trời. Không có dùng bên trong đan điền cái kia sợi sơ sinh, sở hữu khủng bố lực phá hoại nội khí, vẹn vẹn vận dụng ra luyện cốt hậu kỳ cực hạn lực lượng, bởi vì cái này đã đủ. Bù bù. Ngọc bia chợt bộc phát ra rực rỡ quang hoa chói mắt, ông minh chi thanh thâm trầm lâu đời, rung động lòng người. Ánh sáng lưu chuyển, hồi lâu mới thở bình thường hạ xuống. Nhìn thoáng qua biểu hiện là đệ nhất bài danh, Phương Hàn đi tới một bên, đợi cái khác con cháu tiến hành chắc thí. Kế hắn sau đó, Phương Hồng, Phương Tuyết đám người, dựa theo sắp xếp thứ tự, lần lượt tiến lên chắc thí công kích lực lượng. Mà kết quả không có ngoài ý muốn, vô luận là Phương Hồng vẫn là Phương Tuyết, bài danh đều không có thể vượt lên trước hắn, dù là hắn còn chưa sử dụng toàn lực. Đệ nhất quả nhiên vẫn là Phương Hàn thủ tịch. Đó là tự nhiên, Phương Hàn thủ tịch bây giờ đã là Lương Thủy Thành trẻ tuổi công nhận đệ nhất nhân, đoạt được đầu tiên là đương nhiên. Vừa rồi một kiếm kia uy lực thật là đáng sợ, khách quan lần trước chắc thí, Phương Hàn ghế đầu thực lực rõ ràng lại có thật lớn đề thăng. Phương Hàn thủ tịch có thể hay không đã đến luyện cốt hậu kỳ cực hạn? Một đám nội đường con cháu, đặc biệt mới đi vào đường con cháu, nhìn về phía Phương Hàn ánh mắt tràn đầy lửa nóng sùng bái cùng hướng tới. Sau đó không lâu, tất cả nội đường con cháu hoàn tất thi kiểm tra, Phương Hàn tự nhiên là vị trí ổn định một. Phương viện trưởng lão hài lòng nhìn về phía Phương Hàn, đổi hai vị người hầu, đem thuộc về Phương Hàn võ đạo bia đệ nhất khen thưởng, 500 lượng bạch ngân, giao cho Phương Hàn. Thính Vũ Hiên bên trong, Phương Hàn vừa đem trang bị 500 lượng bạch ngân dương gỗ đặt lên bàn, còn chưa tới kịp mở ra, bên ngoài viện liền truyền đến nhỏ vụn tiếng bước chân. Thiếu gia, một gã thị nữ đứng ở ngoài cửa, nhẹ giọng bẩm báo. Tiên sảnh có khách tới chơi. Có khách tới chơi. Ta biết rồi. Phương Hàn đuôi lông mày trao lên, cảm thấy ngoài ý muốn. Đi đến tiền sảnh, hắn gặp được phong khách, chính là thanh vụ vườn trà bây giờ viên chủ Hạ Khang. Phương Hàn thiếu gia, mạo muội quấy rối, mong rằng ngài bao dung. Hạ Khang cũng không ngồi xuống, mà là cung kính đứng ở trong sảnh, bên người trên bàn thả lấy mấy cái ghim hồng trù hộp quả cùng một cái biểu lộ ra khá là nặng nề dương gỗ. Thấy một lần Phương Hàn tiến đến, trên mặt hắn lập tức chất đầy nhiệt tình mà lại hơi câu nệ nụ cười, bước nhanh về phía trước không mình hành lễ. Hạ viên chủ không cần đa lễ, mời ngồi. Phương Hàn giơ tay lên ý bảo, ánh mắt đảo qua những cái kia hộp quả cùng dương gỗ. Hạ viên chủ cái này tới là. Nâng Phương Hàn thiếu gia ngài hưởng phúc, vườn trà cuối năm kết toán, tiền lời tương đối khá. Tiểu nhân nghĩ lập tức là tân niên, cho nên sớm đem tháng này phân hồng đưa tới. Mặt khác, chuẩn bị chút năm lễ, bày tỏ tâm ý, sớm cho ngài chúc mừng năm mới, chúc ngài tân niên võ đạo hưng thịnh, từng bước thăng trước. Hạ Khang vội vàng nói. Nói rồi, hắn trước đem cái kia chiếu nặng dương gỗ hai tay dâng, vừa chỉ mấy cái kia đóng gói tuyệt đẹp hộp quả. Phương Hàn tiếp nhận dương gỗ, vào tay trầm xuống, một chút suy nghĩ, liền biết con số sợ rằng so sánh với một tháng sẽ nhiều chớ không ít. Mở ra xem quả thế, bên trong có chừng 28 đỉnh 10 lượng một tỏi hoa tuyết ngân, cũng chính là 282. Nhìn nữa những năm kia lễ, đều là đóng gói tuyệt đẹp điểm tâm, hoa quả khô, thậm chí còn có hai hộp thượng đẳng lá trà, hiển nhiên đều có giá trị không nhỏ, như tương đương thành tiền bạc, sợ là có thể đáng mấy mươi hai. Nay Hạ Khang, ngược lại là biết là người, tâm tư lung lay rất. Kiếp trước, chính mình tại đối phương loại này đủ để xưng là đại lao bản người trước mặt, luôn cảm giác thấp người một đầu, luôn luôn là cẩn thận cùng câu nệ. Nhưng này một đời, cho dù xưng là đại lao bản người, ở trước mặt mình lại cẩn thận cùng câu nệ không gì sánh được. Vào giờ khắc này, Phương Hàn khắc sâu cảm nhận được chính mình bây giờ thân phận địa vị cùng kiếp trước khác biệt. Hạ viên chủ có lòng. Phương Hàn có chút hài lòng khẽ gật đầu. "Phải, phải, có thể vì Hàn thiếu gia ngài làm việc, là tiểu nhân có phúc, vườn trà ngài yên tâm, tiểu nhân nhất định tận tâm tận lực, tuyệt không dám có nửa phần buông lỏng." Thấy Phương Hàn nhận lấy, Hạ Khang nụ cười trên mặt càng tăng lên, phản phất an thuốc can thần, luôn miệng nói. Hắn lại cùng cẩn thận nói vài câu cắt tường lời nói, thấy Phương Hàn cũng không nói chuyện nhiều ý, liền tức thời xin cáo lui rời đi. Phương Hàn để cho thị nữ đem năm lễ thu hồi, để phòng ngày tết tẩu thân phóng hữu tác dụng, mình thì dẫn theo cái kia túi tiền bạc trở lại gian phòng. Đóng cửa phòng, hắn đem cuối năm khen thưởng hai cái hộp gỗ cùng Hạ Khang đưa tới dương gỗ cùng nhau mở ra. Hai cái hộp gỗ cộng lại có chừng 780 lượng bạc. Hệ thống bảng thuộc tính. Phương Hàn hô hoán hệ thống bảng thuộc tính, bán trong suốt hệ thống bảng thuộc tính xuất hiện ở trong tầm mắt. Ký chủ, Phương Hàn căn cốt thiên phú tăng phúc 8 lần, cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân, kiếm thuật thiên phú tăng phúc 8 lần, cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân, bộ pháp thiên phú tăng phúc 8 lần, cấp 4 tăng phúc cần 10.000 ngân, sở hữu tài phú 52 ngân nạp tiền. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trước mắt chất đống hoa tuyết ngân trong nháy mắt tan biến không còn dấu tích, bản thuộc tính bên trên chữ số tùy theo nhảy lên, cuối cùng dừng lại. Sở hữu tài phú, 832 ngân 832 lượng. Vương Hàn thấp giọng đọc lên mấy cái chữ này. Khoảng cách ngàn lượng số, chỉ kém 168 lượng, như tại quá khứ, hắn sẽ tâm sinh chờ đợi thấu đủ ngàn lượng mở ra cấp tiếp theo thiên phú tăng phúc. Nhưng mà bây giờ, nhưng là rất khó để cho hắn cảm xúc xuất hiện dao động, bởi vì ba loại thiên phú đến tiếp sau tăng phúc, không phải ngàn lượng có thể làm được, mà là cần ước chừng một vạn lượng bạch ngân. Đây là một cái đủ để cho Lương Thủy Thành rất nhiều bên trong tiểu gia tộc thương gân động cốt khổng lồ chữ số. Dựa vào Phương gia mỗi tháng tiền tiêu hàng tháng cùng vườn trà phân hồng, muốn tích góp từng tí một đến vạn lượng, không biết phải chờ tới năm nào tháng nào. Còn như chém giết, lấy hắn mới vào nội khí cảnh tu vi, không có loại thực lực đó. Tự tay hướng gia tộc mượn, dù sao vẫn cần một cái lý do chứ. Không có lý do thích hợp, cho dù gia tộc đối với hắn khá trọng thị, cũng không khả năng cho hắn mượn khổng lồ như vậy một khoản tiền. Mà khác kim lý do, là không thể đối với gia tộc nói, thậm chí là không thể để cho gia tộc đối với hắn xuất hiện hoài nghi. Tại tuyệt đối quyền lợi trước mặt, tuy là có tộc nhân quan hệ, cũng không bảo hiểm. Thất Tông Vương Hàn ánh mắt trở nên sâu thẳm mà lợi hại, phảng phất xuyên thấu nóc nhà, nhìn về cái kia càng rộng lớn hơn thiên địa. Chỉ có thêm vào loại kia siêu nhiên thế lực, đạt được viễn siêu Lương Thủy Thành có khả năng tưởng tượng tài nguyên cùng nền tảng, mới có thể thỏa mãn hệ thống kia ngày càng kinh khủng khẩu vị chống đỡ hắn ở nơi này cái võ đạo chi lộ thượng lấy đáng sợ tốc độ, tiếp tục hát vang tiến mạnh. Đối với sang năm ngày mùng ngày 2 tháng 2 Thanh Huyền môn khai sơn thu đồ đệ, trong lòng hắn cái kia phần khát vọng trở nên càng thêm nóng rực cùng kiên định. Bóng đêm như mực, Lương Thủy Thành phảng phất một đầu ẩn nút cự thú, yên lặng tại trời đông giá rét lạnh lùng bên trong. Lâm gia phủ đệ, một đạo hầu như cùng bóng tối hòa làm một thể đấu đồng nhân ảnh, như tiểu quỷ mị hư vô lặng yên không một tiếng động mà sau này môn trực vào. Đúng sai tống phức tạp đường đi rất quen không gì sánh được, rất nhanh liền đến một gian ngoài thư phòng. Đông, đông đông, đấu đồng nhân ảnh bấm tay, lấy một loại kỳ dị mà cố định nhịp điệu khẽ chọc cánh cửa, thanh âm tại yên tĩnh hồi hành lang bên trong có vẻ vô cùng rõ ràng. Vào. Trong môn truyền đến một đạo trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm, phảng phất mang theo thực chất trọng lượng. Đấu đồng nhân theo tiếng đẩy cửa mà vào, trở tay tương môn lặng yên không một tiếng động mà hợp lại. Bên trong thư phòng, một người trung niên nam tử ngồi ngay ngắn rộng lớn án thư sau đó. Hắn khuôn mặt cương nghị, không giận tự uy, quanh thân tràn ngập ở lâu thượng vị nặng nề khí thế, chính là Lâm gia gia chủ, Lâm Diệu Thiên.